Làm ca thủ ngăn lại, mang theo phong già quân nhân rời đi. Chương 71, phách lối làm ca. Cùng lúc đó, ở sân bay bên cạnh một chiếc Porsche bên trên, Đường Chính cười ha hả ngồi, nghiêng đầu nhìn ngồi ở vị trí kế bên người lái Thiền Hạ. Thiền Hạ còn đang kinh ngạc chính giữa chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngay mới vừa rồi làm ca sang bát tới một sát na. Thiền Hạ cho là bọn họ muốn đốt chết chính mình thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một người nam nhân đưa nàng cho lãm thắt lưng ôm. Sau đó, đàn ông kia ôm nàng sẽ đến trên chiếc xe này. Thiền Hạ liên tiếp nhẹ thở mạnh mấy cái. Ngồi trên xe, Thiền Hạ kinh ngạc nhìn chính đánh giá nam nhân mình. Thiền Hạ liền vội vàng hỏi, xuất ca, xin hỏi ngươi là. Vừa mới cảm ơn ngươi. Đường Chính khẽ mỉm cười. Đường Môn Tam thiếu hiểu một chút. Đường Chính hướng Thiền Hạ đưa tay ra. Thiền Hạ a một tiếng. Cả người trong nháy mắt sững sốt. Người trước mắt này chính là mình muốn tìm Đường Môn Tam thiếu. Không thể nào. Thiền Hạ có chút khó tin. Nàng cảm thấy Đường Môn Tam thiếu hẳn không có còn trẻ như vậy mới đúng. Ngươi chính là Đường Môn Tam thiếu. Thiền Hạ liền vội vàng hỏi. Đường Chính gật đầu một cái. Đường Chính đạo, đúng vậy, ta chính là Đường Môn Tam thiếu. Thiền Hạ kinh ngạc vô cùng. Thiền Hạ liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Đường Môn Tam thiếu phát một vi tín. Đường Chính điện thoại di động kêu. Lấy điện thoại di động ra cho Thiền Hạ nhìn một chút. Mà, cũng chứng minh người đàn ông trước mắt này. Thật sự là Đường Môn Tam thiếu. Tam thiếu, ta không nghĩ tới ngươi lại còn trẻ như vậy, hơn nữa còn rất xoái. Thiền Hạ nói. Đường Chính cười một tiếng. Đường Chính đạo, ta gọi là Đường Chính, tuổi tác hẳn không lớn hơn ngươi. Thiền Hạ, ngươi sau này gọi ta Đường Chính liền có thể. Được, Đường Chính, cảm ơn ngươi. Thiền Hạ nói. Đường Chính cười từ trên xe rút ra mấy tờ giấy. Đường Chính đưa tay ra ở Thiền Hạ trên tóc xoa một chút. Phía trên kia, còn dính trứng gà. Thiền Hạ đỏ mặt, cảm thụ nam nhân ở cẩn thận cho mình lau chùi. Trong lúc nhất thời, Thiền Hạ niết miệng. Đường Chính giúp Thiền Hạ lau sạch, Đường Chính nói. Mới vừa rồi sự tình ta cũng đều thấy ở trong mắt, ta nói rồi, Phong ca không sống mấy ngày. Mà hôm nay ở sân bay sự tình, những người đó cũng phải trả giá thật lớn. Thiền Hạ không hiểu Đường Chính ý tứ. Đường Chính lấy điện thoại di động ra. Cho Hoàng Đại Tiên gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong. Đường Chính để điện thoại di động xuống hướng Thiền Hạ cười một tiếng nói. Thiền Hạ, sau này ngươi ngay tại Giang Hải ở lại đi, mới vừa rồi bọn họ bắt ngươi sang, hôm nay ta để cho bọn họ hưởng thụ giống vậy đãi ngộ. Ta Đường Chính nói lời giữ lời, cho tới bây giờ cũng không nuốt lời. Đường Chính nói xong. Lái xe mang theo Thiền Hạ rời đi. Thiền Hạ mím môi đỏ mọng, sức màu đỏ tươi dầu sơn móng tay hai tay không ngừng xoa xoa chính mình làn váy. Mà làm ca bọn họ từ sân bay sau khi rời đi tức giận vô cùng. Vốn là bọn họ dự định giết chết Thiền Hạ để cho Phong ca cao hứng một chút. Không nghĩ tới bị Thiền Hạ cái đó cô nàng trốn thoát. Xui. Làm ca hung hăng phi một cái. Thiền Hạ cô nương kia mà. Lần sau sẽ không có vận tốt như vậy. Làm ca nói. Phong gia quân chúng bạn trên mạng tất cả đều là cười lạnh một tiếng. Bọn họ đều là Giang Hải dân đi làm. Bởi vì nghi quét điểm tồn tại cảm giác gia nhập phong gia quân. Mỗi một người đều là không có suy nghĩ chúa. Chính là nghĩ làm chút chuyện lăn lộn cái manh mối đi ra. Phong gia quân bạn trên mạng đạo. Đúng vậy, ta đây một thùng cất cũng còn không có bát đi ra ngoài đâu rồi. Vốn là dự định làm ca đốt lửa sau khi ta lấy cất cho nàng tắt lửa đây. Ha ha ha. Phong gia quân bạn trên mạng cũng cười lớn. Bọn họ hôm nay là đặc biệt từ trong hãng xin nghỉ tới. Cũng muốn ở phong gia quân trong lăn lộn cái danh nhân đương đương. Kia làm ca vừa tàn nhẫn phi một cái. Hôm nay phong ca cho ta cầm 500 ngàn, mời các anh em ăn cơm chơi gái, đi. Hôm nay sự tình mặc dù không có hoàn thành, bất quá cũng là cho Thiền Hạ cô nương kia mà một chút màu sắc nhìn. Tin tưởng nàng sau này cũng không dám đối với phong ca không tôn trọng. Làm ca đạo. Làm ca vừa nói tay vung lên. Đi, mấy ca, hôm nay phong ca bỏ tiền, các anh em đi đại tiểu điếm đi ăn cơm, chúng ta bao chẳng tử. Làm ca nói. Phong gia quân đám bạn trên mạng cười lên ha hả. Hơn 200 người đi ăn cơm. Trận kia ỉ vào cũng là quá lớn. Làm ca rất mau dẫn đến các anh em tìm tới một nhà cao đẳng lần quán rượu. Giang Hải Bách Hoa đại tiểu điếm. Vừa đi vào quán rượu. Làm ca hướng quản lý đại sảnh tay vung lên. Làm ca phong khoáng nói, hôm nay các ngươi quán rượu này bị huynh đệ chúng ta môn bao. Nơi này ăn cơm người toàn bộ đều cút ra ngoài cho lão tử. Làm ca tay hất một cái. 500 ngàn thẻ ngân hàng chụp tới trên quầy. Làm ca đạo, đừng tìm ta nói tiền, các gia gia có là tiền. Trong thẻ này 500 ngàn là phong ca chuyển cho hắn. Phong ca ở phong gia quân sở dĩ rất được ủng hộ. Nguyên nhân chủ yếu chính là xuất thủ rộng rãi. Kia phòng khách quán rượu kinh lý thấy vậy. lập tức khai ra mấy người phục vụ viên. Đi, hôm nay ở chỗ này ăn cơm tất cả mọi người không tính tiền, cho này các đại gia đem vị trí dọn ra. Quản lý đại sảnh hướng phục vụ viên nói. Rất nhanh. Bách hợp đại tiểu điếm ăn cơm những người khác toàn bộ đều bị bỏ chạy. Quán rượu làm cho ca bọn họ dọn ra. Các anh em, hôm nay buông ra ăn. Làm ca ngồi ở chỗ ngồi, giơ tay hô. Hơn 200 người đều tại mỗi người chỗ ngồi cười lên ha hả. Này nhưng là bọn họ lần đầu tiên như vậy ngang ngược tới quán rượu ăn cơm. Phong gia quân bạn trên mạng nhất trí cho rằng đi theo phong phong ca, đời này nhất định là có rơi. Chỉ chốc lát sau. Quán rượu làm cho ca bọn họ mang thức ăn lên. Làm ca vừa ăn thức ăn, một vừa hùng hùng hổ hổ nói, thiển hạ cái đó ép hàng, lần sau đừng để cho lão tử gặp nàng, nếu không lời nói, lao tử cường nàng. Lại nói nữ nhân kia phong phong ca không biết ngủ qua không có, dáng dấp rất tốt, chính là đáng tiếc. Làm ca lời nói xong. Phong gia quân bạn trên mạng cười ha ha nói. Làm ca ngươi yên tâm, chúng ta phong phong ca có miệng thịt ăn, cũng sẽ không quên để cho làm ca ngươi uống canh. Chính phải, làm ca, một cái thiển hạ tính là gì? Nghe nói danh đao lần trước tụ họp ngay cả lưới đỏ lên một lượng, phong phong ca đưa cho hắn. Ai, chính là đáng tiếc danh đao, bị người giết chết, bằng không. Phong gia quân nhân một trận than thở. Làm ca lạnh rên một tiếng. Làm ca đạo, danh đao là đường môn tam thiếu giết chết, cái đó đường môn tam thiếu sợ là cùng thiện hạ có một chân. Bất quá không liên quan, đường môn tam thiếu giá trị con người mới 100 triệu, phong phong ca 800 triệu giá trị con người, hắn như thế nào cùng phong phong ca đấu. Nếu là cho ta gặp đường môn tam thiếu, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Phong gia quân nhân cười ha ha đến. Nhưng vừa lúc đó, Bách Hoa Đại tiểu điếm cách đó không xa. Bách Hoa Đại ông chủ khách sạn chính ở ngồi trên xe. Bách Hoa Đại ông chủ khách sạn mặt đầy mộng ép nhìn ngồi ở trước mặt mình mấy người thanh niên. Ngươi chính là Bách Hoa Đại ông chủ khách sạn chứ? Hoàng Đại Tiên ngậm một điếu thuốc, híp mắt ý chào một cái. Chỗ này của ta có 3 triệu, là dùng để bồi thường ngươi Bách Hoa Đại tiểu điếm. Cho ngươi 10 phút thời gian, để cho quán rượu toàn bộ đầu bếp, phục vụ viên, quản lý đại sảnh cái gì, chỉ cần có thể thở hổn hển mà, toàn bộ rời tiểu điếm, nếu không lời nói xảy ra chuyện, liền đừng trách chúng ta. Hoàng Đại Tiên ý chào một cái. Ông chủ khách sạn giơ hai tay, hậm hực nhìn Hoàng Đại Tiên trong tay ra hỏa. Huynh đệ, có lời thật tốt nói, ta lập tức làm theo, các ngươi ngàn vạn lần chớ động thủ. Lại nói, ta quán rượu này căn bản cũng không giá trị 3 triệu, các ngươi cho ta 3 triệu, không cảm thấy nhiều không? Bớt nói nhảm, trừ tới dùng cơm những người đó, trong các ngươi bộ nhân viên làm việc cho ta toàn bộ rút lui. Hoàng Đại Tiên âm lãnh nói. Chương 72, tuyệt vọng. Làm ca bọn họ đang dùng cơm. Phong gia quân hiếu môn cũng đều vui ha ha đồ ăn biển bỏ vào. Lúc này, lại thấy quán rượu nhân viên phục vụ thậm chí bếp sau người cũng đi ra. Bọn họ rối rít chạy ra ngoài đi. Thấy như vậy một màn. Làm ca đám người nhất thời sửng sốt một chút. Ngoa tào, chuyện gì xảy ra? Động đất hay sao? Các ngươi chạy ra ngoài cái gì? Làm ca cả giận nói. Không người nào để ý đến làm ca. Rất nhanh. Toàn bộ quán rượu người đi lầu không. Làm ca đột nhiên cảm giác được không đúng lắm. Làm ca. Chuyện gì xảy ra? Phong gia quân hữu hỏi. Làm ca nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa liếc mắt. Đang lúc này. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Cửa chính quán rượu trong nháy mắt khép lại. Chửi thêm một tiếng. Làm ca cả kinh thất sắc. Bận rộn hướng nơi cửa chính tiến lên. Sau một khắc, điện hạn âm thanh âm vang lên. Bên ngoài, tựa hồ có người ở tướng môn dùng điện hạn hạn đứng lên. Làm ca hoảng. Này đây là chuyện gì xảy ra? Mấy người các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau xô cửa. Làm ca giống một tiếng. Phong gia quân người nghe vậy toàn bộ kinh hãi. Rồi rít bỏ lại trong tay đũa hướng đại môn đụng tới. Quán rượu phòng hỏa cửa cuốn rất là vững chắc. Mấy chục người phát lực. Đại môn vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa môn đã bị hạn chết, căn bản là đụng không phá. Cửa sổ, cửa sổ. Làm ca hét. Nghe làm ca như vậy gầm một tiếng. Tất cả mọi người đều hoảng. Đây là chuyện gì xảy ra à? Quán rượu này là muốn làm gì à? Trong lúc nhất thời, làm ca cùng này hơn 200 số hiệu hữu toàn bộ đều kinh hoàng thất thố. Bọn họ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá. Làm ca bọn họ đi tới chỗ cửa sổ. Lại phát hiện cửa sổ cũng bị hạn chết. Sao tại sao có thể như vậy? Làm ca ha to mồm. Tiếp lấy. Làm ca trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất. Làm ca, bốc cháy, bốc cháy. Một cái hưu giống một tiếng. À. Làm ca a xuống. Đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy quán rượu bếp sau, thiêu cháy. Làm ca ra đầu tê dần. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nhanh đi nhanh diệt ta. làm ca hét. Làm ca, tắt nước. Một cái hữu chết hô. Người nói cái gì? Làm ca ha to mồm. Làm ca sững sốt. Người quán rượu toàn bộ đều rút lui ra khỏi đi. Đại môn cùng cửa sổ đều bị hạn chết. Sau đó, bếp sau bốc cháy. Hí. Làm ca hít vào một ngụm khí lạnh. Người người làm. Đây là người làm. Có người muốn làm bọn họ. Trong lúc nhất thời làm ca hoảng. Nhanh nhanh gọi điện thoại cầu cứu. Làm ca lần nữa hống. Phong gia quân một cái hưu vung vây tay máy. Không không tin số hiệu. Kia hưu hét, điện thoại đánh không đi ra. Làm sao có thể? Nơi này làm sao có thể sẽ không có tín hiệu? Làm ca gào thét đồng thời. Tất cả mọi người đều hoảng. Phong gia quân toàn bộ bị kẹt hưu cũng hoảng. Thế nào trong lúc bất chợt sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tại sao có thể như vậy hả? Hơn 200 người hoàn toàn hoảng tại chỗ. Làm ca, này đây là có người muốn giết chết chúng ta. Một cái hưu hô. Làm ca sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Bếp sau thế lửa càng ngày càng lớn. Làm ca hoàn toàn run rẩy. Hắn chẳng qua chỉ là Giang Hải một cái trong nhà xương nhỏ người làm công. Bởi vì miệng lại nói ở Phong gia quân lăn lộn cái thành phố Giang Hải lão đại số 1. Ngươi phải nói hắn có gan. Hắn là gan toàn bộ đều ở Phong Phong ca nơi đó. Mà bây giờ, điện thoại di động không gọi được. Coi như đặc biệt sao Phong Phong ca phù hộ. Lại có cái chứng dùng. Làm ca hoảng. Lần này hắn hoàn toàn hoảng. Làm ca không biết là ai muốn giết chết hắn. Nhưng hắn biết hôm nay nếu là không người đến cứu. Hắn chắc chắn phải chết. Cứu mạng A, cứu mạng A. Phong gia quân toàn bộ hữu cũng liều mạng quát to lên. Rất nhiều người cũng khóc. Những thứ kia hữu nhìn bếp sau hỏa đã đốt tới. Run rẩy, sợ hãi. Tuyệt vọng. Phong gia quân hữu không ngừng đụng lên phòng hỏa cửa cuốn. Cửa kia vẫn không nhúc nhích. Cứu mạng A, cứu mạng A. Phong gia quân hữu môn điên cuồng quát to lên. Bọn họ nơi nào trải qua những thứ này. Rất nhiều người cũng khóc lên. Trước nhục mạ thiển hạ khí thế. Trong nhấp nháy cũng biến mất không thấy gì nữa. Làm ca ngươi nhanh nghĩ biện pháp A. Hữu môn kêu khóc nói. Làm ca cũng hoàn toàn sợ run ở nơi nào. Lúc này còn có thể muốn biện pháp gì? Làm ca tê liệt ngồi dưới đất. Ngơ ngác nhìn bị hạn chết đại môn. Làm ca mau nhìn, là thiền hạ. Vừa lúc đó, đột nhiên một cái hưu hống. Làm ca nghe vậy kinh hãi. Làm ca lập tức chạy đến chỗ cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Làm ca liếc mắt liền thấy thiền hạ đang ở một chiếc hót chờ cạnh đứng. Ở thiền hạ bên người còn có một người đàn ông. Đàn ông kia cười híp mắt nhìn quán rượu. Hí. Làm ca thở một hơi thật dài. Hoàn. Là thiền hạ. Mẹ, chúng ta xong. Một cái hưu hống. Chúng ta mới vừa rồi cho thiền hạ bắt xăng, nàng đây là muốn gậy ông đập lưng ông A. Phong gia quân hữu kêu khóc. Rào. Cửa sổ kiếng bị đánh nát. Nhưng phòng trộm cửa sổ đã hạn chết. Làm ca hoàn toàn dao động tại chỗ. Hắn mặt đầy kinh hoàng nhìn thiền hạ bên người người nam nhân kia. Thiền hạ không bản lãnh này. Tất cả mọi chuyện. Đều là nàng nam nhân bên người làm. Hắn là ai? Làm ca, thiền hạ bên người người nam nhân kia là ai hả? Có phong gia quân hữu hô. Làm ca cả người cự chiến. Chật lui về phía sau mấy bước. Làm ca cả người hoàn toàn run rẩy. Thiền hạ bên người người nam nhân kia. Là đường môn tam thiếu. Làm ca đột nhiên trả lời. Cái gì? Đường môn tam thiếu. Giết chết danh đao người kia. Chơi ạ. Phong gia quân hữu hoàn toàn kinh hoàng đi xuống. Điên. Những thứ này hữu giống như điên như thế. Từng cái đều đang không khống chế được khóc lên. Là đường môn tam thiếu muốn làm chúng ta. Chúng ta xong. Tại sao sẽ như vậy hả? Ta sớm biết hôm nay liền không được. Phong gia quân hữu kêu khóc. Bọn họ cũng hống. Cũng không ít hữu đã nằm ở cạnh cửa sổ quát to lên. Làm ca lúc này cũng đã tê liệt ngồi dưới đất. Hắn quá ngây thơ. Làm ca trong lúc bất chợt công khai. Dám cùng Phong Phong ca đối nghịch người. Thực lực sẽ tiểu sao. Hiển nhiên. Có thể dễ như trở bàn tay giết chết danh đao gia hỏa. Tuyệt đối không thể coi thường. Làm ca đột nhiên tắt mình một cái miệng rộng tử. Hối hận. Vô tận hối hận vào tới. Hắn thậm chí hối hận tại sao mình sớm không nghĩ tới những thứ này. Chính mình quá đơn thuần. Luôn cho là Phong Phong ca có thể chống lên một mảnh trời. Nào ngờ rộng lớn hoa hạ. Có thể giết chết Phong Phong anh trai tùy ý có thể thấy. Làm ca tê liệt trên mặt đất. Phong gia quân hữu môn đã khóc ròng ròng. Kia thế lửa càng ngày càng lớn. Đã bắt đầu hướng lan tràn khắp nơi. Làm ca khóc. Mẫu thân. Chính mình lại suy nghĩ ở sân bay cho thiền hạ bắt xăng. Thiền hạ chúng ta sai, van cầu ngươi thả chúng ta đi. Phong gia quân hữu nằm ở trên cửa sổ đau kêu khóc nói. Từng cái trên mặt cũng treo tuyệt vọng sợ hãi. Lam ca cũng không ngoại lệ. Cả người tay không làm sao. Hắn hoàn toàn ngộng. Nếu như trên đời này có thuốc hối hận lời nói. Hắn hôm nay là vô luận như thế nào cũng sẽ không tới sân bay. Lam ca lại cũng không khống chế được gào khóc đứng lên. Hắn ở sân bay khí thế, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cấp lấy là run rẩy, hối hận, sợ hãi và tuyệt vọng. Chương 73, chính là nhiều tiền. Ven đường bên trên. Đường Chính khẽ mỉm cười. Hoàng Đại Tiên mang theo các anh em đi tới. Ông chủ, người xem việc này liên quan lanh lẹ không? Hoàng Đại Tiên cười hát hát nói. Đừng nói. Tiểu tử này việc làm xác thực thật lanh lẹ. Đường Chính gật đầu một cái. Vỗ vỗ Hoàng Đại Tiên bả vai nói. Hoàng Đại Tiên, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi làm cho ta lanh lẹ một chút. Còn nữa, giáo huấn nhất định phải cho đúng chỗ. Làm ca những người này. Đường Chính muốn lấy bọn họ. Đám người này còn không giống như con chó như thế. Hoàng Đại Tiên gật đầu liên tục. Ông chủ, chuyện này ngươi yên tâm, bảo đảm chuyện làm rất hoàn hảo. Hoàng Đại Tiên vỗ ngực bảo đảm nói. Đường Chính tự nhiên không có gì lòng dỗi rảnh đợi ở chỗ này. Ấn ơn. Đường Chính trả lời, vậy thì tốt, ngươi làm việc, ta yên tâm. Hoàng Đại Tiên bóp mị cười một tiếng. Đường Chính lên xe. Thiền Hạ, chúng ta đi trước đi. Đường Chính nói. Thiền Hạ vội vàng đi theo Đường Chính lên xe. Trong tiểu điếm, Lam ca bọn họ tụ tập ở cạnh cửa sổ, nhìn Thiền Hạ bên trên quát chờ. Lam ca bọn họ toàn bộ trầm mặt xuống. Đây chính là giữa người và người trên lệch nha. Phong gia quân bạn trên mạng toàn bộ đều minh bạch. Coi như Phong Phong ca như thế nào đi nữa ngạ mạng. Cũng bất quá là bạn trên mạng nâng lên tới. Chính mình là một cái không chút liên hệ nào người, này làm tất cả là chuyện gì con A. Đường Chính mang theo Thiền Hạ trở về VZA. Dọc theo đường đi. Thiền Hạ tâm sự nặng nề. Đến VZA. Đường Chính mang theo Thiền Hạ đi La Ngọc Khanh phòng làm việc. Trong phòng làm việc. Trương Ngọc đang ở cho La Ngọc Khanh báo cáo công việc. Thấy Đường Chính đi vào, La Ngọc Khanh nghi ngờ nhìn liếc mắt Đường Chính sau lưng Thiền Hạ. Gì đó, La tỷ tỷ, mượn ngươi bí thư dùng một chút có được hay không? Đường Chính đi tới nói. La Ngọc Khanh chừng Đường Chính liếc mắt. La Ngọc Khanh đạo. Hôm nay Tiểu Ngọc khác biệt việc cần hoàn thành, không cho mượn. Một bên Trương Ngọc cười khúc khích. Đường Tổng, ca tú đi công tác thất đã bố trí không sai biệt lắm, phòng máy đã chuẩn bị ổn thỏa, ngươi tiếp lấy còn có chuyện gì sao? Trương Ngọc cười nói. La Ngọc Khanh đứng lên. Sửa sang một chút trên mặt bàn văn án. La Ngọc Khanh đạo, ta đi ra ngoài thấy khách hàng, Tiểu Ngọc mượn nữa ngươi dùng một lần, lần sau không được phá lệ. La Ngọc Khanh bạch Đường Chính liếc mắt. Cảm ơn La tỷ tỷ. Đường Chính cho La Ngọc Khanh cúc một cung. Chết dạng. La Ngọc Khanh vừa nói đi ra phòng làm việc. Trương Ngọc phốc rêu cận. Từ Đường Chính đến. La Ngọc Khanh tựa hồ so với lúc trước muôn sáng sủa nhiều. Đường Tổng, chuyện gì? Trương Ngọc nhìn Đường Chính hỏi. Đường Chính đem Thiền Hạ kéo qua tới. Đường Chính nói, Trương Bí Thư, nàng là nhanh sói chuyển trực tiếp Thiền Hạ. Ngươi cho nàng ký một bản tiền lương hàng năm 800.000 hợp đồng, ở công ty cho nàng an bài xuống đi. Ngươi cho nàng an bài xong sau khi tới phòng làm việc tìm ta. Trương Ngọc nhún nhún vai. Thiền Hạ, ngươi đi theo ta đi. Thiền Hạ nhìn Đường Chính liếc mắt. Đi theo Trương Ngọc đi ra ngoài. Đường Chính trong phòng làm việc ngồi xuống. Buổi trưa. Trương Ngọc dựa theo Đường Chính yêu cầu đem Thiền Hạ an bài ở ca tú đi công tác thất. Hơn nữa ở công ty cho Thiền Hạ an bài chỗ ở phương. 800.000 hợp đồng để cho Thiền Hạ chữ ký. Sau buổi cơm trưa. Đường Chính nhận được Hoàng Đại Tiên gọi điện thoại tới. Làm ca đám người kia Hoàng Đại Tiên đem bọn họ thả ra. Tuy nói đem làm ca bọn họ thả ra. Bất quá phải có trừng phạt bọn họ hay lại là chịu đựng. Đương nhiên. Buông liền buông đi, Đường Chính cũng không nói gì. Dù sao cũng là hơn 200 người, không thể nói đốt liền đốt ta. Dù sao đều là nhân mạng. Đường Chính tiểu xem như cho mình tích đức. Nếu như Đường Chính thật tưởng lộng tử bọn họ lời nói. Hắn có 100.000 loại phương pháp. Đường Chính đang trong phòng làm việc chờ Trương Ngọc. Thành phố Giang Hải Phong gia quân bên kia. Làm ca bọn họ từ quán rượu trong hỏa hoạn chạy ra khỏi thăng ngày sau. Làm ca đám người này liền ai về nhà đấy. Ngay sau đó. Làm ca ở Phong gia quân phát một cái tin. Làm ngươi 8 lần tuyên bố từ nay thối lui ra Phong gia quân. Không đảm nhiệm nữa thành phố Giang Hải Phong gia quân lão đại trước. Không riêng gì làm ca thối lui ra. Thành phố Giang Hải Phong gia quân toàn diện giải tán. Làm ca điều này bởi bù. Trong lúc nhất thời ở Phong gia quân bên trong truyền ra. Chỉ có làm ca cùng người trong cuộc biết bọn họ hôm nay gặp phải cái gì. Chuyện này. Mặc dù cái đó Đường Môn Tam Thiếu không có chơi chết bọn họ. Bất quá cũng là cảnh cáo bọn họ. Nếu như tái phạm lần nữa lời nói. Làm ca không dám hứa chắc Đường Môn Tam thiếu không giết chết hắn. Một cái tùy tùy tiện tiện giết chết danh đao người. Hơn nữa lại vào hôm nay đại tiểu điếm làm một cây đuốc. Làm ca tâm lý minh bạch. Đường Môn Tam thiếu. Mới thật sự là nghiệp giới đại lão. Đường Chính trong phòng làm việc đợi đến xế chiều. 3 giờ rưỡi chiều. Đường Chính mở máy vi tính ra, tiến vào Hắc Miêu trong trực tiếp. Cái điểm này chính là Hắc Miêu truyền trực tiếp Phong Phong ca mở màn chiếu thời gian. Đường Chính này là lần đầu tiên nhìn Phong Phong ca truyền trực tiếp. Phong Phong ca truyền trực tiếp đang lúc mới vừa mở ra. Một đoàn phong gia quân đám bạn trên mạng liền giống như là thủy triều tràn ra. Đạn mạc cùng lễ vật trong nháy mắt quét bay lên. Phong gia quân, đại mạc, Phong ca, ta chờ ngươi mở màn chiếu các loại hoa đô tạng, không biết ngươi có hay không nhìn Thiện Hạ Huệ Bồ, nữ nhân kia đi Giang Hải. Phong gia quân, Hồng Nhan, Phong ca, danh đao chết cha được sao? Bây giờ là tình huống gì? Cái đó Đường Môn Tam thiếu có hay không bị bắt? Phong gia quân, Giao Bầu, đúng vậy Phong ca, chúng ta đối với chuyện này đều rất chú ý. Cái đó Đường Môn Tam thiếu dám khiêu chiến chúng ta Phong gia quân, thật sự là không thể nhẫn nhịn. Phong gia quân, Hợp Hoan, Phong ca, nghe nói hôm nay buổi trưa Giang Hải Phong gia quân giải tán, lao đại là cái đó làm ngươi 8 lần, mẹ nó miệng lưỡi công kích đang làm cái gì? Phong gia quân, ít ít ít. Từng cái hỏi đạn mạc bay lên. Vào giờ phút này, một thân chính trang Phong Phong ca ngồi ở máy thu hình trước. Phong Phong ca kéo kéo chính mình cổ áo. Nhìn một chút truyền trực tiếp đang lúc đạn mạc. Phong Phong ca lạnh rên một tiếng. Cảm tạ mọi người đối với chuyện này lo lắng. Phong Phong ca hướng về phía thai ngay đạo, liên quan tới danh đao chết, ta cùng Hắc Miêu chuyển trực tiếp đã tham gia mức độ đăng tra, trước mắt Thiện Hạ đã bị nành soi phong, cái đó cắt so với Đường Môn Tam thiếu ta tạm thời không biết hắn là ai, bất quá Thiện Hạ cô nương kia mà đi Giang Hải sự tình ta biết, ta cùng Hắc Miêu chuyển trực tiếp đã thông báo Giang Hải ban ngành liên quan, tin tưởng rất nhanh sẽ biết mở ra hành động, chứng cơ rất nhanh sẽ biết liền hiện ra. Phong Phong ca lời nói xong, truyền trực tiếp đang lúc lập tức bay ra soát bình 666 đạn mạc. Kèm theo 666 phiêu động qua. Không ít bạn trên mạng rối rít phát đạn mạc nói. Phong ca, ngươi đừng quá tức giận, Thiện Hạ tiện nhân kia sớm muộn phải bị chúng ta bạn trên mạng đuổi ra khỏi. Nữ nhân kia coi như cấu kết với ngạo mạn đi nữa nam nhân, còn chưa phải là Phong ca một câu nói sự tình sao. Ở Hoa Hạ, Phong ca ở trong vòng hay lại là nổi danh. Không sai Phong ca, không nên bởi vì những thứ này nhiễu loạn ngươi tâm tình. Phong ca thân thể ngươi rơi 800 triệu, đừng nói là một cái tiểu lưỡi đỏ, coi như là làng giải trí đại lão cũng phải kính ngươi 3 phần. Đúng vậy Phong ca, ở Hoa Hạ ngươi tưởng lộng từ ai, còn chưa phải là ngươi một câu nói sự tình. Đám bạn trên mạng từng cái đạn mạc phát tới. Phong ca cười nhạt một chút. Hắn bây giờ xác thực thật tức giận. Phong ca ngón trỏ phải chỉ thiên đạo, ta Phong ca lần này là hoàn toàn bị chọc giận. Mẫu thân, ta bất kể cái đó Đường Môn Tam thiếu là ai, nếu hắn dám đến chọc ta Phong ca. Như vậy ta Phong ca không ngại xuất ra 800 triệu đi đối phó hắn. Ta Phong ca khác không có, chính là nhiều tiền. Chương 74, cho ngươi 10 phút. Phong ca tiếng nói vừa dứt. Đạn mạc ngay sau đó cất cánh. 666-666. Ngã mạn. Phong ca lợi hại. 666 con số đã lần nữa xuất bình. Phong ca thấy vậy không khỏi lại vừa là cười lạnh một tiếng. Đối mặt với mấy chục ngàn bạn trên mạng. Phong ca nói lần nữa, xin tất cả chú ý chuyện này, ủng hộ ta Phong ca các anh chị em yên tâm. Cái đó Thiện Hạ ta tất sẽ làm nàng, đưa cho Phong gia quân các anh em nếm thử một chút nữ nhân vị đạo. Còn có cái đó Đường Môn Tam thiếu, ta Phong ca có thể nói như vậy, ta Phong ca ở chỗ này, hắn Đường Môn Tam thiếu coi như là cái thứ gì. Ta một cây ngon út, cũng có thể giết chết hắn. Ha ha ha. Đạn mạc phát tới. Gộ thiệp bạn trên mạng, Phong ca, ta ủng hộ người, liên quan Thiện Hạ nha. Nàng chính là một cái bị băng bó nuôi so với, từ lần trước bị Phong ca ra ánh sáng sau khi, lão tử mới đối với Thiện Hạ bột biến thành đen, mâu thân chán ghét. Hoa Sơn bạn trên mạng, nói không có chút nào sai, Phong ca, chúng ta ủng hộ ngươi, Đường Môn Tam thiếu cùng ngươi so với tính là gì, hắn chính là một rắc dưới. Tướng Môn bạn trên mạng, Phong ca mới là nghiệp giới nổi danh đại lão, ở truyền trực tiếp giới có ai không nhận biết Phong ca. Ngay cả làng giải trí nổi danh đạo diễn. Thấy Phong ca cũng phải kêu một tiếng Phong ca. Phong ca, Phong gia quân ủng hộ ngươi. Bác Phương bạn trên mạng, dạ, Phong ca ở Hoa Hạ có thể nói là số một số hai đại nhân vật, ở truyền trực tiếp giới, Phong ca là hoàn toàn xứng đáng đại lão. Phong ca bạn trên mạng càng nói càng hăng hái. Phong gia quân đã đỏ mắt. Phong ca không khỏi cười một tiếng. Mọi người yên tâm đi, Đường Môn Tam thiếu làm bất quá ta có thể xuất ra 800 triệu chơi đùa hắn có thể cầm ra bao nhiêu. đỉnh thiên ba cái trăm triệu chứ. Hắn ba cái trăm triệu có thể làm gì? Lao tử nửa phút giết chết hắn. Ta hướng mọi người bảo đảm, không ra ba ngày, Đường Môn Tam thiếu tất xong đời, ta trước mắt đang điều tra hắn, Hắc Miêu chuyển trực tiếp đã phái người tới. Phong Phong Ca ở truyền trực tiếp đang lúc hử lạnh nói. Phong Phong Ca truyền trực tiếp đang lúc bạn trên mạng lần nữa soát bình. Đường Chính chặt chặt lưỡi. Lúc này, Trương Ngọc đi vào trong phòng làm việc. Đường Tổng, người giao cho ta sự tình ta cũng đã làm tốt, Thiện Hạ ở phòng làm việc đang ở thử truyền bá. Trương Ngọc hướng Đường Chính nói. Đường khi thấy Trương Ngọc đi vào. Đường Chính vội vàng nói, Trương Bí Thư A, ta vừa vặn muốn tìm ngươi đây. Như vậy đi, ngươi giúp ta liên lạc một chút gà trọi truyền trực tiếp. Ở ta bên trong điện thoại di động, có một ít chứng cứ, ngươi phát cho bọn hắn. Ta tin tưởng gà trọi biết nên làm như thế nào, còn nữa, VZ ra toàn lực ủng hộ. Đường Chính đem điện thoại di động của mình đưa cho Trương Ngọc. Trương Ngọc mở ra Đường Chính điện thoại di động nhìn một chút. Đây không phải là cái đó rất lưới lửa đỏ Phong Phong Ca sao. Nhìn dáng dấp, hắn đây là muốn xong đời. Trương Ngọc đạo. Đường Chính cười hắc hắc. Đường Chính đạo, đối với Trương Bí Thư, Hắc Miêu chứng cứ trước khác giao cho gà trọi. Ta giữ lại Hắc Miêu còn hữu dụng. Ta nghĩ rằng gà trọi hết sức vui vẻ đem Phong Phong Ca làm tiếp đi, một khi Phong Phong Ca làm tiếp, Hắc Miêu có thể thì không thể đủ đem ra được người. Được. Ta đây phải đi. Trương Ngọc đáp một tiếng. Đường Chính ngồi ở phòng làm việc các loại. Đại khái nửa giờ sau. Trương Ngọc thì trở lại. Đường Tổng, chuyện đã làm xong. Gà trọi bên kia trả lời sẽ tiêu tiền tố cáo Phong Phong Ca, bọn họ bây giờ đã bắt đầu hành động, gà trọi luật pháp đoàn đội, đã toàn diện điều động. Trương Ngọc nói. Đường Chính miệng một phát. Phong Phong Ca. Rồi một cái Phong Phong Ca A. Trương Bí Thư, ta sẽ xa hơn VZ ta đầu tư 5 cái trăm triệu. Ngươi đến kế toán chuyển ra 10 triệu, 1.000 này vạn giao cho gà trọi, nói cho bọn hắn biết nếu như có mạng giao thiệp lời nói, xế chiều hôm nay tốt nhất khai đỉnh. Ta không muốn Phong Phong Ca ngồi tù, ta muốn toàn bộ lưới đuổi ra khỏi hắn, ngươi minh bạch toàn bộ lưới đuổi ra khỏi có ý gì sao? Đường Chính cười nói. Trương Ngọc nhún nhún vai. Trương Ngọc đạo. Đường Tổng, ngài nói rõ ràng chứ sao? Đường Chính khỏe miệng câu xuống. Có lúc để cho một người còn sống, so với giết chết hắn càng khiến người ta đại khoái nhân tâm. Đường Chính nói, toàn bộ lưới đuổi ra khỏi Phong Phong Ca, toàn bộ sân thượng đuổi ra khỏi 40 năm, cả đời cấm chỉ kinh thương, không thu đủ bộ tài sản, bao gồm xe phòng, nếu như 10 triệu không đủ dùng, liền đến kế toán chuyển ra 50 triệu, 50 triệu không đủ, vậy thì 100 triệu. Trương Ngọc giật mình một cái. Đường Chính lời nói để cho nàng sau lưng cũng tê dại. Như vậy làm. Còn không bằng thoải mái để cho hắn ngồi 10 năm tù đây. Tốt Đường Tổng, ta biết. Trương Ngọc gật đầu một cái. Trương Ngọc xoay người đi ra ngoài. Đường Chính liền vội vàng gọi lại nàng. Đối với Trương Bí Thư, phiền thoại giúp ta đem Hắc Miêu chuyển trực tiếp lao tổng số điện thoại tìm tới. Trương Ngọc gật đầu một cái. Ta một hồi phát ngươi trong máy vi tính. Đường Chính khẽ mỉm cười. Ước chừng sau 5 phút. Trương Ngọc đem Hắc Miêu truyền trực tiếp lao tổng dãy số phát tới. Hắc Miêu truyền trực tiếp lao tổng tên là Mao Hồng Lâm. Đường Chính cho mình rót ly trà. Cầm lên trên bàn máy bay riêng. Đường Chính nhìn dãy số đánh tới. Điện thoại vang mấy tiếng. Rất nhanh. Có người tiếp tục. Này, ngươi là người nào? Trong điện thoại truyền tới một người đàn ông trung niên thanh âm. Cái thanh âm này. Chắc là Hắc Miêu truyền trực tiếp lao tổng Mao Hồng Lâm. Đường Chính không nhịn được cười một tiếng. Dựa vào trên ghế ngồi. Đường Chính đạo, Lông Tổng Hoa, ngươi khỏe, rất không xin lỗi quấy rầy đến ngươi. Bất quá ta nơi này có một việc phải báo cho ngươi 10 phút thời gian lập tức ở Hắc Miêu chuyển trực tiếp đuổi ra khỏi Phong Phong Ca, hơn nữa quan phương ấy bổ phát thêm 2 cái đuổi ra khỏi Phong Phong Ca tin tức, 10 phút sau, ta muốn động thủ a. Bên kia Mao Hồng Lâm hơi sửng sờ. Ngươi là người nào? Giọng như vậy cuồng. Mao Hồng Lâm đạo, tại hạ Đường Môn Tam Thiếu, có nhiều quấy rầy, xin Lông Tổng không muốn chuộc tội nha. Đường Chính móc móc lỗ thai. Nghe được Đường Chính lời nói. Mao Hồng Lâm nhất thời cả kinh. Mao Hồng Lâm đạo, ngươi chính là Đường Môn Tam Thiếu. Không thể giả được. Đường Chính nói. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Mao Hồng Lâm giận một câu. Dựa vào cái gì? Lông Tổng trước chớ đem lại nói chết như vậy đi, ta bên này có mấy cái văn kiện dùng máy tính phát đến các ngươi Hắc Miêu chuyển trực tiếp tổng hồng thư, ngươi tới nhìn một chút đi. Đường Chính đạo. Vừa nói. Đường Chính một phần email gửi qua. Đối diện Mao Hồng Lâm tựa hồ đang ở máy tính trước mặt. Mao Hồng Lâm lập tức mở điện thư ra. Khi thấy email sau khi, Mao Hồng Lâm nhất thời thất kinh. Ngươi nơi nào làm tới? Mao Hồng Lâm kinh ngạc nói. Đường Chính cười cười ha hả. Đường Chính đạo, trước đừng để ý ta nơi nào làm đến, ta cho ngươi 10 phút thời gian đuổi ra khỏi Phong Phong Ca, quan phương ấy bù phát thêm mấy cái, 10 phút sau ngươi không động tác, những thứ này email sẽ phải đến các ngươi địa phương tư pháp viện trong hòm thư. Đường Chính tiếng nói vừa dứt, bên kia Mao Hồng Lâm thanh âm lập tức run rẩy. Khác ngài ngàn vạn lần chớ đem email tóc rối bời, ta đây cứ dựa theo ngài nói làm. Đường Chính cười ha ha một tiếng. Điện thoại cắt đứt. Vừa mới, Đường Chính cho Mao Hồng Lâm phát tới văn kiện. Chính là hệ thống vơ vét tới, Hắc Miêu chuyển trực tiếp dính liễu phạm pháp chứng cứ. Cùng với bao gồm Phong Phong Cà phạm pháp chứng cứ. Uống một hớp rót trà ngon. Đường Chính cười híp mắt nhìn Phong Phong Cà chuyển trực tiếp. Lúc này, Phong Phong Cà chuyển trực tiếp đang lúc còn mở. Phong Phong Cà đang ở chuyển trực tiếp thời gian. Lòng đầy căm phẫn cùng đám bạn trên mạng tuyên ngôn. Phong Phong Cà đạo, nay toàn bộ sự tình ta đều không khác mấy minh lý, cái đó Đường Môn Tam thiếu, tuyệt đối qua không ba ngày, không ra ba ngày, ta Phong Phong Cà hoặc là giết chết hắn, hoặc là đem hắn lấy được trong đại lao, xin mọi người yên tâm. Chương 75, thật muốn lạnh. Phong Phong Cà mấy chục ngàn bạn trên mạng cũng đều ở cười ha ha đến. Chuyển trực tiếp đang lúc lần nữa bị soát bình. Nhưng là, ngay tại Phong Phong Cà chuyển trực tiếp đang lúc bạn trên mạng soát bình thời điểm. Đột nhiên, Phong Phong Cà chuyển trực tiếp màn ảnh lóe lên xuống. Sau một khắc, chuyển trực tiếp đang lúc đột nhiên hát bình. Mấy chục ngàn cái bạn trên mạng đồng thời sửng sốt một chút. Từng người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Phong Phong Cà chuyển trực tiếp đang lúc. Chuyện gì xảy ra? Hảo Đoan Đoan làm sao lại hát bình? Tình huống gì? Phong Phong Cà Phong Gia Quân bạn trên mạng đều không ngừng soát tân logo. Nhưng vào lúc này, màu đen trên màn ảnh đột nhiên nô ra mấy cái chữ viết nhầm. Kính báo các đại bạn trên mạng, bởi vì vốn sân thượng Phong Phong Cà thiệp án phạm pháp, hiện tại Hắc Miêu chuyển trực tiếp đã đóng Phong Phong Cà chuyển trực tiếp đang lúc, cũng đem đuổi ra khỏi, xin tất cả bạn trên mạng rời bước còn lại chuyển trực tiếp đang lúc. Hắc Miêu sân thượng đem đại lực nghiêm tra, cảm ơn rộng lớn bạn trên mạng đối với Hắc Miêu chuyển trực tiếp tín nhiệm cùng ủng hộ. Tình huống gì? Trong lúc nhất thời, thành thiên thượng vạn bạn trên mạng toàn bộ đều lăng. Phong Phong Cà bị hãm hại mèo chuyển trực tiếp đuổi ra khỏi. Hắc Miêu chuyển trực tiếp đây là điên chứ? Làm sao có thể sẽ đuổi ra khỏi Phong Phong Cà? Phải biết, Phong Phong Cà ở toàn bộ sân thượng cũng đều là bốc lửa dị thường tồn tại. Không biết có bao nhiêu sân thượng muốn lôi kéo hắn. Này đây là máy chủ trở ngại. Trong lúc nhất thời, đuổi ra khỏi tin tức đi xuống sau khi vô số bạn trên mạng rối rít chạy đến Hắc Miêu chuyển trực tiếp quan phương ấy bổ tức giận mắng. Phong Gia Quân, bạn trên mạng giáp, Hắc Miêu chuyển trực tiếp các ngươi mẹ nó cắt so với đúng không? Các ngươi đuổi ra khỏi Phong Phong Cà làm gì? Phong Gia Quân, bạn trên mạng giấu chấm than, đúng vậy, các ngươi náo tản đúng không? Phong Phong Cà cho các ngươi Hắc Miêu kiếm bao nhiêu tiền, ngươi đặc biệt sao đang dở trò quỷ gì? Quang đãng không trung, Hắc Miêu chuyển trực tiếp, nhanh mẹ nó cút ra khỏi đến cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Tại sao phải đuổi ra khỏi Phong Phong Cà? Ta di di, tiểu đệ đệ, 18 tấc, cắt so với ngoạn ý nhi, không có Phong Phong Cà, lão tử sau này sẽ không trở lại Hắc Miêu chuyển trực tiếp. Vô số bạn trên mạng rối rít mang to. Hắc Miêu chuyển trực tiếp quan phương ấy bổ cơ hồ muốn nổ tung. Bất quá. Ngay tại bạn trên mạng mắng to thời điểm. Đột nhiên. Hắc Miêu chuyển trực tiếp quan phương ấy bổ đổi mới. Hắc Miêu chuyển trực tiếp quan phương công chúng số hiệu. Kính báo các vị bạn trên mạng, hôm nay ta sân thượng nhận được bạn trên mạng Đường Môn Tam thiếu cung cấp chứng cứ, năm gần đây, Phong Phong Cà mượn Hắc Miêu sân thượng thiệp án nhiều lên phạm pháp vụ án, lấy Hắc Miêu nhân khí hoạt náo viên thân phận bỏ thuốc pha nữ, cưỡng bách nữ lười nấu ăn cái đạt hơn mười mấy lên, chứng cứ xác thật, cũng có video làm chứng. Phong Phong Cà hành vi đã nghiêm trọng xúc phạm luật pháp. Hắc Miêu chuyển trực tiếp quan phương người bù. Kính báo các vị bạn trên mạng, ngay mới vừa rồi ta sân thượng lần nữa nhận được đến từ gà trọi chuyển trực tiếp sân thượng cung cấp Phong Phong Cà chứng cứ phạm tội, Phong Phong Cà hành vi đã nghiêm trọng không tuân theo luật pháp quốc gia pháp quy. Bây giờ, ta sân thượng đã liên hiệp bạn trên mạng Đường Môn Tam thiếu gà trọi chuyển trực tiếp sân thượng cùng với thành phố Giang Hải tư hữu tập đoàn VZA liên thủ đem Phong Phong Cà thiệp án chứng cứ chuyển giao ban ngành liên quan. Hy vọng rộng lớn bạn trên mạng làm gương tốt, ngàn vạn lần không nên xúc phạm luật pháp cùng đạo đức ranh giới cuối cùng. Ẩm. Hắc Miêu chuyển trực tiếp liên tục hai cái hồi bù. Giống như thế giới Internet bên trong tạc đạn nặng ký như thế. Trong lúc nhất thời toàn bộ bạn trên mạng cũng sừng sờ. Đường Môn Tam thiếu. Khí. Toàn bộ bạn trên mạng cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Vào giờ phút này, bọn họ toàn bộ đều minh bạch. Đây là Đường Môn Tam thiếu đang làm Phong Phong Cà. Ngày mới vừa rồi, Phong Phong Cà vẫn còn ở chuyển trực tiếp đang lúc tuyên bố không ra 3 ngày liền muốn để cho Đường Môn Tam thiếu ngồi tù. Mà bây giờ, Phong Phong Cà bị hãm hại mèo đuổi ra khỏi. Đã chuyển giao ban ngành liên quan. Giờ khắc này, toàn bộ bạn trên mạng trong nháy mắt ý thức được. Cái này Đường Môn Tam thiếu. Không đơn giản. toàn bộ phong gia quân nhân toàn bộ đều sửng sờ. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Phong Phong ca là ai? Đây chính là nhân khí lưới đỏ A. Phong Phong ca giá trị con người 800 triệu. Cái đó Đường Môn Tam thiếu làm sao có thể sẽ là Phong Phong ca đối thủ. Phong gia quân bạn trên mạng toàn bộ đều là mặt già đỏ lên. Tất cả mọi người đều không tin một màn này. Dù sao Phong Phong ca nhưng là đến mấy năm lưới đỏ. Nhưng là... Hắc Miêu quan phương ủy bổ tin tức rung động mỗi một người con mắt. Đường Môn Tam thiếu. Hắc Miêu truyền trực tiếp đặc biệt nhắc tới Đường Môn Tam thiếu. Đường Môn Tam thiếu là ai? Tựa hồ từ toàn bộ sự tình bắt đầu thứ nhất, Đường Môn Tam thiếu cũng không có ra mặt. Ngược lại thì Phong Phong ca nhiều lần bại lộ ở truyền thông, truyền trực tiếp ống kính trước. Mà bây giờ, bị đóng chặt giết người nhưng là Phong Phong ca. Phong gia quân bạn trên mạng toàn bộ đều sợ run. Hết thệ các thứ này, cũng là bởi vì một cái thiền hạ. Bởi vì thiền hạ dẫn phát ra Đường Môn Tam thiếu. Danh đao thầm bị giết. Phong Phong ca chịu khổ Hắc Miêu đuổi ra khỏi. Ký. Phong gia quân bạn trên mạng thở một hơi thật dài. Cái này Đường Môn Tam thiếu. Kinh khủng như vậy. Vào giờ phút này, Phong gia quân bạn trên mạng mới hiểu được một chuyện. Đặc biệt sao dám cùng Phong Phong ca đối nghịch người. Dám tiện tay 800 vạn mua danh đao đầu người người. Có đơn giản như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Lạ thường là, Hắc Miêu truyền trực tiếp liên tục hai cái hủy bổ đổi mới sau khi. Phía dưới ngược lại thì có rất ít người bình luận. Chỉ có một chút thiện hạ fan ở phía dưới bình luận 666. Phong gia quân bạn trên mạng. Lại một cái cũng không có. Mà lúc này, Lam ca ngồi trong nhà có sợ hãi nhìn Hắc Miêu truyền trực tiếp quan phương ngợi bù. Phong Phong ca bị đóng chặt giết. Lam ca cả người lạnh run. Hắn gặp qua cái đó Đường Môn Tam thiếu. Lam ca sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiếu chút nữa, hắn liền táng thân biển lửa. Mà bây giờ Phong Phong ca sợ là cũng tự thân khó bảo toàn. Cười đến cuối cùng người là thiện hạ cùng với Đường Môn Tam thiếu. Đường Môn Tam thiếu chẳng những thu hoạch thiện hạ người mỹ nữ này trái tim. Hơn nữa còn nghĩ Phong Phong ca cho làm tiếp. Gần 80.000 bạn trên mạng suốt một ngày đều chú ý tới Hắc Miêu quan phương ngợi bù. 5 giờ chiều. Rốt cuộc. Ở ngàn vạn bạn trên mạng cuống cuồng chờ đợi chính giữa. Hắc Miêu truyền trực tiếp quan phương ngợi bù lần nữa đổi mới. Hắc Miêu truyền trực tiếp quan phương ngợi bù. Có liên quan Phong Phong ca thiệp án phạm pháp sự tình, một pháp đã thụ lý, cũng với 5 giờ chiều khai đỉnh. VĐZA người đại biểu Đường Chính tiên sinh, nhanh sói truyền trực tiếp nữ chủ bá thiên hạ, gà trọi truyền trực tiếp tổng tài Trần Bảo Quốc tiên sinh. Cùng với Hắc Miêu truyền trực tiếp sân thượng Mao Hồng Lâm tiên sinh lấy tố cáo phương tham dự. Bị cáo Phong Phong ca đã bị dẫn độ. Ở gầy bù phía dưới. Bổ sung thêm 2 tấm hình. Bức ảnh đầu tiên bên trên là vài người. Đám bạn trên mạng nhận biết gà trọi truyền trực tiếp Trần Bảo Quốc cùng Hắc Miêu Mao Hồng Lâm. Thiền hạ một thân áo đầm tại chỗ. Trong đó còn có một người trẻ tuổi. Lúc này, người trẻ tuổi này chính đang đối với ống kính làm cái vệ thủ thế. Tấm thứ 2 hình. Phong Phong ca bị 2 người đặt xuống xe. Điều này gậy bổ một phát. Toàn bộ bạn trên mạng toàn bộ đại điệt mất kính. Cho đến thấy Phong Phong ca bị đặt xuống xe một màn kia. Cùng với thiện hạ lấy tố cáo phương tham dự một màn này. Chúng bạn trên mạng mới tin tưởng. Phong Phong ca lần này sợ là muốn lạnh. Ngàn vạn bạn trên mạng bắt đầu nghị luận. Mọi người thấy trong hình cái đó so với vệ thủ thế người tuổi trẻ không có. Ta đã thấy hắn, hắn gọi Đường Chính, là Giang Hải VĐZA mới nhậm chức tổng tài. 2 ngày trước nanh sói thiên hổ bị đánh mặt, chính là hắn đánh, người này chính là Đường Môn Tam thiếu, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trong lúc bất chợt, vậy bổ xuống xuất hiện một cái bình luận. Điều này bình luận vừa ra. Thành thiên thượng vạn bạn trên mạng cả kinh thất sắc. Cái gì? Người này chính là Đường Môn Tam thiếu. Lại còn trẻ như vậy. Vô số bạn trên mạng vỡ tổ. Phong Phong ca lần này sợ là thật muốn lạnh. Hắn tài đến Đường Môn Tam thiếu trên tay. Chương 76, bọn họ sao không được trời ơi. Vào giờ phút này, thành thiên thượng vạn hữu đều lựa chọn yên lặng. Đã không còn người thay Phong Phong ca nói chuyện. Đối mặt đại lão, hắn Phong Phong ca một cái đỏ như thế nào đi nữa ngạ mạn. Sợ cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút phần. Lạnh. Phong Phong ca hoàn toàn lạnh. Hắn thời đại đã trở thành đi qua. Nhất là Phong gia quân hữu. Ủng hộ Phong Phong ca nhiều năm như vậy. Phong gia quân rốt cuộc không có chút ý nghĩa nào. Thực tế cho tất cả mọi người một cái hung hăng bạc hai. Bất kể ngươi như thế nào đi nữa trâu miệng lưỡi công kích. Ngươi nhất định phải minh bạch cái gì gọi là khiêm tốn. Phong Phong ca chính là quá cao mức độ. Hắn tuyên bố muốn đuổi ra khỏi thiền hạ. Bây giờ thiền hạ chẳng những không có bị đóng chặt giết. Hắn ngược lại là đem mình làm cho đi vào. Nếu là Phong Phong ca làm người khiêm tốn một ít. Chỉ sợ cũng sẽ không có loại chuyện này phát sinh. 8 giờ tối nữa. Hắc Miêu truyền trực tiếp quan phương Weibo lần nữa phát một cái Weibo tin tức. Vô số hưu môn rồi rít mãnh liệt vây xem. Hắc Miêu truyền trực tiếp quan phương công chúng số hiệu. Trải qua 2 giờ đình thẩm kết quả rốt cuộc đi ra, Hắc Miêu truyền trực tiếp trước tiên đem kết quả nói cho mọi người. Bất kỳ lạc truyền trực tiếp sân thượng, công chúng số hiệu, nói chuyện phiếm phần mềm, trò chơi sân thượng chờ đều đưa thủ tiêu Phong Phong Ca toàn bộ tác phẩm, phong kỳ tài khoản. Tịch thu Phong Phong Ca toàn bộ phạm pháp được tài sản cập kỳ xe, phòng, tuyên án Phong Phong Ca cả đời không phải kinh thương. Hy vọng rộng lớn hoạt náo viên làm gương tốt, thiết mạc đi Phong Phong Ca đường cũ. Chuyện này coi như là có một kết thúc, Hắc Miêu truyền trực tiếp sau này đem thời khắc nghiêm tra loạn kỷ người, tuyệt đối không buông tha bất kỳ một cái nào thiệp án hoạt náo viên. Cảm ơn hữu cho tới nay đối với Hắc Miêu truyền trực tiếp ủng hộ. Ngoài ra B, họ cho biết, Phong Phong Ca toàn bộ đám fans hâm mộ đội, sau này mời tự bản thân giải tán, như có tụ lại, một khi tra ra, luật pháp nghiêm trị không tha. Lệnh. Hoàn toàn lệnh. Thấy điều này vậy bù. Toàn bộ hữu toàn bộ đều thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ. Cái gì cũng không cần nói. Có thể nói. Phong Phong Ca dẫn hỏa trên người. Chính hắn đem mình đốt. Làm một lạc truyền trực tiếp. Làm một đỏ. Thậm chí làm một ngôi sao. Không ít hưu rồi rít minh bạch một cái đạo lý. Chính là lời không thể nhiều, người không thể làm. Một khi làm, Phong Phong Ca chính là gương xe trước. Hữu môn cũng toàn bộ lắc đầu thở dài. Thật ra thì Phong Phong Ca nếu như khiêm tốn một ít còn không đến mức như vậy. Chỉ có thể nói hắn bị đường môn tam thiếu làm cho. Rộng lớn hữu tâm lý đều hiểu. Bỏ thuốc, cưỡng bách, những thứ này tội hẳn là ngồi tù. Nhưng bây giờ Phong Phong Ca không có ngồi tù. Chẳng qua là bị toàn bộ đuổi ra khỏi, tịch thu toàn bộ tài sản, hơn nữa kiếp này không phải kinh thương. Nói cách khác, tiểu xử phạt này so với khiến hắn ngồi tù còn khó chịu hơn. Sau này Phong Phong Ca, đem sẽ trở thành trong nhà xưng nhỏ mặc đồng phục làm việc công nhân. Ngược lại, hắn không có tiền sống sót. Nhớ năm đó một cái phong trần phó, hỏa bạo đỏ cả. Cứ như vậy lạnh. Buổi tối hôm đó, các nơi phong gia quân toàn bộ bị buộc giải tán. Toàn bộ phong gia quân người. Cũng đều trở lại chính mình bình thường sinh hoạt chính giữa. Mấy ngày sau, lạc truyền trực tiếp giới trong lúc bất chợt truyền tới một tin tức. Một cái được đặt tên là Ca Tú đi truyền trực tiếp sân thượng long trọng thượng tuyến. Nghiệp giới Tân Văn bắt đầu phô thiên cái địa bay lên. Toàn bộ truyền trực tiếp giới hữu đều bị hấp dẫn tới. Ca Tú đi truyền trực tiếp thượng tuyến ngày đó. Ở vô số phóng viên ống kính xuống. 700.000 bảo đảm không thấp hơn phân chia ký loại kém nhất cái nữ chủ bá thiên hạ. Gà chọi truyền trực tiếp cùng Ca Tú đi liên đồng bộ. Trần Tiểu Mạc trở thành Ca Tú đi truyền trực tiếp cái thứ nhì ký hợp đồng nữ chủ bá. VZA Ca Tú đi phòng làm việc cử hành một lần khai mạc nghi thức. Đỏ Thiền Hạ cùng Trần Tiểu Mạc cùng sân khấu trình diễn miễn phí hát. Ca Tú đi truyền trực tiếp thượng tuyến ngày đó. Gà chọi truyền trực tiếp tổng tài Trần Bảo Quốc đích thân tới hiện trường chúc mừng. Hắc Miêu truyền trực tiếp tổng tài Mao Hồng Lâm đích thân tới hiện trường chúc mừng. Khai mạc trong nghi thức. Thành phố Giang Hải các xí nghiệp lớn lao tổng rối rít trình diện. Trần Tiểu Mạc cùng Thiền Hạ trình diễn miễn phí hát võ đài. Trong lúc nhất thời, Ca Tú đi nói phách lối vấn thế. Khiến nghiệp giới hữu đều hiểu một chuyện. Này Ca Tú đi truyền trực tiếp lão tổng. Chính là cảo điệu Phong Phong Ca đường môn tam thiếu. Phong Phong Ca bên này bị toàn bộ đuổi ra khỏi. Thiền Hạ tiểu lấy 800.000 năm thu nhập bảo đảm không thấp hơn thêm đạo cụ phân chia ký hợp đồng Ca Tú đi. Có thể nói, Thiền Hạ mùa xuân đến. Cùng Phong Phong Ca so với. Cười đến cuối cùng người hay là Thiền Hạ. Phong Phong Ca sự tình coi như là kết thúc. Ca Tú đi truyền trực tiếp cũng được như nguyện bắt đầu sân thượng vận doanh. Mấy ngày nay, Đường Chính cũng một mực ở theo Thiền Hạ ở Ca Tú đi truyền trực tiếp công tác thất điều chỉnh thử một ít gì đó. Ca Tú đi truyền trực tiếp sân thượng toàn diện thượng tuyến. Bận rộn chừng mấy ngày. Đường Chính sự tình cuối cùng là làm xong. Mấy ngày sau, VZA. La Ngọc Khanh trong phòng làm việc. La Ngọc Khanh không mảnh vải che thân. Thở hồng hộc nằm út sấp ở trên bàn làm việc. Toàn bộ phòng làm việc đều là một mảnh xuân ý rồi rào cảnh sát. Đường Chính đánh xong phía sau pháo. Trấn an La Ngọc Khanh 10 phút. La Ngọc Khanh khí lực khôi phục một ít sau khi phải đi tắm. Đường Chính cười ha hả lái xe rời đi VZA. Nhàn rồi không chuyện gì. Đường Chính định tìm Trương Từ Mộng đi bộ một chút. Bất quá. Làm Đường Chính xe mới vừa rời đi VZA thời điểm. Đột nhiên. Đường Chính nhận cú điện thoại. Cú điện thoại này. Là Trần Tiểu Mạc công tác thất máy bay riêng số hiệu. Trần Tiểu Mạc công tác thất. Chính là Đường Chính đặc biệt cho Trần Tiểu Mạc mở một nhà đĩa nhạc công ty. Tên tiểu kêu là Trần Tiểu Mạc công tác thất. Công ty này mặc dù không mở đại. Vậy do VZA cùng với công tác thất đối với Trần Tiểu Mạc lực bưng. công tác thất danh tiếng lẫn nhau tin cũng là rất nhanh thì có thể ở trong vòng khai hỏa. Trước mắt, Trần Tiểu Mạc trong phòng làm việc. Trần Tiểu Mạc đặc biệt xây dựng chính mình một nhánh nhạc đội cùng với nữ đoàn. Nữ đoàn cộng thêm Trần Tiểu Mạc có 6 người. Trần Tiểu Mạc là chủ sướng. Những người này tất cả đều là mượn VZA cùng gà trọi sân thượng quan hệ. Tìm tới một ít ở tuyến 3 Bính Bác, lại bên trên không mặt bản nữ minh tinh. Những nữ nhân này cũng đều cụ bị năng lực cá nhân. Chẳng qua là thiếu một cái chịu bưng các nàng sân thượng mà thôi. Trần Tiểu Mạc công tác thất vừa vặn liền làm đến. Đường khi thấy điện thoại di động kêu, liền đem điện thoại nghe đi xuống. Này, Đường Tổng ngài khỏe. Điện thoại một trận, bên kia liền chuyển tới một thanh âm nữ nhân. Đường Chính cười ha hả. Đường Chính đạo, làm sao rồi? Có chuyện gì không? Nữ nhân khẽ thở dài một cái. Đường Tổng, chúng ta công tác thất ra một chuyện, cảm thấy chuyện này, lấy công tác thất năng lực sợ rằng giải quyết không, cho nên Tiểu Mạc để cho ta cho ngươi gọi điện thoại. Người phụ nữ nói. Đường Chính nhử một tiếng, đạo, thế nào? Chuyện gì? Đường Chính hỏi một câu. Là thành phố Giang Hải giới bóng rổ hiệp hội chủ tịch hội đồng quản trị trước đây không lâu cho phòng làm việc chúng ta gọi điện thoại tới. Gần đây hai ngày này, Giang Hải giới bóng rổ hiệp hội đội bóng rổ ở Giang Hoài đánh thành phố bóng rổ chung kết quyết tái, đạt được hạng nhất. Sau đó, giới bóng rổ hiệp hội chủ tịch hội đồng quản trị nói, tối hôm nay bọn họ giới bóng rổ đội bóng cầu thủ ăn mừng, chỉ đích danh muốn Trần Tiểu Mạc buổi tối đi Bách Hợp Đại tiểu điếm cùng bọn họ uống rượu. Người phụ nữ nói. Đường Chính nghe vậy sửng sốt một chút. Tình huống gì? Mạc Mạc đã trong lúc vô tình như vậy hòa sao? Lại nói này giới bóng rổ hiệp biết cái gì quỷ? Mới bất quá đánh thắng thành phố chung kết quyết tái mà thôi. Liền muốn dùng nữ minh tinh hoặc là đỏ tới ăn mừng sao? Đây nếu là cho bọn hắn đánh thắng thế giới thi đấu vòng tròn chung kết quyết tái. Đám người này đội bóng đội viên từng cái không lên một lượt trời ạ. Mỗi người. Đầu năm nay. Người nếu là có một chút thành tựu cũng muốn chết nha. Giang Hải giới bóng rổ đội bóng đội viên đánh thắng Giang Hoài thành phố chung kết quyết tái. Cái này còn không có vào tỉnh chung kết quyết tái đâu rồi. Liền muốn cầm ngôi sao ăn mừng. Chỉ đích danh muốn Trần Tiểu Mạc đi bồi tiểu. Bọn họ sao không được trời ơi. Chương 77, giới bóng rổ Mã An Sơn. Nhắc tới cũng là Trần Tiểu Mạc. Thiên hạ. Gần đây khoảng thời gian này danh tiếng sợ là rất lớn. Nhất là Trần Tiểu Mạc. Từ dịch kế phong sự tình đi qua. Trần Tiểu Mạc đã nhiều lần bị đưa lên nhiệt lục soát. Bất quá nhắc tới. Đám này cầu thủ bóng rổ còn rất thật tinh mắt. Muốn Trần Tiểu Mạc đi quán rượu cùng bọn họ ăn mừng. Có ý tứ. Có chút ý tứ a. Đường Chính chặt chặt lưỡi. Chính là một cái thành phố chung kết quyết tái hạng nhất liền muốn tìm đỏ bồi tiểu. Quốc gia nếu là toàn bộ đều là như vậy đội bóng. Trận banh này liền dứt khoát đừng đánh. Đường Tổng, ta nói chuyện ngài nghe được sao? Trong điện thoại, cô gái kia lại mở miệng hỏi một câu. Đường Chính nhử một tiếng. Đường Chính đạo, ta nghe đến, chuyện này các ngươi công tác thất cũng đừng quản, khiến Tiểu Mạc các nàng nên tập luyện tập luyện, ta lập tức tới ngay phòng làm việc. Đây là giới bóng rổ hiệp hội chủ tịch hội đồng quản trị, ta tự mình sẽ đi gặp hắn. Tốt Đường Tổng, ngài nhất định phải coi trọng à, dù sao giới bóng rổ hiệp hội, cũng không phải dễ chơi. Đám kia cầu thủ ở Giang Hải Miến, nhưng là so với Tiểu Mạc còn nhiều hơn. Nữ nhân đặc biệt nhắc nhở một câu. Đường Chính tìm Trương Từ Mộng lòng dỗi rảnh cũng không có. Lái xe quay đầu hướng Trần Tiểu Mạc công tác thất chạy tới. Đi tới công tác thất. Đường Chính liền thấy Trần Tiểu Mạc cùng nàng nữ đoàn, đang ở diễn luyện phòng tập luyện đến. Trần Tiểu Mạc công tác thất nhân viên làm việc đều tại các ti kỳ trước. Đương nhiên, Đường Chính cũng không có quấy rầy nàng. Đường Chính hướng thẳng đến phòng làm việc đi tới. Đường ra, ngài tới rồi. Một giọng nói vang lên. Đâm đầu đi tới vài người. Đường Chính liếc mắt nhìn liền nhận ra. Người này hình như là Trương Ngọc biểu đệ Hồ Tam Thiên. Hồ Tam Thiên lần trước trên đời mẫu sợi hóa học mảnh đất kia bên trên Đường Chính gặp qua. Dường như bị Trương Ngọc điều chỉnh đến Trần Tiểu Mạc công tác thất làm bảo an tới. Đường ra, có cái gì muốn phân phó không có. Hồ Tam Thiên mang theo mấy người an ninh đi tới Đường Chính trước mặt. Đường Chính ở Giang Hải hành động Hồ Tam Thiên là biết. Cho nên này người trẻ tuổi Đường Tổng đó là một mực cung kính. Đường Chính dường như cũng thiếu mấy tên thủ hạ. Hoàng Đại Tiên coi như là một cái. Bất quá còn thiếu rất nhiều. Cái này Hồ Tam Thiên ngược lại còn có thể suy tính một chút. Đường Chính đạo, mang theo ngươi người, đợi lát nữa cho ta nên đi vào vài người. Nhất định phải nóng nảy chào dâng thân thiết một chút, hiểu không? Dạ, Đường ra, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Tam Thiên cười ha hả kính cái không đúng tiêu chuẩn lễ. Đường Chính đi vào phòng làm việc. Hắn ở Trần Tiểu Mạc công tác thất phòng làm việc ngồi xuống. Đường Chính trong phòng làm việc ngồi xuống chừng 10 phút đồng hồ. Hồ Tam Thiên đi tới. Đường ra, Giang Hải giới bóng rổ hiệp hội chủ tịch hội đồng quản trị Mã An Sơn tới. Hồ Tam Thiên Đạo. Đường Chính nghe vậy ý chào một cái. Tự mình tiến tới đây không phải là chờ hắn sao? Đường Chính đạo, ta nói chính là chỗ này những người này, đem bọn họ hoan nghênh nhiệt liệt đi vào, đưa phòng làm việc của ta. Dạ, Đường ra. Hồ Tam Thiên cười hắc hắc đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau. Hồ Tam Thiên dẫn ước chừng 7-8 người đi vào phòng làm việc. Này 7-8 người đều là một thân chính trang. Đi tuất ở đằng trước là một người vóc dáng mập mạp người đàn ông trung niên. Tóc chải tạc lượng. Hắn gọi Mã An Sơn. Giang Hải giới bóng rổ hiệp hội người phụ trách một trong. Cũng coi là người tổng phụ trách, phó huấn luyện viên. Mã An Sơn bên người còn đi theo giới bóng rổ hiệp hội những người khác. Này Mã An Sơn bị Hồ Tam Thiên nên vào phòng làm việc. Mã An Sơn liền ở phòng làm việc tùy ý nhìn hai mắt. Cuối cùng, Mã An Sơn đưa mắt rơi vào Đường Chính trên người. Tiểu tử, các ngươi công tác thất ông chủ Trần Tiểu Mạc đây. Mã An Sơn hỏi. Mã An Sơn ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn Đường Chính. Đường Chính là cười hắc hắc. Đường Chính vội vàng đứng lên. Đi tới cho Mã An Sơn rót một ly trà. Đường Chính đạo, mấy vị lao tổng A, không biết tìm phòng làm việc chúng ta ông chủ chuyện gì hả? Đường Chính hỏi. Kêu Mã An Sơn uống một hớp trà. Tiểu tử, ta tìm người là Trần Tiểu Mạc, cùng ngươi có cái gì tốt nói? Đi nhanh, đi đem Trần Tiểu Mạc cho ta kêu đến. Liền nói là Giang Hải giới bóng rổ hiệp hội chủ tịch hội đồng quản trị Mã An Sơn phải gặp nàng, vội vàng. Mã An Sơn đạo. Đường Chính cười ha hả ngồi ở chỗ đó. Không núp đích. Mã An Sơn thấy vậy, nói lần nữa, tiểu tử, ngươi ngốc ngồi ở đó làm gì? Giới bóng rổ hiệp hội ngươi không nghe được sao? Đây chính là đội tuyển quốc gia ngũ, ta nói ta muốn gặp Trần Tiểu Mạc, ngươi cho ta nhanh nhẹn điểm đem nàng kêu đến. Lúc nào, quốc gia chiến đội lời nói cũng không tốt khiến cho. Đường Chính nghe vậy cười. Mã Đồng à, khiến ngài chê cười, ta chính là Trần Tiểu Mạc công tác thất ông chủ, Trần Tiểu Mạc là đang ở đánh cho ta công phu. Đường Chính trả lời. Cái gì? Mã An Sơn sửng sốt một chút. Hắn trên dưới quan sát Đường Chính mấy lần. Mã An Sơn đạo, tiểu tử ngươi đây là đang trêu chọc ta là chứ? Ngươi này đức hạnh. Con Trần Tiểu Mạc là đang ở làm việc cho ngươi. Mã An Sơn tiếng nói rơi xuống. Một bên. Hồ Tam Thiên nói, vị này là chúng ta Trần Tiểu Mạc công tác thất ông chủ, hắn gọi Đường Chính, chúng ta Đường ra. Hồ Tam Thiên giới thiệu một chút. Mã An Sơn vô cùng bất ngờ. Ngươi thật là Trần Tiểu Mạc công tác thất ông chủ. Mã An Sơn hỏi. Đường Chính gật đầu liên tục. Đường Chính đạo, thế nào? Không giống à? Ta là không thể giả được. Mã Đồng A, ngài có chuyện gì liền cùng ta nói đi. Mã An Sơn chặt chặt lưỡi. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới Trần Tiểu Mạc công tác thất lại không phải là Trần Tiểu Mạc công ty mình. Bất quá Mã An Sơn cũng quản không những thứ này. Hạp hạp lưỡi, Mã An Sơn đạo, ngươi đã là ông chủ, ta đây không ngại cứ việc nói thẳng. Gần đây mấy ngày nay, chúng ta rơi bóng rổ phích lịch đội bóng một mực ở Giang Hoài đi thi đấu, hơn nữa bắt lại Giang Hoài thành phố trận đấu bóng rổ chuyện tổng quán quân. Ta cầu thủ tối hôm nay dự định ăn mừng một chút lần xuất chinh này kỳ khai đất thắng, trở lại liền nghe nói đỏ Trần Tiểu Mạc ở nơi này thành phố Giang Hải. Cho nên buổi tối, chúng ta mời Trần Tiểu Mạc đi qua cho ta cầu thủ ăn mừng buổi tiểu, ngươi chuẩn bị một chút đi. Rơi bóng rổ phích lịch đội bóng. Giang Hoài thành phố trận đấu bóng rổ chuyện tổng quán quân. Hồ Tam Thiên. Giang Hoài có mấy chi thành phố đội. Cuộc so tài bóng rổ này chuyện, ngươi nghe nói qua sao? Đường Chính hỏi Hồ Tam Thiên đạo. Hồ Tam Thiên gật đầu một cái. Hồ Tam Thiên đạo, Đường ra, có chút nghe thấy, nghe nói là Giang Hoài quán thể dục tổ chức bóng rổ thi đấu hữu nghị. Dự thi có Giang Hoài Đại học đội giáo viên, Giang Hoài Lý Công Phu Đại học đội giáo viên, Giang Hoài Y Khoa Đại học đội giáo viên, cùng với Giang Hoài thành phố quốc gia quan danh đội bóng rổ, thuộc về cấp thành phố, còn không vào tỉnh. Chúng ta Giang Hải đội bóng rổ hình như là đặc biệt tham gia. Hồ Tam Thiên lời nói khiến Đường Chính vô cùng bất ngờ. Vẫn còn có nhiều như vậy đội bóng rổ trận đấu đây. Đường Chính cười ha ha một tiếng. Đường Chính nói, Mã Tổng à, chúng ta thành phố Giang Hải cấp thành phố đội bóng rổ, cũng coi là treo quốc gia danh hiệu chứ. Coi như là một nhánh do quốc gia vận doanh đội bóng rổ, hoa là quốc gia tiền. Các ngươi lần này đến Giang Hải trận đấu, xem như cho chúng ta thành phố Giang Hải bóng rổ hiệp hội mặt dài a. Mã An Sơn ha ha cười cười. Chúng ta thành phố Giang Hải đội bóng rổ không nói thực lực rất mạnh, nhưng là có đem ra được đội viên. Lần này ở Giang Hoài đánh hạng nhất trở lại, xác thực cho Giang Hải trưởng không ít mặt. Đội viên muốn ăn mừng một chút, buổi tối ở Bách Hợp Đại Tiểu Điếm, muốn tìm Trần Tiểu Mạc bồi bồi rượu, ngươi nên không có ý kiến chớ. Mã An Sơn đạo. Đường Chính cười ha ha đứng lên. Đường Chính nói, Mã Tổng nhìn ngài nói, cho chúng ta rơi bóng rổ đội viên ăn mừng, ta nơi nào sẽ có ý kiến, ngươi yên tâm. tối hôm nay Trần Tiểu Mạc nhất định trình diện. Mã An Sơn nghe vậy gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Mã An Sơn đạo, đúng, ta mới vừa tới thời điểm xem lại các ngươi công việc này, gái chưa chồng người đảo mỗi một người đều rất sáng mắt, tối hôm nay liền làm cho các nàng cùng Trần Tiểu Mạc cùng đi đi. Chuyện này quyết định như vậy. Mã An Sơn lại bổ sung một câu. Được, không thành vấn đề, nhất định đến. Đường Chính trả lời. Mã An Sơn gật đầu một cái. Mã An Sơn đứng lên. Mã An Sơn đạo, nếu như vậy, ta liền đi trước. Trần Tiểu Mạc tối nay nhất định phải trình diện, nếu không lời nói ảnh hưởng đội bóng đội viên tâm tình, ngươi đây là đang cho quốc gia bóng rổ sự nghiệp thêm phiền, ngươi hiểu không?
Biết.
Đường Chính đạo.
Cáo tử.
Mã Tổng, ta tiễn ngài một chút ta. Đường Chính cười ha hả đi theo đi ra phòng làm việc. Chương 78, phích lịch đội bóng rổ. Đường Chính đem Mã An Sơn đưa đi. Trở lại trong phòng làm việc mình. Đường ra, này giới bóng rổ cũng quá cùng chứ. Một bang nghề đội bóng cùng một bang đại học đội giáo viên trận đấu, thắng hạng nhất trở lại, liền muốn ăn mừng. Hồ Tam Thiên đứng ở trong phòng làm việc. Trận to mắt tròn. Hồ Tam Thiên cũng thường thường nhìn trận đấu bóng rổ chuyện. Mặc dù sẽ không đánh, nhưng đối với bóng rổ vẫn là có mấy phần nhận xét. Giang Hải giới bóng rổ thuộc về nghề đội bóng. Giang Hải thành phố bóng rổ hữu nghị thi đấu vòng tròn là mời mấy cái đại học đội giáo viên tham gia trận đấu. Giang Hải thành phố giới bóng rổ nghề đội bóng cũng ở tại chỗ. Nhưng nói cách khác, Giang Hải giới bóng rổ chẳng qua là đánh thắng Giang Hải giới bóng rổ mà thôi. Hơn nữa chẳng qua là cấp thành phố. Cái này còn không có vào tính đây. Quốc gia tiền quá tốt cầm. Nếu là tùy tùy tiện tiện một nhánh nghề đội bóng cũng có thể hãm hại quốc gia tiền. Kia chỉ có thể nói là giới bóng rổ xỉ nhục. Hồ Tam Thiên, đi giúp ta làm một chuyện. Đường Chính hướng Hồ Tam Thiên đạo. Hồ Tam Thiên cười hắc hắc. Hồ Tam Thiên đạo, Đường ra, chuyện gì, ngài phân phó. Đường Chính đạo, đi đến kế toán lãnh tiền, cho ta làm một mặt đặc biệt số lớn cờ thưởng đến, phía trên viết mấy cái chữ to màu vàng, liền viết Giang Hải phích lịch nữ bị đội, tối hôm nay, mang theo các anh em theo ta đưa đến Bách Hợp Đại Tử Điếm, bọn họ ăn mừng trong dạ tiệc. Hồ Tam Thiên nghe vậy sửng sốt một chút. Lúc này Hồ Tam Thiên liền biết. Ha ha ha. Này Đường ra có ý tưởng A. Hồ Tam Thiên thích làm nhất chính là sự tình kiểu này. Tay đánh một cái. Đường ra, ngài yên tâm, bảo đảm sự tình cho ngài làm xong. Hồ Tam Thiên vỗ ngực một cái. Hồ Tam Thiên ra đi làm việc mà đi. Đường Chính có nhiều thú vị ở phòng làm việc ngồi. Rồi một cái rơi bóng rổ. Không cố gắng đánh banh. Lại nghĩ đủ phương cách phải chơi đỏ. Đỏ là dễ dàng như vậy chơi đùa. Không bỏ ra liền muốn hưởng thụ. Đùa gì thế? Động tác võ thuật đẹp mắt quốc gia tiền không cho người ta dân làm chính sự mà. Bách Hợp Đại Tiểu Điếm tiêu phí. Này Giang Hải giới bóng rổ. Châu. Cũng không lâu lắm. Hồ Tam Thiên cờ thưởng làm xong. Hồ Tam Thiên vài người mang một mặt đại cờ thưởng đi vào trong phòng làm việc. Đường ra người xem, các anh em đã theo như ngài phân phó đem cờ thưởng làm xong. Hồ Tam Thiên đạo. Vài người đem cờ thưởng mở ra. Màu đỏ cờ thưởng trên. Viết mấy cái chữ to màu vàng. Giang Hải phích lịch nịu bi đội. Không tệ. Rất có dáng điệu. Đường Chính tán thưởng gật đầu một cái. Hồ Tam Thiên, việc làm không tệ, đem kỳ thu cất, buổi tối theo ta đi một chuyến. Dạ, Đường ra. Hồ Tam Thiên kêu. Đường Chính trong phòng làm việc chờ đứng lên. Buổi tối rất nhanh thì đến. 7 giờ rưỡi tối. Trần Tiểu Mạc tập luyện xong. Đường Chính liền mang theo Trần Tiểu Mạc. Hồ Tam Thiên cùng với Hồ Tam Thiên thủ hạ huynh đệ hướng Bách Hợp Đại Tiểu Điếm chạy tới. Màn đêm rũ xuống. Ban đêm hạ xuống. Thành phố Giang Hải bao phủ ở ngàn vạn đèn trong lửa. Lúc này ở Bách Hợp Đại Tiểu Điếm bên trong. Lầu 1 đã bị Giang Hải giới bóng rổ cấp bao tràng. Bách Hợp Đại Tiểu Điếm một mảnh náo nhiệt. Giới bóng rổ phích lịch chiến đội 7 người thân ở trong Tiểu Điếm. Ở Bách Hợp Đại Tiểu Điếm hiện trường. Còn vây quanh một đám Giang Hải giới bóng rổ fan. Những người hái mộ nam nam nữ nữ đều có. Đều là tối nay đặc biệt tới cho phích lịch chiến đội ăn mừng. Phích lịch đội bóng rổ có 7 người. 2 người dự khuyết. Trong đó 7 người này cũng xuất từ thành phố Giang Hải mỗi cái đại học. Nhan giá trị rất cao. Phích lịch đội bóng rổ rất cao nhan giá trị bắt tù binh không ít Giang Hải si mê thiếu nữ. Các cô gái đều thích bóng rổ đánh thật hay, dáng dấp đẹp trai soái nam sinh. Cho nên, ở Giang Hải, phích lịch đội bóng rổ vẫn rất có danh tiếng. Giờ phút này, ở Bách Hợp Đại Tử Điếm, có ở đây không thiếu fan tụ tập quán rượu hiện trường. Phích lịch đội bóng rổ một cái đội viên dơ cao ly rượu. Đến, các anh em, lần này chúng ta ở Giang Hải đánh hạ trận đấu bóng rổ tổng quán quân, là làm chứng chúng ta Giang Hải phích lịch đội bóng rổ huy hoàng vinh dự. Từ nay về sau, chúng ta tương hội tại tỉnh đội bóng rổ vào vòng kế, cái này vinh dự đối với chúng ta mà nói, cùng huynh đệ chúng ta môn đoàn kết cố gắng mới có. Hôm nay vinh dự cùng thành tựu, để cho chúng ta nâng ly cuồng hoan đi. Một cái cầu thủ nâng ly hô. Hiện trường fan không tránh khỏi một trận hoan hô. Phích Lịch đội bóng rổ đám cầu thủ cũng khẽ mỉm cười. Vài người đứng lên. Thật cao bưng chén rượu lên. Đến, các anh em, cạn ly. Đến, liên quan. Đến, huynh đệ, cho chúng ta vinh dự cạn ly. Phích Lịch đội bóng rổ cầu thủ một trận nhiệt huyết cấp trên. Bưng ly rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Một ly rượu này xuống bụng. Phích Lịch đội bóng rổ cầu thủ ngồi xuống. Bọn họ ăn đậu phộng. Một cái cầu thủ đạo, chúng ta lần này bắt lại tổng quán quân, có thể nói là chúng ta giang hải giới bóng rổ chí cao vô thượng vinh dự. Tối hôm nay cuồng hoan các anh em đều phải cẩn thận hưởng thụ, chờ một lát, còn có một cái kêu Trần Tiểu Mạc đỏ sẽ tới. Quả banh này viên là Phích Lịch đội bóng rổ đội trưởng. Hắn tên là Cao Trường Phong. Cao Trường Phong có nhan giá trị, một M9 mấy thân cao. Cao Trường Phong ở thành phố Giang Hải cũng coi là có chút danh tiếng. Hắn tốt nghiệp từ Giang Hải Đại học. Ở Giang Hải Đại học Cao Trường Phong chính là nổi danh bóng rổ kiện tướng, lại cao lại xoái. Hiện trường tụ tập fan. Cũng không thiếu đều là tới từ Giang Hải Đại học học sinh. Nghe được đội trưởng Cao Trường Phong lời nói. Còn lại cầu thủ đều là cười ha ha một tiếng. Đội trưởng, lần này có thể bắt lại tổng quán quân, nhờ có ngươi cái đó 3 phút banh, ngươi cái đó 3 phút banh ném xuống thời điểm, ngươi là không thấy hiện trường người xem có nhiều kích động. Một cái cầu thủ cười ha ha nói. Đúng vậy đội trưởng. Chúng ta lần này bắt lại tổng quán quân, đối với tại chúng ta, đối với Giang Hải bóng rổ hiệp hội đều là cực lớn vinh dự. Loại này vinh dự, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể hưởng thụ được. Người xem hôm nay tới fan, đều là Giang Hải một ít sinh viên đại học, có thể thấy bọn họ đối với chúng ta vẫn là rất chú ý. Lại một cái cầu thủ đạo. Nói không sai, chúng ta Phích Lịch đội thực lực hay là bày ở nơi đó, lần này hạng nhất đánh xuống, tin tưởng hội đồng quản trị đã lâu mặt. Lại một cái cầu thủ đạo. Đội trưởng Cao Trường Phong nghe vậy không khỏi cười cười. Cao Trường Phong nói, hôm nay mặc dù hội đồng quản trị người không có tới, bất quá thành ý ngược lại có. Ta nghe nói Giang Hải mang đến đỏ kêu Trần Tiểu Mạc, dung mạo rất đẹp đẽ, đặc biệt khiến Mã An Sơn đi qua mời đi theo, tối hôm nay, các anh em cũng có đỏ phục bồi. Ha 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 ha, đến, đội trưởng, các anh em cạn thêm ly nữa. Đám cầu thủ đứng lên lần nữa, cao giờ cao ly rượu. Cao Trường Phong cùng đám cầu thủ lại cạn một ly. Hạp hạp miệng. Đang lúc này, hiện trường đồng thời ăn mừng một cái fan nữ đi tới. Fan nữ bưng ly rượu đạo, Cao học trưởng. Ta là Giang Hải Đại học học muội, cho tới nay đều rất thích Phích Lịch đội bóng rổ các niên trưởng. Học muội ta hiện ngày kính mọi người một ly, là các niên trưởng kỳ khai đắc thắng, đón gió tẩy trần. Đám cầu thủ nhìn nhau cười. Một người trong đó cầu thủ đưa tay đưa đến fan nữ trong quần áo. Tiểu học muội, ngươi rất không tồi. Quả banh kia viên đạo. Fan nữ hồng hồng mặt. Đến, các anh em, cạn ly. Cái đó cầu thủ một bên dở trò, một bên dơ ly rượu nói. Ha 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 ha. Hiện trường không nhịn được cười. Không ít fan cũng vây lại. Những thứ này fan phần lớn đều là nữ. Một là ưa thích Phích Lịch đội viên nhan giá trị. Hai là ưa thích bóng rổ đánh nam nhân tốt. Những thứ này fan nữ bên trong cơ hồ toàn bộ đều là sinh viên. Phích Lịch đội bóng rổ, ta mời các ngươi một ly. Cao học trưởng thật là đẹp trai, có thể uống nữa một cái sao. Phích Lịch cố gắng lên, một ngày nào đó các ngươi biết đánh đến thế giới chung kết quyết tái, ta mời các ngươi một ly. Từng cái fan nữ bưng ly rượu chào lên đi. Đội bóng đám cầu thủ cười ha ha. Rất nhanh bọn họ liền bị những thứ này fan nữ bao phủ. Từng trận dở trò. Đám cầu thủ mỗi một người đều treo tà mị nụ cười. Thoải mái. Thật sự là quá thoải mái. Muốn bóp cái nào liền bóp cái nào. Chương 79, một mặt cờ thưởng. Phích Lịch đội bóng rổ cầu thủ. Cùng fan nữ môn ở rượu tràng thượng chơi đùa lên hương thịnh. Mỗi người chơi đùa cũng rất vui vẻ. Lúc này, một cái cầu thủ đạo, đối với đội trưởng. Ngươi không phải nói còn có một cái đỏ Trần Tiểu Mạc muốn tới sao? Nàng ngươi ở đâu đây? Thế nào còn chưa tới? Còn lại cầu thủ cũng đều rối rít nhô tới. Đúng vậy đội trưởng, cái đó Trần Tiểu Mạc đây. Nên sẽ không đến chứ? Đám cầu thủ rối rít nói. Cao Trường Phong nhìn thời gian một chút. Mà An Sơn nói với hắn đối phương sẽ đến. Cũng không sai biệt lắm cũng nên đến chứ. Ngay tại Cao Trường Phong dự định cho thêm Mã An Sơn gọi điện thoại hỏi thời điểm. Đang lúc này. Trong tiểu điếm trong lúc bất chợt truyền tới một tiếng một chút bối rối thanh âm. Mau nhìn, người này không phải là đỏ Trần Tiểu Mạc sao? Trời ạ, lại đang nơi này gặp nàng. Âm thanh âm vang lên. Cao Trường Phong cùng đám cầu thủ nghe vậy rối rít cửa trước bên ngoài nhìn sang. Vào giờ phút này, ở Cao Trường Phong cùng toàn bộ cầu thủ trong mắt. Một người mặc nãi sắc quần cực ngắn nữ nhân. Căng thẳng vóc người. Tú lộ hai cái trắng như tuyết chân dài to. Cao quý cao cân dép xăng đan bao quanh chân ngọc. Thiển sắc áo sơ mi. Ngạo nghễ bộ ngực căng thẳng. Thân thể như ngọc. Môi mỏng cong lên. Tinh xảo gương mặt, da thịt bóng loáng béo mập, diêm dúa nhiều nước. Trong lúc nhất thời, Cao Trường Phong cùng đám cầu thủ toàn bộ đều ngơ ngẩn. Tốt hảo mỹ nữ người. Ừc. Cao Trường Phong cùng đám cầu thủ toàn bộ mánh nuốt một chút giọng. Nữ nhân này thật sự là quá đúng giờ. Vậy tuyệt mỹ gương mặt. Ngạo nghễ vóc người. Diêm dúa da thịt. Thủy nhuận môi mỏng bên trên thoa chút ít môi đỏ. Để cho nàng môi nhìn cực kỳ gợi cảm. Theo Trần Tiểu Mạc đi tới. Phích Lịch đội bóng rổ ăn mừng hiện trường thoáng cái an tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người đều trừng mắt to nhìn Trần Tiểu Mạc. Trần Tiểu Mạc một đoạn thời gian trước có thể nói thanh danh vang dội. Hiện trường đội bóng rổ fan lại đại thể đều là sinh viên đại học. Các nàng tự nhiên xem qua Trần Tiểu Mạc truyền trực tiếp. Lúc này thấy Trần Tiểu Mạc tự mình. Mỗi một người đều bị nàng xinh đẹp cho kinh ngạc đến ngây người. Cắt, đội trưởng, nàng chính là Trần Tiểu Mạc. Một cái cầu thủ liếm liếm môi, cười ha ha nói. Còn lại cầu thủ nhìn nhau. Đám cầu thủ toàn bộ đều cười lên. Lúc này, một cái cầu thủ hướng Trần Tiểu Mạc ngoắc ngoắc tay. Quả banh kia viên la lên, Trần Tiểu Mạc, tới, còn kém ngươi, tới theo mấy người chúng ta uống hai chén. Đám cầu thủ cũng cười lên ha hả. Không hổ là Mã An Sơn. Tìm một tinh như vậy đến mức nữ nhân. Trần Tiểu Mạc nghe vậy. Nhưng là cũng không thèm nhìn những thứ kia cầu thủ. Cái này làm cho những thứ kia cầu thủ chặt chặt lưỡi. Trần Tiểu Mạc, gọi ngươi đấy. Chúng ta Phích Lịch đội bóng rổ vừa mới là Giang Hải đánh bóng rổ tổng quán quân, ngươi không nên bồi chúng ta ăn mừng một chút không? Đến đến, đừng thẹn thùng A, mọi người đều là người trưởng thành. Một cái cầu thủ đi tới. Cười ha hả đưa tay đi kéo Trần Tiểu Mạc. Còn lại cầu thủ cũng cười ha ha đứng lên. Phích Lịch đội bóng rổ những người hái mộ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đội bóng rổ tìm đến bồi tiểu. Đỏ thật là hạ tiện A, thậm chí ngay cả bồi tiểu cũng làm. Một cái nữ bột chút khinh thường nói. Cái này có gì ạ? Đừng nói bồi tiểu, bồi ngủ là từng cái đỏ cũng sẽ xuống A. Lại một cái fan nữ nói. Những thứ này đỏ cùng những nữ minh tinh kia không có gì khác nhau, thậm chí so với nữ minh tinh còn hạ tiện. Lại một cái bột chút khinh thường nói. Những thứ này fan nữ đều là không ăn được bồ đào. Lại nói bồ đào chua. Nếu là cho các nàng một cái trở thành đỏ cơ hội. Phòng trưng không chút do dự cởi quần liền lên. Đương nhiên. Trần Tiểu Mạc thuần khiết cũng chỉ có nàng biết. Ở chuyên trực tiếp trên con đường này. Trần Tiểu Mạc chỉ theo một người nam nhân ngủ qua, người nam nhân kia chính là đường chính. Trần Tiểu Mạc nghe đến mấy cái này nghị luận. Có chút chán ghét xoay người lại. Lúc này. Vậy phải tới kéo Trần Tiểu Mạc cầu thủ đã đi tới. Quả banh kia viên đạo, Trần Tiểu Mạc, lao tử nói chuyện với ngươi ngươi không nghe được thật sao. Cầm banh đội tiền, cho ngươi theo cái rượu ngươi tránh cái gì tránh. Quả banh kia viên đưa tay liền muốn kéo Trần Tiểu Mạc. Bất quá. Cái đó cầu thủ đưa tay ra. Lại bị Hồ Tam Thiên cản được. Này, bạn thân đây, ngay cả chúng ta đường ra nữ nhân đều dám đụng, ngươi là sống không nhịn được sao? Hồ Tam Thiên nói. Quả banh kia viên nghe vậy sửng sốt một chút. Lúc này, Cao Trường Phong cùng còn lại cầu thủ cũng nghe được câu này. Bọn họ rối rít đi tới. Chuyện gì xảy ra? Cao Trường Phong nói. Cái đó cầu thủ chặt chặt lưỡi. Hắn này chú ý tới Trần Tiểu Mạc bên người đường chính đám người. Cái đó cầu thủ liếm liếm môi, đạo, Mã Lạc Sa Mạc, lao tử cho là này cái gì Trần Tiểu Mạc là tới bán, không nghĩ tới còn mang một cắt so sánh với. Thế nào? Đây là muốn đập chúng ta thành phố giới bóng rổ vùng sao? Cao Trường Phong cùng mấy cái khác cầu thủ vây lại. Cao Trường Phong trên dưới tạo đường chính liếc mắt. Tiểu tử, đỡ ít ít cờ mờ mẹ của ngươi miệng lưỡi công kích, đây là chuyện gì xảy ra? Cao Trường Phong hỏi. Cao Trường Phong giận xuống. Cao Trường Phong nói lần nữa. Con mẹ nó ngươi chẳng lẽ không biết đây là chúng ta giới bóng rổ Phích Lịch chiến đội tiệc ăn mừng sao? Theo một màn này phát sinh. Tại chỗ giới bóng rổ fan toàn bộ đều vây lại. Những thứ kia fan phần lớn đều là đàn bà. Các nàng ghen tị Trần Tiểu Mạc rất xinh đẹp, lại là một đại danh nhân đỏ. Sau lưng một nhóm lớn nam nhân thích. Cho nên những thứ này fan đều có chung nhau đối địch nhân tuyển. Đó chính là Trần Tiểu Mạc. Một cái hạ tiện đỏ mà thôi, đến buổi rượu liền theo rượu sao? Còn mang mấy nam nhân tới. Sau này chính mình đang như khí thật sao? Có nữ sinh khinh thường nói. Chính phải, trưởng sinh đẹp nữa cũng là một cái bán, kia giống chúng ta như vậy thanh thuần. Không sai, nhìn thấy nàng liền thiền. Một đám nữ sinh đều rối rít nghị luận. Mà Cao Trường Phong cùng đội bóng rổ cầu thủ cũng đều vây quanh. Gặp đường chính không nói lời nào. Cái đó Cao Trường Phong nói lần nữa, tiểu tử, lão tử hỏi ngươi lời nói đây. Thảo Nê Mã ngươi người cầm đúng không? Đường Chính đột nhiên cười. Cười ha hả nhìn cái này đội bóng rổ trưởng. Đường Chính đạo, ai yêu, đội trưởng nhìn ngài lời nói này. Tại hạ Đường Chính, ta tối nay tới nơi này nguyên nhân chủ yếu là chúc mừng chúng ta đội bóng rổ đội viên ở Giang Hoài đánh hạ tổng quán quân, kỳ khai đắc thắng. Hôm nay, ta cho đội bóng rổ làm bún cờ thường tới. Đường Chính cười ha ha nói. Mọi người nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đưa cơ thưởng. Đám cầu thủ cũng vui vẻ. Này, tiểu tử, ngươi coi như có thể à, biết chúng ta cầm một tổng quán quân trở lại, đặc biệt nịnh hót đến đây đi. Một cái cầu thủ đạo. Ha ha, tiểu tử, mau đưa ngươi cờ thưởng cầm ra xem một chút. Đúng vậy tiểu tử, nhanh xuất ra ngươi cờ thưởng cho mấy người chúng ta nhìn một chút. Đám cầu thủ bắt đầu thúc giục. Đường Chính gõ ngón tay. Hồ Tam Thiên, đem chúng ta đưa cho Giang Hải vĩ đại bóng rổ sự nghiệp đại biểu đoàn đội cờ thưởng mang lên, mở ra cho các vị qua xem qua. Đắc Lặc Đường ra, tuân lệnh. Hồ Tam Thiên cười ha ha một tiếng. Các anh em, đem cờ thưởng lấy tới mở ra. Hồ Tam Thiên tay vung lên. Đi tới mấy cái huynh đệ nắm đỏ thấm cờ thưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ fan cũng đều vây lại. Này cờ thưởng thật sự là quá lớn. Chiều rộng chừng hơn 3 mét. Lúc này, Hồ Tam Thiên đi tới. Hắn và hai cái huynh đệ đồng thời kéo cờ thưởng biên giác. Chấm rãi. Mỹ này cờ thưởng bị mở ra tới. Chương 80, thề. Toàn bộ fan cũng vây lại. Những thứ kia fan nữ từng người trận to hai mắt nhìn cờ thưởng. Này cờ thưởng thật sự là quá lớn. Chỉ là chi phí thì phải hơn mấy ngàn chứ. Cao Trường Phong cùng đám cầu thủ cũng đều ý cười đầy mặt. Một cái cầu thủ đạo. Đội trưởng, xem ra chúng ta danh tiếng đã đánh ra, chúng ta phích lịch chiến đội đại danh. Sợ là đã có rất nhiều người bắt đầu chú ý. Cao Trường Phong cũng là khẽ mỉm cười. Không sai, này không thể rời bỏ các anh em cố gắng. Cao Trường Phong đạo. Chúng ta có thể đánh tới hôm nay không dễ dàng a. Có cầu thủ nói. Cao Trường Phong bọn họ cũng mặt tươi cười nhìn cờ thưởng bị từ từ mở ra. Cờ thưởng khai triển. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Mọi người đều rất tò mò kia cờ thưởng bên trên viết cái gì. Rốt cuộc. Ở vô số người nhìn chăm chú bên dưới. Kia cờ thưởng rốt cuộc bị mở ra tới. Chỉ thấy. Cờ thưởng phía trên. Viết mấy cái chữ to màu vàng. Giang Hải phích lịch nịu bi đội. Ẩm. Giống như đạo một lôi. Dao động tất cả mọi người thất kinh, chợt lui về phía sau hết mấy bước. Cái gì? Này. Này cờ thưởng trên viết lại là Giang Hải phích lịch nịu bi đội. Tình huống gì? Hắn đây mẫu thân là tới đập phá quán sao. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ fan nữ cũng sợ. Cờ thưởng bị mở ra. Phía trên lại viết Giang Hải phích lịch nữ bị đội. Tất cả mọi người đều sững sốt. Này bức cách cũng quá mánh chứ. Lại dám ngay mặt đánh mặt Giang Hải giới bóng rổ phích lịch chiến đội. Rất nhanh. Tay mơ này đội cờ thưởng. Khiến không thiếu nữ fan mắng lên. Chửi thêm một tiếng, người này là cắt so với chứ. Hắn lại dám cho phích lịch đội đưa loại này cờ thưởng. Đầu năm nay muốn kiếm chuyện chơi người thật sự là quá nhiều. Nói phích lịch là nữ bị đội, có bản lãnh chính mình đi lên đi thi đấu nha. Chính phải chính phải. Không có năng lực đi đi thi đấu, phích lịch đội đánh hạng nhất trở lại, làm sao lại là nịu bị đội. Vô số fan nữ nhìn về phía Đường Chính. Từng cái mặt đầy khinh bỉ. Nhưng mà, khi thấy cái này Giang Hải phích lịch nịu bị đội thời điểm. Phích lịch đội cầu thủ trong nháy mắt giận dữ. Đội trưởng Cao Trường Phong chợt bắt lại Đường Chính cổ áo. Cao Trường Phong hét, tiểu tử, đờ ít ít cờ mờ mẹ của ngươi cách vách, ngươi lại dám làm nhục giới bóng rổ. Lao tử hôm nay tưởng lộng từ ngươi. Cao Trường Phong mắt đỏ hét. Đội trưởng, đừng tìm tiểu tử này nói nhảm, để cho chúng ta đánh chết hắn. Nói đúng đội trưởng, chúng ta phích lịch đội ở Giang Hoài đánh tổng quán quân, vinh dự cao như vậy, hắn lại dám làm nhục chúng ta, loại này tiểu tử, để cho ta tới cho hắn một hồi giáo huấn. Một cái đội viên hét. Đội trưởng, đừng nói nhảm, chúng ta phích lịch đội vinh dự không cần thứ người như vậy làm chứng, chúng ta thời khắc huy hoàng, là không cần nói phách lối tuyên dương. Chính phải chính phải. Phích lịch đội các đội viên tức giận không thôi. Phan nữ môn tất cả đều là một mảnh tức giận mắng. Ta nói ngươi người này có bị bệnh không? Ngươi nói phích lịch là nữ bi đội, ngươi có gan chính mình lên trên tràng đi thi đấu a? Ha ha, hắn loại đàn ông này, nói không chừng ra sân ngay cả một cầu cũng vào không, chớ đừng nhắc tới cầm tổng quán quân. Thứ người như vậy liền là muốn tìm một chút tồn tại cảm giác, đánh chết hắn. Phan nữ môn rối rít hô. Cao Trường Phong mặt đầy lạnh giận. Hắn nắm Đường Chính, từ tốn nói, tiểu tử. Hôm nay ngươi tay mơ này đội cho lão tử một câu trả lời hợp lý, bằng không, ta không ngại giết chết ngươi. Cao Trường Phong chỉ này mặt cờ thưởng. Không sai, cho lời giải thích. Không cho cách nói đánh chết hắn. Thứ người như vậy thì là không thể để bất kể. Ở trên cao cũng là bình xịt một cái. Những người hái mộ rối rít hô. Đường Chính cười ha hả. Đem Cao Trường Phong tay lấy ra. Hồ Tam Thiên rời cái băng tới. Đường ra, ngài ngồi. Hồ Tam Thiên đạo. Đường Chính ở trên cái băng ngồi xuống. Hai chân đong đưa. Đường Chính nói, vốn là à, các ngươi giới bóng rổ có bắt hay không hạng nhất cũng không ăn thua gì đến chuyện của ta. Bất quá các ngươi muốn tìm nữ nhân ta đến bồi rượu, chuyện này liền cùng ta có quan hệ. Nếu mọi người phải nghe lý do, ta đây không ngại cùng ngươi nói một chút lý do. Cao Trường Phong, ta hỏi ngươi, lần này Giang Hoài cuộc đấu bóng rổ, tổng cộng là mấy chi đội ngũ đang so cuộc so tài? Đường Chính hỏi. Cao Trường Phong hơi kinh hãi. Cái này. Cao học trưởng, nói cho hắn biết, nói cho hắn biết các ngươi đang đánh đội tuyển quốc gia, thứ người như vậy nên hung hăng đánh mặt. Không sai, Cao học trưởng, chúng ta fan đều ủng hộ Phích Lịch đội. Nói cho hắn biết, lần này các ngươi hạng nhất ý vị như thế nào? Cao học trưởng, nói cho hắn biết. Một đám fan quát to lên, từng cái tức giận thiêu đốt. Cao Trường Phong nghe vậy mặt hơi đỏ đỏ. Thế nào? Đội trưởng đây là không dám nói sao? Đường Chính hỏi. Cao Trường Phong giận dữ. Chỉ Đường Chính đạo, thảo ngươi tê dại, lão tử có cái gì không dám nói. Lần này ở Giang Hoài quán thể dục trận đấu, quốc nội tổng cộng có 36 chi đội tuyển quốc gia dự thi, thế nào? Đem ngươi hù được thật sao? Cao Trường Phong tiếng nói vừa dứt. Không thiếu nữ fan cũng kinh hô lên. Hoa nha, 36 chi đội tuyển quốc gia. Phích Lịch có thể thắng lợi, tuyệt đối là chân thực lực A. Đúng vậy, đội tuyển quốc gia tài nghệ phổ biến cũng cao rất, có thể đánh thắng tuyệt đối là một cuộc các chiến. Không sai, chúng ta đều hiểu bóng rổ, khẳng định minh bạch những thứ này, chính là cái đó cắt so với không biết có thể nghe hiểu hay không. Những người hái mộ rối rít hử lạnh nói. Bất quá. Đường Chính lại cười hắc hắc đứng lên. Đường Chính cười híp mắt nhìn Cao Trường Phong. Đường Chính đạo, Cao đội trưởng A, nói láo miệng thối, ngươi dám gửi một cái cả nhà chết hết thể độc sao? Như thế nào? Thập cái gì? Cao Trường Phong đột nhiên cả kinh. À, còn lại cầu thủ cũng đều a xuống. Trong lúc nhất thời bọn họ mặt đều đỏ. Cả nhà chết hết loại độc này thề. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể phát. Nghe một chút Đường Chính nói khiến thề. Những thứ kia phan lại rêu ra mở. Cao học trưởng, thề thì thế nào? Chúng ta thân ngay không sợ chết đứng, hung hăng đánh hắn một lần mặt. Chính phải, Cao học trưởng, không chính là một cái thề sao? Nhìn hắn cuối cùng muốn thế nào? Cao học trưởng, người này rất phiền A, ngươi mau đánh mặt hắn. Những người hái mộ rối rít đều. Lúc này, Cao Trường Phong đỏ bừng cả khuôn mặt. Còn lại cầu thủ cũng đều rối rít túi đầu xuống. Cái này thề. Tựa hồ cũng không quá nguyện ý phát. Nhưng nghe fan từng cái tức giận lời nói. Cao Trường Phong đỏ mặt tắt hơn. Cao học trưởng, ngươi nhanh thề A. Đúng vậy Cao học trưởng, ta nghĩ rằng nhìn ngươi đánh người này mặt. Những người hái mộ lại quát lên. Cao Trường Phong sắc mặt rất khó nhìn. Ở fan dưới sự thúc giục. Cao Trường Phong đạo, ta Cao Trường Phong thề, nếu là nói láo, liền cả nhà chết hết. Cao Trường Phong lời thề vừa rơi xuống. Hiện trường nhất thời một mảnh hoan hô. Những người hái mộ rối rít nhảy nhót. Tiểu tử, chúng ta Cao học trưởng đã thề, ngươi còn có cái gì chiêu vội vàng sử xuất ra? Không sai, tiểu tử, ngươi bị đánh mặt chứ? Ngươi ngược lại nói chuyện A. Ngươi nói chuyện A tiểu tử. Một đám fan nữ rồi rít chỉ Đường Chính mang lên. Đường Chính cũng là không nóng không nổi. Đường Chính đột nhiên nói, Hồ Tam Thiên, đến, cho Phích Lịch đội những người hái mộ thật tốt giảng một chút, cái này Giang Hoài thành phố cuộc đấu bóng rổ, rốt cuộc là cái thế nào tình huống. Đường Chính đạo. Hồ Tam Thiên cười ha ha đi ra. Các người đám này cắt so với fan, hôm nay lão tử liền cho các ngươi phổ cập khoa học một chút tốt. Hồ Tam Thiên liếm liếm môi. Chương 81, đánh cho ta. Phổ cập khoa học xuống. Có ý gì? Phích Lịch đội những người hái mộ rối rít nhìn về phía Hồ Tam Thiên. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn muốn nói gì? Những người hái mộ đều là cảm thấy rất ngờ vực. Lúc này, Hồ Tam Thiên đạo, Cao Trường Phong, ngươi, đang nói láo. Cái gì? Hồ Tam Thiên tiếng nói vừa dứt. Những người hái mộ nhất thời một trận kinh hãi. Cao Trường Phong đang nói láo. Làm sao có thể? Thề độc đã phát. Hắn sẽ nói láo. Mà Hồ Tam Thiên tiếng nói vừa dứt. Cao Trường Phong cùng đội bóng đội viên nhất thời liền hoảng. Thảo nê mã, mấy người các ngươi cố ý tới đập phá quán, biến, nhanh cút cho lão tử. Cao Trường Phong hét. Hồ Tam Thiên cười ha ha một tiếng. Hồ Tam Thiên cũng không tức giận. Hồ Tam Thiên lớn tiếng nói, các người đám này cắt so với fan, chẳng lẽ liền không nhìn ra được sao? Giang Hải giới bóng rổ thực lực mạnh bao nhiêu? nếu như là 36 chi đội tuyển quốc gia trận đấu, Giang Hải giới bóng rổ sợ rằng xuất liên tục tuyến tư cách cũng không có. Hồ Tam Thiên tiếng nói rơi xuống. Trong đám người nhất thời một mảnh xôn xao. Này, ngươi nói cao học trưởng đang nói láo, ngươi có chứng cứ gì không có? Một cái fan nữ hô. Chứng cứ. Hồ Tam Thiên khẽ mỉm cười. Chứng cứ chờ chút lấy thêm cho các ngươi nhìn. Lao tử trước khi tới nội bộ điều tra tin tức, chuyến này Giang Hoài thành phố quán thể dục cử hành cuộc đấu bóng rổ, là một trận bóng rổ thi đấu hữu nghị, dự thi là Giang Hoài Đại học đội giáo viên, Giang Hoài Y khoa Đại học đội giáo viên, Giang Hoài Lý Công Đại học đội giáo viên cùng với Giang Hoài thành phố quốc gia quan danh một nhánh đội bóng rổ. Chúng ta Giang Hải Phích Lịch là được mời tiến hành một trận bóng rổ hữu nghị hoạt động cuộc so tài, ở Giang Hoài trận đấu tổng cộng có 6 chi đội ngũ, trong đó có 4 chi là đại học đội giáo viên, một nhánh là Giang Hoài đội tuyển quốc gia, Giang Hải Phích Lịch cầm một hạng nhất trở lại. Hồ Tam Thiên tiếng nói vừa dứt, toàn bộ fan nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Làm sao có thể? Không thể nào đâu. Giang Hải Phích Lịch được Giang Hải Đại học nhiều người như vậy thích. Bọn họ làm sao có thể sẽ đối với những người hái mộ nói láo? Người người chứng cứ ở đâu? Một cái fan nữ hô. Hồ Tam Thiên cười ha ha đứng lên. Vào giờ phút này, Cao Trường Phong cùng toàn bộ cầu thủ toàn bộ đều là nét mặt già nua đỏ bừng. Lúc này, Cao Trường Phong hét, con mẹ nó ngươi biết không ít, bớt ở chỗ này nói bậy nói bạ làm nhục chúng ta giới bóng rổ, cút ra ngoài cho ta. Không sai, chúng ta Phích Lịch vinh dự cao như vậy, không phải là ngươi này cắt so với có thể nghi ngờ. Các ngươi cút. Toàn bộ cầu thủ rối rít phụ hòa hống. Đường Chính ý chào một cái. Đường Chính nói, Hồ Tam Thiên, tiếp tục. Dạ, đường ra. Hồ Tam Thiên đáp một tiếng, đạo, các ngươi muốn chứng cứ đúng không? Chứng cứ không chỗ nào không có mặt à, đám này Phích Lịch cầu thủ cùng giới bóng rổ hiệp hội, động tác võ thuật đẹp mắt nhân dân nạp thuế tiền, không vì người dân liên quan một chút chính sự, còn nắm lao bách tính tiền khổ cực ở Bách Hợp Đại tiểu điếm sắp xếp tiệc ăn mừng, còn phải lưới đỏ đến bồi rượu, đám này cắt so với từng cái lá gan cũng thật lớn à. Hồ Tam Thiên cả giận nói. Các anh em, đem chứng cứ lấy tới. Hồ Tam Thiên quát một tiếng. Lúc này, một cái huynh đệ cầm hai dạng đồ vật đưa cho Hồ Tam Thiên. Hai thứ đồ này, giống nhau là thư mời, giống nhau là Champions League. Champions League là bắt chước kim chế tạo. Mà khi thấy tấm này thư mời cùng Champions League thời điểm, Cao Trường Phong sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi biến hóa. Toàn bộ cầu thủ cũng đều đại điệt mất kính. Cao Trường Phong nhất thời liền hoảng, đưa tay liền muốn cướp Hồ Tam Thiên trong tay đồ vật. Cao đội trưởng, ngươi cướp cọng lông à? Là trột dạ sao? Hồ Tam Thiên lạnh nhạt nói. Cao Trường Phong mặt một mảnh đỏ bừng. Những người hái mộ đều nhìn về hắn. Ta sẽ trột dạ. Cao Trường Phong đạo. Hồ Tam Thiên cười một tiếng. Hồ Tam Thiên đem thư mời mở ra. Tấm này thư mời, vừa vặn là Giang Hoài thành phố quán thể dục cho Giang Hải giới bóng rổ hiệp hội một phong dự thi thư mời. Trùng hợp là, ta có người bằng hữu ở giới bóng rổ hiệp hội đi làm. Tấm này là thư mời bản chính, bằng hữu của ta đưa cho ta. Hồ Tam Thiên nói. Nói xong, Hồ Tam Thiên bắt đầu đọc trong thư mời cho. Tôn kính thành phố Giang Hải giới bóng rổ hiệp hội Phích Lịch chiến đội toàn thể cầu thủ, ta quán thể dục vào khoảng số 23 cử hành một trận đi vào đại học bóng rổ hữu nghị hoạt động. Hiện tại mời thành phố Giang Hải Phích Lịch chiến đội đám cầu thủ, tới Giang Hoài quán thể dục tham gia đi vào đại học bóng rổ hữu nghị hoạt động. Ta quán thể dục là bọn học sinh đối với, đúng, bóng rổ nhiệt tình cùng mơ ngộng, cùng Giang Hoài Đại học, Giang Hoài Lý Công Đại học, Giang Hoài Y khoa Đại học. Ở quán thể dục cử hành trận đấu bóng rổ chuyện, trước mời Phích Lịch chiến đội tham gia đi vào đại học bóng rổ hữu nghị hoạt động. Giang Hoài thành phố quán thể dục. Hồ Tam Thiên thư mời đọc xong. Cao Trường Phong cùng cầu thủ sắc mặt toàn bộ đều biến hóa. Bọn họ nơi nào đến thư mời? Cao Trường Phong hoảng. Toàn bộ cầu thủ cũng hoảng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ fan nữ cũng đều sửng sờ. Từng cái há to mồm. Thật lâu khó mà bình tĩnh. Bị đùa bỡn. Bị mẹ nó làm lừa đùa bỡn. Những thứ kia fan nữ toàn bộ đều thất thố tại chỗ. Từng cái há hốc mồm. Hãy cùng lửa như thế. Các người đám này cắt so với fan, không tin đúng không? Đến đến, này thư mời các ngươi những thứ này cắt so với chính mình nhìn. Hồ Tam Thiên đem thư mời phất đi. Những người hái mộ tiếp lấy thư mời nhìn. Toàn bộ fan thở một hơi thật dài. Đây thật là Giang Hoài thành phố quán thể dục thư mời. Vào giờ phút này, những thứ này fan nữ toàn bộ sững sốt. Mình bị làm lừa đùa bỡn. Nghe đội bóng. Cùng đại học giáo đội giáo viên đi thi đấu. Cầm hạng nhất muốn sắp xếp tiệc ăn mừng. Này giống như là một đám sinh viên đánh một đám học sinh trung học đệ nhất cấp như thế. Vinh quang sao? Người quán quân này có ý nghĩa sao? Nếu như nghề đội bóng ngay cả sau giờ làm việc đội giáo viên cũng không đánh lại. Vậy phải nghề đội bóng làm gì? Còn phải cho bọn họ phát tiền lương. Trong lúc nhất thời, những thứ này fan nữ từng cái mặt đỏ bừng. Há to mồm không nói ra một câu. Còn nữa, hắn đây mẫu thân Trang Ti Hon Lít tự các ngươi xem đi. Hồ Tam Thiên đem Trang Ti Hon Lít ném qua. Những thứ kia fan nữ vội vàng đem Trang Ti Hon Lít tiếp lấy. Hắn đây mẫu thân là cái gì Trang Ti Hon Lít? Đây là vật kỷ niệm. Chỉ thấy người quán quân này ly trên viết. Giang Hoài thành phố quán thể dục bóng rổ hữu nghị thi đấu vòng tròn vật kỷ niệm. Ký. Những thứ kia fan nữ toàn bộ thở một hơi thật dài. Miệng hà đến. Fan nữ mặt mỗi một người đều đỏ đến cổ trên can. Các nàng rất thích nam sinh chơi bóng rổ. Nhất là giải soái. Nhưng là lần này. Các nàng bị làm cắt so với đùa bỡn. Hơn nữa còn cũng từng cái đưa đầu đi qua để cho người sờ vớt. Nhìn đến đây. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lên. Người quán quân kia ly bị một người nữ sinh nện trên mặt đất. Một đám cắt so với. Hồ Tam Thiên chửi một câu. Những thứ kia fan toàn bộ cũng không nói ra lời. Hồ Tam Thiên mắng các nàng cắt so với. Các nàng đều đang phản bác không. Cao Trường Phong, các người giới bóng rổ hiệp hội dám gạt chúng ta. Một người nữ sinh hét. Toàn bộ fan nữ cũng nổi điên. Cao Trường Phong nét mặt già nua đỏ bừng. Những thứ kia cầu thủ cũng đều từng cái bình nghiêm mặt. Không nói ra một câu. Hồ Tam Thiên, đám người này lừa dối lao bách tính, đánh cho ta. Đường Chính giống một câu. Đắc Lặc đường ra. Hồ Tam Thiên cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy. Hồ Tam Thiên nắm lên một nhánh chai bia, trở tay quất vào Cao Trường Phong trên đầu. Rào. Chai bia trong nháy mắt bể. Cao Trường Phong trực tiếp kêu thảm một tiếng che đầu ngã vào trong vũng máu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sợ. Những thứ kia cầu thủ cũng đều a một tiếng lui về phía sau mấy bước. Bất quá những thứ này cầu thủ trực tiếp bị phía sau fan nữ cản được. Mẹ, các anh em đánh cho ta. Hồ Tam Thiên hét. Hồ Tam Thiên tiểu đệ trong nháy mắt xông lên. Ào ào ồn ào. Một trận chai bia tiếng vỡ vụn âm vang lên. Phích Lịch cầu thủ há to mồm kêu thảm té xuống đất. Hồ Tam Thiên giận. Hắn đi lên một cước giẫm ở Cao Trường Phong trên mặt. Hồ Tam Thiên nổi giận mắng, các người đám này cắt so với, thật sự cho rằng tất cả mọi người đều là dễ lừa gạt như vậy sao? Làm một chi quốc gia quan danh nghề đội bóng, từ 4 chi đại học đội giáo viên cầm một cái hạng nhất trở lại rất có ánh sáng thật sao? Các ngươi làm nghề đội bóng, nếu là ngay cả trường học đội giáo viên cũng không đánh lại, nhân dân uổng công nuôi các ngươi. Các ngươi mẹ nó ngược lại đi vào vòng kế tỉnh chung kết quyết tái A, chung kết quyết tái không nói, các ngươi ngược lại vào vòng kế top 8 A. Hồ Tam Thiên giận một câu, một quyền đặt ở Cao Trường Phong trên mặt. Quy nhi tử môn, động tác võ thuật đẹp mắt lao bách tính nạp thuế tiền, làm lừa dối lao bách tính sự tình. Top 8 ra không, vẫn còn muốn tìm lưới đỏ bồi tiểu. Hôm nay lão tử không đánh chết các ngươi không thể. Hồ Tam Thiên tức giận, từng quyền hướng Cao Trường Phong trên mặt oanh đến. Những thứ kia fan nữ toàn bộ đứng tại chỗ. Đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn. Chương 82, bạt thệ. Hồ Tam Thiên đám người đánh nghiện. Đường Chính không có la dừng cũng không ai dám dừng lại. Cao Trường Phong cùng những thứ kia cầu thủ đều đã bị đánh ngộng. Há to mồm không dừng được thở hổn hển. Hồ Tam Thiên, để cho bọn họ cho Giang Hải giới bóng rổ đám này náo tàn fan nói xin lỗi. Đường Chính lên tiếng. Hồ Tam Thiên mấy người nghe vậy. Rồi rít nắm mấy người cổ đem ấn ngã xuống đất. Nhanh, cho giới bóng rổ đám này cắt so với fan nữ nói xin lỗi. Hồ Tam Thiên cả giận nói. Những thứ kia fan toàn bộ một trận lúng túng. Bị chửi cắt so với fan. Lại không có một người dám phản bác. Lúc này, những thứ này fan cũng rốt cuộc coi như là ý thức được. Có thể đem Trần Tiểu Mạc dẫn tới nam nhân. Làm sao có thể sẽ là một cái cắt so với đây. Giới bóng rổ những thứ kia fan nữ chỉ cảm thấy mặt làm đau. Bị đánh mặc dù là Cao Trường Phong bọn họ. Nhưng là vô hình chung. Đám này fan nữ cũng bị hung hăng phiến mấy bàn tay. Nhất là cắt so với hai chữ này. Mang các nàng thậm chí ngay cả phản bác lý do cũng không có. Nói xin lỗi. Hồ Tam Thiên quát lên. Cao Trường Phong bị theo như nằm trên đất nước mắt cũng mau ra đây. Cái miệng đầy máu. Lúc này. Cao Trường Phong kia Phích Lịch đội bóng ở Giang Hoài vinh dự cũng biến mất không thấy gì nữa. Cao Trường Phong cùng cầu thủ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Này ba đi qua. Giang Hải giới bóng rổ có mấy người bọn hắn vật. Sợ là vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được. Cao Trường Phong cho là bọn họ đã rất lợi hại. Không nghĩ tới hôm nay hay lại là đi nhầm một bước. Không nên đi tìm cái gì lưới đỏ bồi tiểu. Nếu là không tìm lưới đỏ bồi tiểu cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cao Trường Phong hối hận phát điên. Đối với thật xin lỗi, là chúng ta quá không biết xấu hổ. Cao Trường Phong sám hối nói. Vây xem fan nữ môn cũng thở dài một hơi. Đường Chính khoát khoát tay. Tán đi, tất cả mọi người tán đi, không có gì để mắt. Những thứ kia phan nữ mới rối rít rời đi. Đường Chính cũng đứng lên. Rồi cái thật to vươn người. Mạc Mạc, chúng ta đi thôi. Đường Chính hướng Trần Tiểu Mạc đạo. Trần Tiểu Mạc gừ một tiếng. Đi ra Bách Hợp Đại Tử Điếm. Trần Tiểu Mạc cùng Đường Chính lên xe. Hồ Tam Thiên, quay đầu đi công ty kế toán mỗi người dẫn 2.000 khối tiền, coi là tối hôm nay khen thưởng. Đường Chính hướng Hồ Tam Thiên đạo. Hồ Tam Thiên nghe vậy trở nên kích động. Hồ Tam Thiên kính cái không đúng tiêu chuẩn quân lễ đạo. Đường ra, có ngài lời này, các anh em sau này hãy cùng ngài lan lộn. Đường Chính lái xe rời đi. Mạc Mạc, khuya về nhà chúng ta muốn làm gì nhỉ? Ngồi trên xe. Đường Chính vừa lái xe hướng nhà đi tới. Một bên quay đầu hỏi trên xe Trần Tiểu Mạc. Trần Tiểu Mạc gương mặt hơi đỏ lên. Không cần phải nói, lại vừa là chơi ta. Trần Tiểu Mạc trả lời. Đường Chính thiếu chút nữa bị biệt xuất nội thương. Đường Chính đạo, kia trở về nhà trước. Lão công ta trước dẫn ngươi đi đi dạo xó tìm như thế nào đây? Đường Chính hướng Trần Tiểu Mạc cười một tiếng. Trần Tiểu Mạc gật đầu liên tục. Đây mới là hảo lão công, chúng ta đi thôi. Trần Tiểu Mạc hừ hừ. Đường Chính tự nhiên không nói hai lời, mang theo Trần Tiểu Mạc đi thành khu thương trường. Đi tới thương trường. Trần Tiểu Mạc bắt đầu điên cuồng chọn mua quần áo. Váy ngắn. Váy dài. Dây đeo váy. Quần cụt. Quần jean. Quần sóc. Thất chân. Mỗi người đàn bà cũng đối với quần áo có đặc biệt nhiệt tình. Trần Tiểu Mạc cũng không ngoại lệ. Trừ quần áo ra. Trần Tiểu Mạc còn mua vài đôi giày cao gót. Hơn nữa vong la mấy món đồ lót. Mua một ít ở nhà dùng cái gì. Sau một tiếng. Đường Chính cùng Trần Tiểu Mạc từ Thương Mậu Thành đi ra. Đường Chính trên người đã bao lớn bao nhỏ treo. Đem mấy thứ thả vào trên xe. Trần Tiểu Mạc đột nhiên nhón chân lên ở Đường Chính trên miệng nhẹ cắn một cái. Lao công, khổ cực á, thương tiếc ngươi một lần. Trần Tiểu Mạc hướng Đường Chính ăn một chút cười một tiếng. Đường Chính nết mép. Vỗ một cái Trần Tiểu Mạc ngông. Đi thôi Mạc Mạc, chúng ta nên trở về nhà. Trần Tiểu Mạc lên xe. Đường Chính đi vòng vèo trở về đi tới. Bất quá. Làm Đường Chính xe mới từ Giang HC khu lái ra. Hướng khu bên ngoài đi tới thời điểm. Hoang vu người đi đường trên đường chính. Mượn đèn đường ánh sáng. Đường Chính liếc mắt liền thấy một người cao lớn bên trên nam tử áo đen ở giữa đường đứng. Người đàn ông này. Chính đưa lưng về phía Đường Chính lái tới xe hơi. Đường tương đối hẹp hòi. Đường Chính không thể không đem xe dừng lại. Đường Chính đầu tiên cảm nhận được một cổ sát khí trực bức mà tới. Đem xe tắt máy. Đường Chính duỗi người một cái. Đường Chính vốn là muốn mau về nhà cùng Trần Tiểu Mạc thật tốt yêu yêu. Không nghĩ tới đầu năm nay người nổi tiếng nhiều thị phi a. Lao công, thế nào? Người kia thật kỳ quái. Trần Tiểu Mạc nhìn giữa đường nam tử, hơi có chút khẩn trương nói. Đường Chính rút ra chìa khóa xe. Đường Chính đạo, Mạc Mạc, ở trên xe chờ ta. Xuống xe. Đường Chính tướng môn khóa lại. Theo Đường Chính đi xuống. Lúc này, kia giữa đường nam tử chậm rãi xoay người lại. Toàn thân áo đen. Mang mặt nạ màu đen. Loại này bộ dáng nam nhân Đường Chính tựa hồ vẫn tính là quen mặt. Đàn ông kia thấy Đường Chính. Cũng có vẻ có vài phần ngoài ý muốn. Ngươi chính là Đường Chính chứ? Nam tử dùng không lưu loát tiếng Hoa nói. Đường Chính cười với hắn cười. Chào hỏi. Cắp lâu, ngoại quốc có người. Đường Chính nói. Đàn ông kia lộ ra một tia cười lạnh. Đường Chính, nhìn thấy ta ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy, khó trách những người đó muốn mời ta xuất thủ, ngươi biết ta là ai không? Kia ngoại quốc nam tử nói. Đường Chính ở trên đầu xe ngồi xuống. Đường Chính đạo, ngươi vị này ngoại quốc có người thật là khôi hài, ta lại không nhận biết ngươi, nơi nào biết ngươi là ai? Kia ngoại quốc nam tử nghe vậy ánh mắt co rụt lại. Hắn cười lạnh nói, thật là lớn giọng à. Bất quá ngươi nghe được thanh danh của ta sau khi, phỏng chừng liền muốn hù dọa đi tiểu. Ta là Mỹ quốc thần thánh tập đoàn kim bài sát thủ, Bạt Hệ. Có người hoa 20 triệu, để cho ta lấy mạng ngươi. Xem ra ta đắc tội không ít người a. Đường Chính ha ha cười nói, bất quá Bạt Hệ đồng chí, đúng dịp, bên trên một cái đến từ thần thánh tập đoàn Mỹ quốc sát thủ cũng là nói như vậy. Bất quá hắn mộ phần thảo bây giờ chắc có cao hơn 2 mét, nhà hắn người cho hắn cấy ghép. Ha ha, ngươi là nói uy đặc sao? Thực lực của hắn quá yếu. Còn nữa, người Hoa các ngươi chính là mạnh miệng, không chết đã đến nơi, người Hoa các ngươi miệng, hay cùng dưới người của ta cái kia hạt ngô như thế cứng rắn. Bạt Thế đạo. Đường Chính chặt chặt lưỡi. Cái thí dụ này không tệ. Từ trên đầu xe nhảy xuống. Đường Chính đạo, Bạt Thế tiên sinh nhìn một cái chính là người có học thức người, thế nào? Chúng ta là ngồi xuống uống 2 chén, hay là thế nào đến? Đường Chính hỏi. Chương 83, ba muốn tiễn ngươi lên đường. Uống 2 chén. Bạt Thệ một tiếng cười yếu ớt. Hắn chắp tay mà chiến đấu. híp mắt nhìn Đường Chính. Cùng ta uống hai chén. Bát Thế nhẹ rên một tiếng. Người Hoa các ngươi, còn chưa có tư cách cùng ta vĩ đại Mỹ quốc thần thánh sát thủ uống rượu. Đường Chính chợt cảm thấy này bức cách rất mạnh. Đường Chính dứt khoát cũng không nóng không nổi. Ta hỏi ngươi, thần thánh tập đoàn là cái tình huống gì? Các ngươi Mỹ quốc thần thánh tập đoàn, ở chúng ta người Hoa ngược lại thật nhiều. Đường Chính hỏi một câu. Này liên tiếp. Đường Chính gặp thần thánh tập đoàn người có hai cái. Bát Thế nghe được câu hỏi. Cạn cười nói cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta Mỹ quốc thần thánh tập đoàn, là đặc biệt là ám sát người Hoa mà thành lập tổ chức. Chúng ta Mỹ quốc thần thánh tập đoàn, bất kỳ quốc gia nào người đều không giết, chúng ta chỉ giết người Hoa. Đường Chính ánh mắt đống nhiên nheo lại. Nguyên lai là chuyện như thế. Đường Chính đạo. Kêu Bạt Thệ ha ha cười cười. Bạt Thệ nói, đối với chúng ta Mỹ quốc nhân mà nói, Hoa Hạ bất quá là một chỗ đổ rác mà thôi, có lúc ta giết một người Hoa, đều sẽ cảm giác được bẩn tay mình. Bất quá người Hoa các ngươi cũng đều tốt một hớp này, phần lớn không giải quyết được người, cũng sẽ mời chúng ta Mỹ quốc thần thánh sát thủ ra mặt. Đường Chính coi như là minh bạch. Nghe đến đó, Đường Chính phủi phủi tay nói, được, Bạt Thệ tiên sinh, ta nghi ngờ đa tạ ngươi giúp ta giải đáp, bây giờ, ngươi có thể đi chết. Thập cái gì? Kêu Bạt Thệ đột nhiên sửng sốt một chút. Thật cung giọng. Hắn lại muốn nói mình có thể đi chết. Chẳng lẽ người Hoa cũng là như thế tự lại sao? Còn là nói. Hắn căn bản cũng không có hiểu rõ trước mắt hiện trạng. Bạt Thệ giận dữ. Hắn chính phải ra tay đi công kích Đường Chính. Hắn đã quyết định không nói nhảm nữa. Một chiêu lấy mạng hắn. Nhưng là. Còn không đợi Bạt Thệ xuất thủ thời điểm. Lại thấy Đường Chính thân thể đã vội vàng xông đến. Đường Chính tốc độ. Sắp đến Bạt Thệ nhất thời cả kinh thất sắc. Chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy. Ba Tư Đặc hét lớn một tiếng. Bạt Thệ bị kinh sợ. Trước mắt Đường Chính cực kỳ nhanh chóng độ. Để cho hắn thậm chí cũng hoàn toàn không phản ứng kịp. Chẳng qua là trước mắt. Đường Chính liền đã tới Bạt Thệ trước mắt. À. Bạt Thệ a xuống. Hắn chợt lùi về phía sau hai bước. Tìm chết. Bạt Thệ hét. Hắn chính phải ra tay. Lại thấy Đường Chính đầu gối nhanh như tia chớp hướng bụng hắn đụng tới. Ách a. Bạt Thệ kêu thảm một tiếng. Nhất thời ôm bụng té quỵ dưới đất. Hít. Sao làm sao có thể? Làm sao biết? Bạt Thệ ôm bụng. Bụng kêu bên trên đau nhức. Để cho hắn trong thời gian ngắn mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Đường Chính hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Đường Chính đạo, cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội. Cái gì? Bạt Thệ đột nhiên cả kinh. Chật. Chỉ thấy Bạt Thệ lăng không lên. Giữa không trung cường xoay người, đống nhiên một cái quân thứ từ bên hông móc ra. Cái thanh này quân thứ. Nghiêng về hướng Đường Chính cổ vớt qua. Ngươi chết định. Bạt Thệ hét. Đường Chính khỏe miệng không khỏi móc một cái. Kia quân thứ đến trong nháy mắt. Đường Chính có chút ngửa về sau một hạ thân tử. Quân thứ. Dán Đường Chính cổ vạch qua. Khoảng cách Đường Chính ra thịt. Cũng chỉ có mảy may khoảng cách. Cái gì? Bạt Thệ nhảy lên không? Nhất thời cả kinh thất sắc. Hắn lại tránh thoát đi. Trong lúc nhất thời. Bạt Thệ cả người cũng sững sốt. Phải nói mới vừa rồi kia một lên gối là trùng hợp lời nói. Vậy lần này nói thế nào? Bạt Thệ nhìn lại Đường Chính. Cả người trong nháy mắt liền hoảng. Bất quá. Sau một khắc, thanh âm xé gió vang lên. Bạt Thệ cả kinh thất sắc, lại vào lúc này, Đường Chính bắt lại Ba Tư Đặc nắm quân thứ cổ tay. Bạt Thệ kinh hãi. Hắn phấn khởi một quyền hướng Đường Chính đập tới. Đường Chính nghiêng thân tránh thoát. Tay trái vặn một cái. Bạt Thệ kêu thảm một tiếng. Dao gâm trong tay rụng trên đất. Đường Chính lăng không bắt thanh kia quân thứ. Tê á. Quân thứ phá vỡ không khí. A. Bạt Thệ kêu thảm một tiếng. Bộ ngực hắn bên trên xuất hiện một đạo huyết ngân. Bạt Thệ quần áo đều bị phá vỡ. Có thể đáng ghét. Bạt Thệ hoảng đi xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình liên tiếp thế công đều bị Đường Chính cho dễ dàng tránh thoát. Nhịn được trên ngực đau ý. Bạt Thệ lăng không sau lật lên. Hai chân trong nháy mắt đá về phía Đường Chính cằm. Đường Chính trong nháy mắt lui về phía sau hái mộ. Bạt Thệ công kích lần nữa bị Đường Chính tránh thoát. Nhưng còn không đợi Bạt Thệ lật người thể. Đường Chính trở tay bắt lại Bạt Thệ chân. Bạt Thệ bị kéo trở về. Đường Chính dao gâm trong tay xoay ngược lại. Tê rồi một tiếng. Bạt Thệ lần nữa phát ra một tiếng đau ý. Trên bắp chân bắp thịt rõ ràng mở ra. Bạt Thệ kinh sợ. Triệt để kinh sợ. Hắn ở Hoa Hạ hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ. Tối hiểm trở nhiệm vụ chẳng qua chỉ là gặp phải lính đặc biệt liều chết phản kích. Nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay chật vật như vậy qua. Ngắn ngủi một phút giao thủ. Trên người hắn. Đã có hai nơi vết thương. Khí. Bạt Thệ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lại Đường Chính. Bạt Thệ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thế nào? Lần này tựa hồ cho ngươi ở Hoa Hạ gặp phải đối thủ nha. Đường Chính cười nói. Bát Thệ thở một hơi thật dài. Đường Chính thấy vậy. Đường Chính lần nữa cười nói, ngươi này là thế nào Bát Thệ tiên sinh? Các ngươi Mỹ quốc nhân dũng khí đang ở đâu vậy? Ngươi đây là kinh sợ sao? Bát Thệ há to mồm. Ngươi Bát Thệ cả giận nói. Ngươi có thể đi chết. Đường Chính sắc mặt đột nhiên đại biến. Bát Thệ a một tiếng. Giờ khắc này. Hắn liền thấy Đường Chính xuất thủ. Đường Chính không ra tay thì thôi. Ra tay một cái. Cường thân thuật hào quang đã để cho hắn tiến vào trạng thái bùng nổ. Một cổ cực kỳ lăng liệt sát khí đập vào mặt. Này đạo sát khí. Trong nháy mắt để cho Bát Thệ run rẩy. Chờ một chút. Bát Thệ hét. Nói. Ở các ngươi Hoa Hạ, giết người là phạm pháp, ngươi sẽ không sợ phạm pháp sao? Bát Thệ hô. Đường Chính không khỏi cười. Đường Chính đạo, ngươi cảm thấy Hoa Hạ sẽ bảo vệ ngươi sao? Đường Chính tiếng nói rơi xuống. Bát Thệ trong nháy mắt run lên. Bát Thệ a một tiếng. Quỳ xuống, ta thả ngươi. Đường Chính cười nói. Ta Bát Thệ há to mồm. Đường Chính khẽ mỉm cười. Đường Chính đạo, thế nào? Chẳng lẽ các ngươi Mỹ quốc nhân đều rất có tôn nghiêm sao? 32. Đường Chính bắt đầu đếm ngược. Một tiếng. Bát Thệ té quỵ dưới đất. Ta thua. Bát Thệ nói, yêu cầu ngươi thả ta đi. Đường Chính thu hồi chủy thủ. Nhìn quỳ ở trước mắt Bát Thệ. Đường Chính đạo, đến, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi Mỹ quốc nhân hẳn gọi chúng ta người Hoa tên gì? Tiêu kêu ba ba. Bát Thệ trả lời. Ta đối với ngươi câu trả lời rất hài lòng, được, ba muốn tiễn ngươi lên đường. Ngươi nói cái gì? Bát Thệ đột nhiên ngẩng đầu lên. Quân thứ hàn quang lóe lên. Bát Thệ há to mồm. Cổ của hắn đã trong nháy mắt bị rạch ra. Ngươi không phải nói muốn thả thả. Bát Thệ té xuống đất. Đường Chính vứt bỏ dao găm trong tay. Đường Chính lạnh lùng nói, người Hoa chưa bao giờ sẽ để cho bất kỳ kẻ địch nào còn sống rời đi Hoa Hạ. Đường Chính xoay người hướng trên xe đi tới. Hệ thống, giúp ta thông báo thần thánh tập đoàn sát thủ người, để cho bọn họ tới Hoa Hạ cho bọn hắn người nhặt xác. Đường Chính hướng hệ thống nói. Chương 84, tiếp tục làm nhiệm vụ. Đường Chính lên xe. Chân Tiểu Mạc bị mới vừa rồi một màn dọa hỏng. Liên vội vàng ôm lấy Đường Chính, tâm ùm ùm nhảy không ngừng. Lao công, người kia. Chân Tiểu Mạc mặt đầy vẻ lo âu. Một con chó mà thôi. Tốt Mạc Mạc, chúng ta về nhà đi. Đường Chính trả lời. Chân Tiểu Mạc thở ra một hơi dài. Chân Tiểu Mạc một cái tay. Nắm thật chặt Đường Chính tay. Đường Chính cùng Chân Tiểu Mạc về đến nhà. Trở lại trong nhà mình. Chân Tiểu Mạc liền hoàn toàn thả ra. Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị đem chính mình cởi chân bóng. Ôm một bộ đồ ngủ. Chân Tiểu Mạc nói, lao công, 8. Đường Chính vốn là đang cùng hệ thống nói chuyện phiếm đâu rồi. Thấy Chân Tiểu Mạc như thế không kịp chờ đợi. Đường Chính phát một hàng chữ, thống huynh A. Chúng ta hồi đầu lại trò chuyện. Hệ thống, đi đi. Tóm lại sau này cẩn thận một chút thần thánh tập đoàn. Còn nữa, ngươi nhiệm vụ nhịp bước yêu cầu tăng nhanh. Ký chủ, dành thời gian đem Thiển Hạ cùng Trần Tiểu Mạc đẩy lên đi. Phía sau còn có hai cái lưới đỏ ở chờ ngươi đấy. Đường Chính gật đầu một cái. Hệ thống vào lúc này thật mẹ nó là một người. Đường Chính phủi mông một cái. Cùng Trần Tiểu Mạc đi vào phòng 8. Cùng Trần Tiểu Mạc giặt rửa cái huyên ương dục. Tiếng nước chảy xen lẫn Trần Tiểu Mạc tiếng thở gấp. Từ phòng tắm đi ra. Chân Tiểu Mạc trở về phòng ngủ đi. Đường Chính là ở trên ghế salon ngồi xuống. Pha một ly trà. Hệ thống, bây giờ thần thánh tập đoàn là tình huống gì? Đường Chính hỏi. Tiếp lấy. Hệ thống đạo, Bạt Thề chết thần thánh tập đoàn đã biết, bây giờ thần thánh tập đoàn đem ký chủ liệt vào phải giết danh sách chính giữa, tin tưởng ký chủ cũng có thật sự cảnh giác. Không qua một cái tiểu thần thánh tập đoàn còn chưa đủ để mà chống đỡ ký chủ tạo thành uy hiếp. Thần thánh tập đoàn xa ở nước ngoài. Bọn họ nếu là ở Hoa Hạ liền có thể. Đường Chính có thể ngay cả hốt ổ. Bất quá. Trung quy sự cẩn thận một chút là được. Đường Chính lại cùng hệ thống kéo một hồi. Đường Chính đạo, ký chủ, ta trước mắt có thể hối đoái cái nào kỹ năng. Tiếp lấy. Hệ thống trả lời, ký chủ, lấy ngươi bây giờ trạng thái, hẳn hối đoái một ít tương đối thực dụng kỹ năng chiến đấu. Kỹ năng cũng càng mới không ít mới, ở chỗ này ta để cử cho ngươi mấy cái kỹ năng. Trước mắt tương đối thích hợp ngươi. Sau một khắc, Đường Chính trước mắt nhảy ra mấy cái kỹ năng. Đề cử kỹ năng, thuần đánh. Đề cử lý do, trong nháy mắt phát ra công kích, tăng cường tốc độ công kích. Kết hợp tụ lực kỹ năng, quả thật giả bộ đánh người thần kỹ. Đề cử kỹ năng, tụ lực. Đề cử lý do, đem trong cơ thể lực lượng tụ tập tại thân thể một cái cứ điểm bên trên, đặt tới trong nháy mắt nổ mạnh hiệu quả. Này kỹ năng có thể kết hợp thuần đánh, sẽ có không tưởng được uy lực. Tỷ như ký chủ đang cùng Trần Tiểu Mạc 20 thời điểm đem lực lượng tụ tập nơi nào đó, lại dùng thuấn đánh kỹ năng, có thể đạt tới đến mỗi giây cao nhất ra vào 120 hơn lần hiệu quả. Nay kỹ năng hiệu quả rõ rệt, đề nghị ký chủ dùng cẩn thận. Đề cử kỹ năng, thiên sinh thần lực. Đề cử lý do, có thể đem tự thân lực lượng đề cao 50 lần, nhưng sử dụng qua sau sẽ có rõ ràng cảm giác mệt nhọc, đề nghị một tuần sử dụng không cao hơn 2 lần. Thấy những kỹ năng này, Đường Chính Miệng cũng mở ra. Ngạo mạn A. Kỹ năng này nếu là học, đã biến thiên hạ vô địch thủ muốn. Thống huynh, còn chờ cái gì, cho ta hối đoái. Đường Chính Đạo. Cút. Hệ thống giận chửi một câu. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, đặc biệt sao chẳng qua chỉ là 3 cái cấp thấp kỹ năng mà thôi. Lão tử nơi này còn có cao cấp hơn kỹ năng, ngươi ha chẳng phải là ngay cả quần cũng kinh điệu. Ha 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 ha. Hệ thống cười lên ha ha. Ký chủ. Lão tử đã cho ngươi dùng xong toàn bộ giả bộ giá trị hối đoái này 3 cái kỹ năng, giả bộ giá trị quá ít, con mẹ nó ngươi phải tiếp tục cố gắng lên A, ngươi nhiệm vụ, còn cũng không có làm xong đây. Trương Tử Mơ. Tứ đại lưới đỏ. Trương Tử Mơ nhiệm vụ còn không có giải quyết. Tứ đại lưới đỏ mới xong một em Trần Tiểu Mạc. Đường còn rất dài A. Đường Chính chợt cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Ken. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ký chủ, thành công hối đoái thuần đánh, tụ lực, thiên sinh thần lực, thật đáng mừng. Đường Chính xoa xoa chính mình cánh tay. Đứng lên quăng lên tới. Này rơi ạ lực lượng thật là lớn A. Đường Chính trong lúc bất chợt có một loại tìm con voi đấu lực tay xung động. Ký chủ, người trước khắc lãng. Hệ thống liền vội và ngăn cản Đường Chính. Đường Chính lần nữa ngồi xuống. Hệ thống đạo. Căn cứ Á Lý Bảy Bạ Tinh Cầu máy chủ quy định, ký chủ nhất định phải trong vòng 1 năm hoàn thành hệ thống toàn bộ nhiệm vụ, ngươi nhiệm vụ còn rất nhiều chưa hoàn thành, bây giờ còn chưa phải là ngươi lãng thời điểm. Chỉ có ngươi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, ngươi mới có tư cách trở thành một vị hợp cách ký chủ. Đường Chính chặt chặt lưỡi. Các ngươi Á Lý Bảy Bạ Tinh Cầu chuyện hư hỏng mà còn rất nhiều. Đường Chính đạo. Hệ thống thở dài một hơi. Hệ thống nói, không có cách nào thượng cấp quản lý quá nghiêm khắc, cho nên nói, ký chủ ngươi phải cho ta cố gắng. Ta cũng không muốn tới cuối năm tụ họp thời điểm bị đám kia cắt so với hệ thống cười nhạo. Đường Chính sửng sốt một chút. Cái quỷ gì? Nhìn dáng dấp, các ngươi hệ thống còn rất nhiều. Đường Chính nói. Nhưng trên địa cầu, chỉ có một mình ngươi. Hệ thống đạo, ngươi là lão tử lựa chọn, nếu là dám cho lão tử như xe bị tuột xích, ném chúng ta, lão tử. Ngươi thế nào? Đường Chính nói. Hệ thống cười hắc hắc đứng lên. Hệ thống đạo, đường ra ngài đừng nóng giận, ta đây là tự cấp ngài đùa. Rơi ạ này xoay ngược lại có chút lớn A. Đường Chính vui. Hệ thống, tiểu tử ngươi là sợ ta hại ngươi chứ? Đường Chính cười nói. Hệ thống trực tiếp phát một xấu hổ biểu tình tới. Tiếp lấy. Hệ thống nói, được, tiểu tử ngươi khác ra, đi nhanh cùng ngươi tiểu mạc mạc đi đi. Đường Chính cười ha hả. Thống huynh, ngủ ngon. Đường Chính đạo. Đường ra, ngủ ngon. Hệ thống đạo. Đường Chính trở về phòng. Chân tiểu mạc đã ngủ say. Máy điều hòa không khí mở tương đối lạnh. Trần Tiểu Mạc trên người không điều bị vén qua một bên. Không mảnh vải che thân Trần Tiểu Mạc bên nằm ở trên giường. Kia xinh đẹp dung nhan. Gợi cảm thân thể mềm mại. Đường Chính nằm chết dí Trần Tiểu Mạc sau lưng. Nhẹ nhàng đem Trần Tiểu Mạc thân thể ôm vào trong ngực. Ừ, lão công. Trần Tiểu Mạc nỉ non một câu. Đường Chính bóp bóp Trần Tiểu Mạc mềm yếu. Đạo, nhanh ngủ đi. Trần Tiểu Mạc cừ một tiếng. Lâm vào ngọt ngào hương vị ngủ mơ chính giữa. Ngày thứ hai, Trần Tiểu Mạc đi Trần Tiểu Mạc công tác thất. La Ngọc Khanh bận bịu vê đút zeta sự tình. Thiền Hạ ở ca tú đi. Đường Chính những chuyện này coi như là có nhất cá viên mãn bắt đầu. Lấy vê đút zeta cầm đầu. Vê đút zeta do La Ngọc Khanh khống chế. Trương Ngọc đánh phụ trợ. Ở vê đút zeta danh nghĩa, Trần Tiểu Mạc công tác thất do Trần Tiểu Mạc cùng vê đút zeta phái ra một cái người đại diện quản lý. Ca tú đi truyền trực tiếp. Vê đút zeta kinh doanh bộ người xử lý. Đường Chính coi như là tương đối rảnh rỗi. Ngày thứ hai đi tới công ty. Đường Chính mở ra hệ thống nhìn mình một chút trước mắt nhiệm vụ. Nhiệm vụ còn dư lại hai cái không có làm. Một là Trương Từ Mơ. Một là Tứ Đại Lưới Đỏ. Căn cứ tối ngày hôm qua hệ thống lời muốn nói. Á Lì Bảy Bạ Tinh Cầu công ty quy định, mỗi một ký chủ nhất định phải làm đủ số lượng nhất định nhiệm vụ. Mới xem như viên mãn lấy được thành công. Đường Chính cảm thấy. Ta không thể để cho hệ thống hết năm trở về quê quán báo cáo lúc làm việc mất thể diện không phải sao. Cảm tạ tất cả mọi người ủng hộ, cảm ơn. Chương 85, tiện tử cạnh kỹ sóng cuồng đại thần. Đường Chính đang ở nằm lấy. Đột nhiên điện thoại di động kêu. Là Vi Tín bên trên phát tới một cái video nói chuyện phiếm. Đường Chính đang định tìm nàng đây. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này liền không chịu được tịch mịch. Đường Chính tiếp nhận Trương Từ Mộng phát tới nói chuyện phiếm thỉnh cầu. Video nhảy chuyển. Mặt đầy thanh tú mỹ lệ Trương Từ Mộng. Tấm kia sán lạn chất đầy cười đùa khuôn mặt nhỏ nhắn liền xuất hiện ở Đường Chính trước mắt. Này, Đường ca ca. Trương Từ Mộng hướng Đường Chính chào hỏi. Đường Chính vui. Nha đầu này. Nhìn thật giống như lại lớn không ít. Đường Chính đạo, Mộng Mộng, buổi sáng khỏe a. Trương Từ Mộng ngừ một tiếng. Đường ca ca có thời gian chưa? Trường học lập tức tựu trường, ta muốn đi ra ngoài chơi đùa, người dẫn ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Được. Đường Chính đáp ứng một tiếng. Ngươi ở nhà chờ ta, ta đi đón ngươi. Hì hì. Trương Từ Mộng hì hì cười một tiếng. Ngủ video. Đường Chính lái xe đi Trương Từ Mộng nhà. Vừa mới đến ngoài cửa lớn. Đường Chính liền thấy mặc một bộ màu hồng váy ngắn Trương Từ Mộng đứng chờ ở cửa. Trương Từ Mộng thanh tú mỹ lệ một ngày chuyện xưa. Hai cái thon dài bắp chân khép lại đến dưới làn váy. Làn váy đến trên đầu gối phương vị đưa. Trương Từ Mộng trước ngực hình. Phía sau kiểu kiểu. Đường Chính dừng xe ở Trương Từ Mộng trước mặt. Trương Từ Mộng cười hì hì lên xe. Nhất thời. Một cổ mùi thơm quanh quẩn. Tiểu mỹ nữ trên người tiết lộ ra nhàn nhạt mùi thơm. Đường ca ca. Trương Từ Mộng nhìn Đường Chính cười hì hì. Đường Chính quan sát nàng liếc mắt. Còn là khả ái như vậy, mê người. Đường Chính hỏi Mộng Mộng, ngươi nói đi đâu chơi đùa chứ? Ta nghe ngươi. Trương Từ Mộng bĩu môi suy nghĩ một chút. Ngón trỏ điểm đến chính mình môi đỏ mọng. Đường ca ca, ban ngày chúng ta đi chơi trò chơi, buổi tối ngươi mướn phòng chơi ta có được hay không? Trương Từ Mộng nói. Còn mang theo một bộ xấu xa dáng vẻ. Đường Chính bị nha đầu này cho lôi đến. Chuẩn. Đường Chính đạo. Đường ca ca tốt nhất. Trương Từ Mộng liền vội vàng ôm lấy Đường Chính cánh tay. Từ lần trước ở phòng riêng, cùng với ở trên xe sau khi. Trương Từ Mộng thực tùy chi vị. Mấy ngày nay vẫn luôn rất nhớ thứ mùi đó. Loại cảm giác đó. Đường Chính lái xe mang theo Trương Từ Mộng rời đi. Phải đi nơi nào chơi game, Mộng Mộng chọn một đối phương đi. Đường Chính nói. Đi lưới giả. Trương Từ Mộng đạo. Đế hảo lưới giả. Đường Chính cùng Trương Từ Mộng rất nhanh thì đến. Hai người hướng lưới giả đi lên lầu. Trương Từ Mộng thật ra thì thật thích chơi game. Mỗi lần thấy các bạn học cùng khuê mật ở chơi game, nàng đã cảm thấy rất thú vị. Bất quá. Trương Từ Mộng rất ít có thời gian chơi game. Nguyên nhân chủ yếu là Trương Bách Huy một mực ở để cho nàng học tập quản lý kinh doanh. Học tập như thế nào kinh doanh một nhà xí nghiệp lớn. Cho nên hắn ở nhà. Phần lớn thời gian đều là đọc sách. Lần này đi ra. Trương Từ Mộng chính là nghĩ xong tốt buông lỏng một chút. Đi tới lưới giả. Trương Từ Mộng này đóa yêu diễm hoa tươi. Trở thành xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến. Đường Chính cùng Trương Từ Mộng mở hai thai cơ tử. Hai người ở quán internet bên trong ngồi xuống. Mộng Mộng, thích chơi đùa cái gì? Đường Chính hỏi. Trương Từ Mộng thích nhất trò chơi chính là tuyệt địa cầu sinh. Tự nhiên. Không nghi ngờ chút nào. Trương Từ Mộng cười hì hì. Này cười thật sự là quá xấu. Ban ngày ăn gà, buổi tối ăn của quý nha. Trương Từ Mộng đạo. Đường Chính thiếu chút nữa bị nàng cho lôi đến. Hai người mở ra tuyệt địa cầu sinh. Đăng nhập trò chơi. Tuyệt địa cầu sinh Đường Chính trước kia cũng đánh, nhưng đánh ít, kỹ thuật cũng chưa từng luyện. Bất quá lấy được hệ thống sau khi thì càng không nữa đụng. Hôm nay coi như là ấm áp xuống. Đường Chính cùng Trương Từ Mộng rất nhanh thì mở một ván. Hai người bốn hàng. Lên phi cơ. Trương Từ Mộng giấu chấm câu nhảy dù. Đánh dấu vị trí là sân bay. Cái này làm cho Đường Chính dọa cho giật mình. Cô nàng này trong xương vẫn có một cẩu ngạo khí nha. Đường Chính kỹ thuật chưa ra hình dáng gì. Sân bay hắn cũng rất ít nhảy. Nhưng là. Đối với Trương Từ Mộng mà nói tựa hồ là chuyện nhỏ. Hai người ở sân bay bầu trời mở ô dù. Đường Chính sơ lược cân nhắc xuống. Lần này nhảy phi cơ chàng đội ngũ có trường đội 6. Này đặc biệt sao vừa rơi xuống đất chính là một trận ác đấu A. Đúng như dự đoán. Đường Chính cùng Trương Từ Mộng còn không có hạ xuống. Trong phi trường liền truyền tới A cờ mở thanh âm. Bất quá. Trương Từ Mộng tựa hồ cũng lơ đễnh. Đường Chính cùng Trương Từ Mộng hai người sau khi rơi xuống đất. Sân bay ba chàng cao ốc đều đã đầy áp cả người. Khắp nơi đều là tiếng súng. Đường ca ca, người đi theo ta nha, bằng không bị người giết cũng đừng trách ta. Trương Từ Mộng hướng Đường Chính le le cái lưỡi thơm tho. Trương Từ Mộng sau khi rơi xuống đất liền hướng căn phòng chạy đi. Né tránh khói lửa chiến tranh. Trương Từ Mộng bắt đầu vơ vét. Rất nhanh. Trương Từ Mộng liền nhặt một cái M416 cùng 60 phát đạn. Bắt được súng. Trương Từ Mộng lập tức từ trong nhà nhảy ra ngoài. đối diện đại trên lầu đang có hai người đang điên cuồng cùng người đối xạ chính giữa. Trương Từ Mộng dừng lại, liên tiếp mấy súng đánh tới. Trên lầu đối diện hai người rất nhanh thì biến thành cái hộp. Trương Từ Mộng giết liền hai người, tiếp tục hướng cao ốc phóng tới. Lạch cạch, đẩy cửa ra. Sau cửa hai người lập tức nhảy ra. Trương Từ Mộng đã sớm dự liệu đến đối phương vị trí, lập tức là tin bắn càn quét. Lại vừa là hai người bị giết chết. Đường Chính Mỹ từ từ nằm trên đất liếm lên bao. Ở Đường Chính liếm bao thời điểm, hắn phía sau cái mông đập một súng. Lúc này bên người tiếng súng vang lên. Trương Từ Mộng trực tiếp đem giấu ở nửa sau tường người cho dây. Trương Từ Mộng kỹ thuật, dự trù, thao tác năng lực để cho Đường Chính không ngừng cười. Tiểu nha đầu này, quả nhiên vẫn là có chính mình mị lực đặc biệt chứ sao. Trương Từ Mộng bắt đầu mang theo Đường Chính xưng bá sân bay. Rất nhanh. Tam cấp đầu, tam cấp phòng, tam cấp bao. Đường Chính một khẩu AKM, một cái mini. Trương Từ Mộng trong tay nhiều một cái tràn đầy phân phối 98K. Nằm ở trên lầu chót. Trương Từ Mộng nơi đó phanh một tiếng súng truyền tới. Đối diện trên sườn núi một người bị bể đầu đánh ngã. Hắn ba người đồng đội trong nháy mắt hoảng. Bắt đầu trái phải trên dưới chạy nhảy. Trương Từ Mộng miệng hơi cười. Lại vừa là một phát súng đánh tới. Bể đầu. Còn lại hai người bắt được Trương Từ Mộng vị trí. Bất quá bởi vì khoảng cách khá xa rất khó đánh trúng. Trương Thông đổi chỗ. 98K lần nữa kéo lên. Lại vừa là một súng bắn bể đầu. Còn dư lại xuống người cuối cùng địch nhân ở nửa sườn núi phía sau trốn. Nhưng là, ngay tại hắn lũ đầu muốn nhìn một chút tình huống trong nháy mắt. Trương Từ Mộng lại vừa là 98K tinh chuẩn không có lầm bể đầu. Đường KK, hôn ta, nhanh hôn ta. Cuối cùng hai người bị loại bỏ. Trương Từ Mộng vô cùng hưng phấn nói. Đường Chính nhìn chung quanh một chút. Ở Trương Từ Mộng trên cái miệng nhỏ nhắn ba một cái. Như thế nào đây? Người ta lợi hại sao? Trương Từ Mộng hừ nói. Lợi hại lợi hại. Đường Chính cam bái hạ phong. Nha đầu này tiềm lực nhưng là vô hạn. Thần trang Trương Từ Mộng mang theo thần trang Đường Chính đi ra sân bay. Bắt đầu hai người ăn gà hành trình. Bất quá. Cùng lúc đó. Ở lưới giả bên trong. Ha ha, sư phó, 6A, cái thanh này lại ăn gà. Lưới giả bên trong truyền tới một tiếng cười ha ha thanh âm. Cách đó không xa vị trí. Mấy cái thanh thiếu niên đang ở ngồi. Ở nơi này nhiều chút thanh thiếu niên bên người. Còn vây quanh một nhóm lớn người chính đang quan sát. Ở trong máy vi tính. Đều là tuyệt địa cầu sinh ăn gà hình ảnh. Một đám người vây quanh một người trong đó thanh niên. Từng cái kinh ngạc không thôi. Sư phó chính là 6A, đã liên tục 5 cây ăn gà, này thao tác cũng là không ai. Không sai A sư phó, ngươi kỹ thuật có thể đi đánh giải bóng đá chuyên nghiệp. Sư phó cũng thật là lợi hại nha. Không ít người cảm khái nói. Người thanh niên kia màn hình máy tính bên trên vẫn còn ở truyền trực tiếp. Nhanh sói truyền trực tiếp. Chỉ thấy ID là điện tử cạnh kỹ sóng cuồng đại thần. Không ít người đang ở cho điện tử cạnh kỹ sóng cuồng đại thần quét lễ vật. Máy bay. Hoàng quan. Lâu đài. Lễ vật quét bay lên. Thanh niên kia trên mặt mang mấy phần vẻ đắc ý. Điện tử cạnh kỹ sóng cuồng đại thần là nhanh sói một cái tuyệt địa cầu sinh truyền trực tiếp. Ở truyền trực tiếp đang lúc thu không ít học trò. Mà hôm nay, điện tử cạnh kỹ sóng cuồng đại thần dạy đồ đệ bốn hàng. Hắn đã liên tục 5 cây ăn gà. Chương 86. Chỉ thấy, ở điện cạnh cuồng lãng truyền trực tiếp thời gian, từng hàng phụ để cất cánh. Lãng thần ngươi kỹ thuật quá sáu, dạy đồ đệ cũng có thể ngũ liên gà. Lãng thần, trở lại một cái. Lãng thần, đúng vội vàng mở lại một cái. Điện cạnh cuồng lãng truyền trực tiếp thời gian không ít bạn trên mạng ở phát phụ đề. Điện cạnh cuồng lãng không phải là cái gì đại trực truyền bá. Nhưng ở nanh sói thu nhập cũng rất khả quan. Được, thay đổi người đi. Điện cạnh cuồng lãng hướng bên người học trò nói. Điện cạnh cuồng lãng hôm nay tới Internet là vì dạy đồ đệ. Hắn những học trò này đều là trường học phí. Tiếp lấy. Mấy cái khác học trò bị đổi lại. Điện cạnh cuồng lãng dự định mở lại một cái. Bất quá đang lúc này. Điện cạnh cuồng lãng một tên học trò. Đột nhiên chú ý tới cách đó không xa một cô em đang đánh tuyệt địa cầu sinh. Điện cạnh cuồng lãng học trò không nhịn được nhìn mấy lần. Phát hiện cô em gái này tử thao tác phi thường sáu. Điểm xạ. Thương thép. Ngữ kế. Sách lược. Không có chỗ nào mà không phải là dùng đến mức tận cùng. Nàng đầu tiên là dùng bom khói man thiên quá hải. Lừa gạt được nằm vùng ngăn người nàng. Sau đó trực tiếp đi vòng qua phía sau đối phương. Một quả lựu đạn thu hoạch bốn giết. Điện cạnh cuồng lãng tên đồ đệ này không khỏi một trận kinh nghi. Nhìn kỹ cô em gái này tử liếc mắt. Cư nhiên như thế đẹp đẽ. Minh thoáng qua mắt to. Mắt hai mí. Béo mập da thịt. Gợi cảm ưu mỹ dáng vẻ. sư phó ngươi xem, cô nàng kia kỹ thuật sợ là so với ngươi còn sao a. Kia tên học trò không nhịn được nói một câu. Điện cạnh Cuồng Lãng nghe vậy, hắn không nhịn được quay đầu. Chỉ thấy tại chính mình cách đó không xa, một người dáng dấp vui vẻ, khí chất đặc biệt tóc dài con gái đang ở chuyên chú đánh trò chơi. Trò chơi trong hình, bé gái này đang muốn qua cầu. Đầu cầu có một đội người ở ngăn. Con gái đầu tiên là mở ra xe gắn máy vọt tới một chiếc xe buýt phía sau. Tiếp lấy hai quả bom khói ném tới khoảng cách xa nhất. Khói lửa bốc lên. Nữ hài lập tức hướng khói mù địa phương chạy đi. Cô bé gái kia đại khái là tính đúng vị trí. Chỉ thấy nàng đứng ở khói mù chính giữa. Rút ra một quả lựu đạn dự trù ném qua. Oanh một tiếng vang lên. Đối diện có hai người bị mảnh vụn lựu đạn cho nổ ngã. Con gái một cái M16A4 lao ra khói mù. Lúc này, đối phương còn lại hai người từ che người phía sau nhô ra. Tuyệt bích tinh xảo chạy chỗ. Để cho đối phương hai người đạn đi theo nàng di động. Mà vừa vặn, nữ hải trong tay M16A4 một trận điểm xạ, đối phương đánh ngã một tên. Một người khác đánh bể con gái tam cấp đầu. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị cô bé này cho kết thúc. Vào giờ phút này, con gái màn hình máy tính bên trên đã biểu hiện 28 giết. Điện cạnh Cuồng Lãng nhìn sững sốt. Điện cạnh Cuồng Lãng học trò từng cái cũng đều sững sốt. Xinh đẹp như vậy, kỹ thuật tốt như vậy, loại này con gái hiếm thấy a. Hắc hắc, sư phó, cô nàng này gương mặt cùng vóc người tuyệt đối đều là cố gắng hết sức, thao tác kỹ thuật cố gắng hết sức, sư phó, liêu à. Điện cạnh Cuồng Lãng một tên tiểu đệ đạo. Điện cạnh Cuồng Lãng manh nuốt nước miếng một cái. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua để cho hắn vừa thấy đã yêu thiếu nữ. Cô bé này thật sự là thật đẹp. Kia cao ngạo khí chất. Kia gợi cảm linh lung vóc người. Vậy tuyệt mỹ béo mập gương mặt. Nhu thuận tóc dài phi trên vai. Khí chất mười phần. Bởi vì điện cạnh Cuồng Lãng nắm điện thoại di động của mình. Trong lúc nhất thời, hắn truyền trực tiếp đang lúc bạn trên mạng đều thấy. Đạn mạc rất nhanh bị soát bình. Chửi thêm một tiếng, Lãng thần, cái này nữ gương mặt như thế nào đây? Bóng lưng thật là đẹp a. Lãng thần, hắn đây mẫu thân con gái tuyệt đối là một cao thủ. Lãng thần, con gái có đẹp lắm không? Người đi cưa a. Đúng, Lãng thần đi cưa nàng. Cưa tới tay sự nàng. Không ít bạn trên mạng hét lên. Điện cạnh Cuồng Lãng thấy những thứ này đạn mạc. Hắn tìm tới cơ hội làm ăn. Điện cạnh Cuồng Lãng hướng truyền trực tiếp đang lúc nói, các ngươi cũng để cho ta đi cua gái đúng không? Được à, ta đi cưa nàng, bất quá, ta muốn là cưa được nàng, các ngươi ai thưởng cho ta một cái tinh cầu. Ta sóng cuồng hôm nay dạy các ngươi hiện trường tán gái. Điện cạnh Cuồng Lãng khỏe miệng móc một cái. Hắn các học trò cười lên ha hả. 666, 666. Lãng thần, nhanh cưa, cưa được cho ngươi quét tinh cầu. Đúng, không sai, Lãng thần, ngươi ngược lại nhanh cưa a. Truyền trực tiếp đang lúc đạn mạc thúc giục đứng lên. Điện cạnh Cuồng Lãng khẽ mỉm cười. Hắn các học trò cũng đều cười lên. Các anh em, chúng ta sư phó tự mình ra trận dạy chúng ta tán gái tới. Đi, đại gia hỏa đuổi theo. 666. Điện cạnh Cuồng Lãng học trò cũng cùng đi. Lúc này, điện cạnh Cuồng Lãng hướng cô bé gái kia đi tới. Trương Tử Mộng đang cùng Đường Chính chuyên chú chơi lấy trò chơi. Thanh thứ nhất tán gà. Đường Chính nằm gà. Thứ hai thanh hai người nhảy là N Cảng. Đang ở vơ vét vật liệu đây. Đột nhiên, Trương Tử Mộng vang lên bên tai một cái thanh âm. Mỹ nữ, ngươi kỹ thuật rất tốt à, rất hiếm thấy đến ngươi xinh đẹp như vậy, lại sẽ như vậy chơi game nữ sinh. Điện cạnh Cuồng Lãng đi tới. Hướng Trương Tử Mộng mỉm cười nói. Trương Tử Mộng đang đánh trò chơi. Nghe được cái này thanh âm. Trương Tử Mộng cũng không quay đầu lại nói, có chuyện gì? Hay lại là bắt chuyện? Điện cạnh Cuồng Lãng hơi sửng sờ. Tựa hồ còn không ngờ tới đối phương sẽ lãnh đạm như vậy. Điện cạnh Cuồng Lãng học trò cười ha ha đứng lên. Chưa từng thấy đến sư phó cật biết đây. Đúng vậy, cô nàng này thật ngạo khí. Bất quá ta thích ha ha, nếu có thể liên quan một cái, khẳng định thoải mái lật. Điện cạnh Cuồng Lãng học trò ha ha đạo. Kia điện cạnh Cuồng Lãng cũng lơ đễnh. Điện cạnh Cuồng Lãng đạo, mỹ nữ, ta là nhanh sói chuyển trực tiếp một cái điện tử cạnh kỹ hoạt náo viên. Ta là điện cạnh Cuồng Lãng, người ta gọi là Lăng Thần, là tuyệt địa cầu sinh chuyển trực tiếp. Ta xem ngươi chơi game lợi hại như vậy, muốn cùng ngươi tổ cái đội, mỹ nữ như thế nào đây? Không có hứng thú. Trương Tử Mộng vẫn không có quay đầu. Tiếp tục đánh trò chơi. Đường Chính là quay đầu nhìn điện cạnh Cuồng Lãng liếc mắt. Nhưng không có chim hắn. Điện cạnh Cuồng Lãng liên tục hai lần bị cự tuyệt. Ngoài ý muốn vô cùng. Điện cạnh Cuồng Lãng học trò bắt đầu cười ha ha. Vây quanh Trương Tử Mộng. Mỹ nữ, chúng ta sư phó chẳng những dáng dấp đẹp trai, kỹ thuật cũng tốt, mang ngươi tuyệt đối không chạy. Mỹ nữ, nếu không phải suy tính một chút bên trên chúng ta sư phó xe. Mang ngươi giả bộ nhỉ. Đúng vậy mỹ nữ, chúng ta sư phó tuy nói chưa tính là đại khoản, bất quá mấy trăm ngàn vẫn có thể trả nổi. Ngươi nếu là bên trên hắn xe, bao ngươi ép trang bị đầy đủ tràn đầy, còn rất thoải mái ha ha. Điện cạnh cuồng lãng học trò tuét miệng cười nói. Kia điện cạnh cuồng lãng cũng không để bụng. Khoe miệng ngoắc ngoắc. Điện cạnh cuồng lãng đạo, mỹ nữ, nếu không ngươi đến nhanh sói mở màn chiếu, ta và ngươi ngay cả lúa mạch, có ta lãng thần cùng ngươi ngay cả lúa mạch, bảo đảm ngươi lễ vật sẽ quét không ngừng, bảo đảm so với một mình ngươi ở nơi này trời qua nghiện nhiều. Nếu như ngươi yêu cầu, ta có thể để cho ta phan bưng ngươi. Cút. Từ Trương từ mộng trong cái miệng nhỏ nhắn. Lạnh lùng phun ra một chữ. Điện cạnh cuồng lãng sướng sốt. Điện cạnh cuồng lãng học trò cũng toàn bộ đều lăng. Cô nàng này. Có chút tính khí nha. Sư phó, ngươi bị chửi. Điện cạnh cuồng lãng một tên học trò đạo. Còn lại học trò cũng đều sắc mặt biến hóa biến hóa. Một tên học trò đạo, mẹ, ngươi cuồng cái gì cuồng? Ngạo cái gì ngạo? Lại ngạo cũng là cởi hết ở phía trên hàng. Còn lại học trò cũng đều rối rít cau mày. Ai nói phải không? Dù sao mấy cái động, giả trang cái gì cao quý. Đè vào trên giường, ngươi và những nữ nhân khác còn không cũng giống nhau. Điện cạnh cuồng lãng phan mở miệng nói. Chương 87. Cái đó cốt chữ. Cũng để cho điện cạnh cuồng lãng liếm liếm chính mình môi. Hắn có chút giận. Tuy nói hắn ở nanh soi danh tiếng không thế nào lớn. Bất quá bằng vào hoạt náo viên thân phận. Mỗi ngày kiếm cũng không ít. Ngủ nữ nhân cũng không ít. Không nghĩ tới hôm nay. Ngay trước đã biết sao nhiều fan. Bị người nói cút. Điện cạnh cuồng lãng lúc này giận. Mỹ nữ, ta bây giờ đang ở truyền trực tiếp đâu rồi. Ngươi như vậy không nể mặt ta, không tốt sao. Nói thế nào, ta cuồng thần cũng là điện tử cạnh kỹ truyền trực tiếp trong vòng có chút thân phận người. Ngươi chẳng lẽ không phải cho ta cái mặt mũi sao? Điện cạnh cuồng lãng cười lạnh nói. Trương Từ Mộng một bên đánh trò chơi. Nhìn cũng không nhìn đối phương những người này. Trương Từ Mộng trả lời, muốn quét tồn tại cảm giác, trở về nhà ngủ mẹ của ngươi đi, vội vàng cút cho ta, đừng chờ nhà ta đường ca ca tức giận. Cái gì? Điện cạnh cuồng lãng trực tiếp mộng. Điện cạnh cuồng lãng học trò cũng đều ngoài ý muốn. Cô bé này nhìn tuổi tác không lớn. Ngược lại đặc biệt sao giọng không nhỏ a. Mỹ nữ. Con mẹ nó ngươi liền không cho mặt mũi như vậy. Điện cạnh cuồng lãng chỉ Trương Từ Mộng cả giận nói. Trương Từ Mộng lý cũng không lý tới. Điện cạnh cuồng lãng thở một hơi thật dài. Được a, mặt mũi này nếu không cho. Vậy thì chính mình muốn. Điện cạnh cuồng lãng tay vung lên, quát lên, quẳng, đi đem lão bản của các ngươi kêu đến. Hôm nay cái này đi, ta cuồng thần 20.000 đồng tiền toàn bộ bao, toàn bộ cơ tử cũng lưu đứng lại cho ta tới. Điện cạnh cuồng lãng thường xuyên qua lại ở nhà này già. Biết hắn không ít người. Vào giờ phút này, không ít người cũng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn tới. Kia thằng đúng vậy nhận biết cùng thần. Cho ông chủ gọi điện thoại. Tiểu tiện nhân, con mẹ nó ngươi chọc giận sư phụ ta, thảo, không cho ngươi điểm màu sắc, con mẹ nó ngươi có thể thượng tiên. Điện cạnh cuồng lãng học trò cả giận nói. Đúng, sư phụ ta hiện tại đang tức giận, hắn muốn 20.000 đồng tiền bao hết đi, ngươi liền mau cút đi. Con mẹ nó ngươi cùng khác nữ nhân cũng đặc biệt sao như thế, hởi hết quần áo ở phía trên hàng. Ngươi có cái gì tốt cao quý? Sư phụ ta hiện tại đang tức giận, ngươi phải bị đánh mặt. Điện cạnh cuồng lãng các học trò rối rít phẫn nộ quát. Ra bên trong không ít người cũng vây lại. Trương Từ Mộng nhưng là thờ ơ không động lòng. Tiếp tục đánh chính mình trò chơi. Chỉ chốc lát sau. Ra ông chủ tới. Là ai muốn bao chứ? Ông chủ hỏi. Điện cạnh cuồng lãng giơ nhấc tay. Điện cạnh cuồng lãng cả giận nói. Ông chủ, lão tử ra 20.000 đồng tiền đem các ngươi giả toàn bộ cơ tử toàn bộ đều bao. Cho ta đưa cái này nữa đuổi ra ngoài. Điện cạnh cuồng lãng chỉ Trương Từ Mộng. Ông chủ liếc mắt nhìn. Ông chủ, ngươi động tác nhanh lên một chút, những người khác trả tiền ta mời, đưa cái này nữa cho ta đuổi ra ngoài. Điện cạnh cuồng lãng lạnh nhạt nói. Điện cạnh cuồng lãng học trò cũng cười lên ha hả. Mỹ nữ, con mẹ nó ngươi khát lãng, ngươi phải bị đuổi ra ngoài. Đúng vậy mỹ nữ, sư phụ ta 20.000 đồng tiền bao chàng tử xin tất cả mọi người chơi đùa, nhưng không bao gồm ngươi. Lại dám không cho sư phụ ta mặt mũi. Hắn chính là tuyệt địa cầu sinh cao thủ, tại nghiệp giới nổi danh, di nghề chiến đội mời hắn hắn đều không đi. Mỹ nữ, ngươi cút nhanh lên đi. Điện cạnh cuồng lãng học trò rối rít ha ha cười nói. Điện cạnh cuồng lãng một tiếng hừ lạnh. Điện cạnh cuồng lãng đạo, mỹ nữ, đừng trách ta không nể mặt ngươi, ta mời ngươi đánh cái trò chơi, ngươi như thế này mà ngạo. Ông chủ, 20.000 khối bao chàng, như thế nào đây? Điện cạnh cuồng lãng lại hướng ông chủ nói. Cái này. Ông chủ vô cùng khó xử. Dù sao cũng là mợ già. Đem người đuổi ra ngoài có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bất quá này điện cạnh cuồng lãng hắn cũng nhận biết. Ra cũng không kiếm ít cuồng thần tiền. Hắn cũng không quá nghĩ đắc tội cuồng thần. Nhưng mà, ngay tại điện cạnh cuồng lãng chờ ông chủ làm quyết định thời điểm. 3. Trương Từ Mộng thẻ ngân hàng bỏ lên bàn. Trương Từ Mộng một bên chơi game. Vừa nói, ông chủ, 50 ngàn đồng tiền bao tràng, đem mấy cái này trướng mắt ra hỏa đuổi ra ngoài. Thập cái gì? Điện cạnh cuồng lãng học trò toàn bộ khiếp sợ đi xuống. Điện cạnh cuồng lãng cũng đột nhiên dùng một cái. 50 ngàn đồng tiền bao tràng. Trong lúc nhất thời, điện cạnh cuồng lãng cùng hắn học trò toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Này, cô bé này nhìn tuổi tác không lớn. Nàng thế nào có tiền như vậy? Trong lúc nhất thời, ra bên trên không ít hữu cũng cười. Ha ha, người ra 20 ngàn. Đối phương trực tiếp vây 50 ngàn tới. Có ý tứ. Không ít hữu cường thế vây xem. Điện cạnh cuồng lãng có chút sửng sở. Phải nói tiền hắn cũng có chút. Bất quá. Đem tiền lãng phí ở loại địa phương này. Hắn cũng không có loại này tư bản. Điện cạnh cuồng lãng khẽ cắn răng. Ông chủ, ta ra 70 ngàn bao trang tử, cho ta lập tức đem điều này nữ đuổi ra ngoài. Điện cạnh cuồng lãng hét. Điện cạnh cuồng lãng tiếng nói vừa dứt. Trương Từ Mộng đạo, 150 000. À. Điện cạnh cuồng lãng đột nhiên a một tiếng. Cả người khiếp sợ không gì sánh nổi lui về phía sau hết mấy bước. 1150 000. Điện cạnh cuồng lãng há to mồm. Điện cạnh cuồng lãng học trò cũng đều há to mồm. Chửi thêm một tiếng. Một hơi thở 150 000. Trong lúc nhất thời, điện cạnh cuồng lãng cùng hắn các học trò toàn bộ đều sửng sốt. Bọn họ căn bản là không có nghĩ đến. Cô bé này lại có tiền như vậy. Ha 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 ha. Già bên trong tiếng cười lớn thanh âm truyền tới. Một ít ở già bên trong bên trên hữu hô. Ha ha, cuồng thần, con mẹ nó ngươi lãng lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc bị đánh mặt chứ. Ha 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 ha. Lại có không ít hữu cười lên ha ha. Lãng thần, người ta tiểu cô nương 150 000, ngươi tiếp tục đi lên thêm nha. Ha ha ha, lãng thần, con mẹ nó ngươi không hướng càng thêm, ngươi mặt mũi này có thể đã bị đánh à. Đúng vậy lãng thần, ngươi ngược lại thêm nha. Những thứ kia ở già bên trên hữu cười nước mắt tràn ra. Điện cạnh cuồng lãng sắc mặt đỏ bừng. 150 000. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới những thứ này. Vốn tưởng rằng 20 ngàn đối với một ít tiểu nữ sinh mà nói đủ nhiều. Không nghĩ tới. Hôm nay lại gặp một cái ngạch cha. Điện cạnh cuồng lãng học cho mỗi một người đều kinh ngạc nhìn Trương Từ Mộng. Cô bé này cá tính lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Nhìn. Tựa hồ có đơn giản. Lần này. Sư phó là gặp phải đối thủ. 180 ngàn. Điện cạnh cuồng lãng giống một tiếng. Ông chủ, 180 ngàn ta bao chàng tử. Ha ha ha. 666. Lãng thần như miệng lưới công kích. Một đám ở già bên trên hữu cười ha ha. Điện tử cạnh kỹ cuồng thần 180 ngàn vừa ra. Trương Từ Mộng không nói gì. Điện cạnh cuồng lãng thở phào một cái. Cuối cùng. Đem nàng cho làm hạ thấp đi. Điện cạnh cuồng lãng học trò gặp Trương Từ Mộng không nói lời nào. Nhất thời. Bọn họ đều hiểu cái này nữ là không trội bằng đi. Điện cạnh cuồng lãng học trò cũng cười ha ha. Mỹ nữ. 180 ngàn, mẹ của ngươi không phải là có tiền không? Tiếp tục đi lên thêm A. Đúng vậy mỹ nữ, con mẹ nó ngươi miệng lưỡi công kích hơn nữa đi, lão tử nhận thức ngươi làm nãi nãi. Ha ha ha, 180 ngàn, nàng đoán chừng là thêm không đi lên, nếu có thể cộng vào, nàng sớm thêm. Điện cạnh cuồng lãng học trò rối rít nói. Nhưng vào lúc này, Trương Từ Mộng trong cái miệng nhỏ nhắn, nhàn nhạt phun ra một câu nói. 36 vạn. Trương Từ Mộng đạo. Thập cái gì? Kinh sợ. Điện cạnh cuồng lãng lần này là hoàn toàn kinh sợ. Điện cạnh cuồng lãng học trò cười to biểu tình cũng rằng có ở trên mặt. Chương 88, ta nói là cút. 36 vạn. Đây là khái niệm gì? Bao một cái đi muốn động dùng 36 vạn. Điện cạnh cuồng lãng hoàn toàn thất thố ngay tại chỗ. Cả người. Vô cùng mộng ép nhìn Trương Từ Mộng. Trương Từ Mộng vẫn còn đang đánh trò chơi. Tựa hồ chuyện này cùng nàng không có chút quan hệ nào như thế. Nhìn trước mắt cô gái này. Điện cạnh cuồng lãng há to miệng. Vào giờ phút này, hắn thật bị rung động. 36 vạn. Một cái tuổi tác không lớn tiểu nữ hài nhi tiện tay 36 vạn phung phí. Đó chỉ có thể nói một cái vấn đề. Bé gái này là một phú nhị đại. Hơn nữa còn là siêu cấp phú nhị đại. Điện cạnh cuồng lãng ngốc ép. Hắn chỉ cảm giác mình mặt đỏ bừng. Giống như bị người hung hăng vẫy một cái tát như thế. Điện cạnh cuồng lãng học trò cũng từng cái há to mồm. Mặt đầy kinh ngạc nhìn Trương Từ Mộng. Ha 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 ha. Già bên trong buộc phát ra một trận tiếng cười rộ thanh âm. Ở già bên trên hữu cũng phùng phúc cười lên. Điện cạnh cuồng lãng muốn nói lại thôi. sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ha ha, Lãng thần, ngươi không phải là Lãng sao? Tới a, tiếp tục tăng giá a. Có người hô. Ha ha, Lãng thần, bị đánh mặt chứ? Lãng thần, rời ạ, hôm nay rốt cuộc có người trị ngươi. Không ít giả hữu rồi rít chào cười lên. Vào giờ phút này, điện cạnh Cuồng Lãng sắc mặt đỏ bừng. Cái này nấc thang, rốt cuộc là không xuống được nha. Điện cạnh Cuồng Lãng thân thể có chút e ngại, trên mặt nổi gân xanh, quả đấm gắt gao siết. Hắn điện cạnh Cuồng Lãng lúc nào bị qua như vậy đánh mặt? Lúc trước, ở nơi này già đều là hắn đánh mặt người khác, lại không nghĩ rằng hôm nay lại bị một cái 18-19 tiểu nữ hài nhi cho đánh mặt. Điện cạnh Cuồng Lãng nuốt không trôi khẩu khí này. Điện cạnh Cuồng Lãng quả đấm nắm lại tới. Mỹ nữ, ta Cuồng Thần giàu gì cũng là cái có uy tín danh dự nhân vật, hôm nay ngươi như vậy không nể mặt ta, ngươi liền không sợ đắc tội ta sao? Điện cạnh Cuồng Lãng mặt đầy lạnh giận nói. Trong lúc nhất thời quả đấm nắm chặt kêu lập cập. Trương Từ Mộng nghe vậy, lúc này mới có chút xoay đầu lại, đạo, ngươi nếu là có ý kiến lời nói, đi Vân Mộng tập đoàn tìm ông nội của ta nói, ngươi nếu là không ý kiến, liền cút cho ta. Ngươi nói cái gì? Trương Từ Mộng vừa dứt lời, điện cạnh Cuồng Lãng chợt hổ khu dung một cái, sợ hãi giống đạo. Vân Mộng tập đoàn. Điện cạnh Cuồng Lãng há to mồm. Điện cạnh Cuồng Lãng sừng sờ. Theo Trương Từ Mộng tiếng nói rơi xuống, trong lúc nhất thời, ở già bên trong bên trên hữu toàn bộ đều kinh hoàng thất thố đứng lên. Từng người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Trương Từ Mộng. Trời ạ, ta không có nghe lầm chớ. Nàng là Trương Bách Huy cháu gái Trương Từ Mộng. Không có sai, nàng mới vừa nói Vân Mộng tập đoàn tìm ra gia của nàng, hỏi dò Giang Hải có mấy cái Vân Mộng tập đoàn. Ta đi, ta lại có thể ở chỗ này gặp Vân Mộng tập đoàn đại tiểu thư, thật sự là quá đẹp, khó trách nàng xuất thủ xa hoa như vậy. Toàn bộ ở già bên trên hữu cũng kinh hô lên. Vân Mộng tập đoàn. Giang Hải mười xí nghiệp mạnh bên trong người xuất sắc. Trương Bách Huy Trương Đại Thiện nhân danh hiệu có thể nói Giang Hải có rất ít người không biết. Những người này cũng không nghĩ đến. Hôm nay tới nơi này bên trên, lại có thể gặp Trương Bách Huy cháu gái. Toàn bộ hữu cũng ổn định không? Lần này, điện cạnh Cuồng Lãng có thể nói là mang đá lên đập chân mình. Này Trương Bách Huy là ai? Không cần phải nói. Ở Giang Hải cơ hồ không người không biết. Toàn bộ già hữu đều dùng đồng tình nhãn quang nhìn về phía điện cạnh Cuồng Lãng. Cũng muốn biết tiếp theo hắn phải làm thế nào thu tràng. Mà lúc này, điện cạnh Cuồng Lãng đã sớm đờ đẫn tại chỗ. Dưới chân không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Cả người hoàn toàn sửng sờ. Điện cạnh Cuồng Lãng chết nhìn chòng chọc Trương Từ Mộng. Vân Mộng tập đoàn. Bốn chữ này trực tiếp khiến điện cạnh Cuồng Lãng run rẩy. Trước mắt cô bé này là Vân Mộng tập đoàn Trương Bách Huy cháu gái. Khiếp sợ. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Điện cạnh Cuồng Lãng một liền lui về phía sau hết mấy bước. Đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như Giang Hải người. Điện cạnh Cuồng Lãng sao có thể không biết Vân Mộng tập đoàn. Trương Bách Huy ở Giang Hải không nói một tay che trời. Nhưng hắn một câu nói. Có thể cho Giang Hải mang đến ảnh hưởng rất lớn. Điện cạnh Cuồng Lãng không nghĩ tới. Chính mình hôm nay lại gặp Trương Bách Huy cháu gái. Điện cạnh Cuồng Lãng sắc mặt đã sớm biến hóa. Cả người cố gắng hết sức không tốt. Chỉ cảm thấy vào giờ phút này. Hận không được hung hăng với chính mình hai bàn tay. Điện cạnh Cuồng Lãng những học trò kia. Nghe được Vân Mộng tập đoàn bốn chữ này sau khi. Mấy cái học trò toàn bộ bình nghiêm mặt lặng lẽ chạy đi. Đứng lại. Ngay tại điện cạnh Cuồng Lãng những học trò kia muốn chuồn lúc đi. Vẫn không có nói chuyện đường chính. Đột nhiên mở miệng nói. Điện cạnh Cuồng Lãng học trò người run một cái. Toàn bộ đều dừng lại. Bọn họ hầm hực quay đầu. Lúc này. Đường chính đã từ trên ghế đứng lên. Mắng xong người, cứ như vậy đi sao? Đường chính từ tốn nói. Điện cạnh Cuồng Lãng mấy tên học trò một trận run rẩy. Đối với thật xin lỗi, chúng ta không biết là Vân Mộng tập đoàn. Một tên học trò trả lời. Tự mình động thủ, lúc nào ngoài miệng ra máu, lúc nào có thể rời đi. Đường chính đạo. À. Điện cạnh Cuồng Lãng học trò cùng a một tiếng. Đường chính những lời này vừa rơi xuống. Nhất thời. Theo đường chính đứng dậy. Ra bên trong lập khắc liền có người nhận ra đường chính tới. Trời ạ. Một tiếng hô to truyền tới. Ta biết người năm này, hắn không phải là cảo điệu phong phong ca đường môn tam thiếu sao. Người kia gầm một tiếng. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào đâu. Hắn chính là đường môn tam thiếu. Không sai, hắn chính là đường môn tam thiếu. Mọi người không tin lời nói có thể đi nhìn hắc miêu chuyển trực tiếp quan phương nội bộ, phía trên có hắn hình. Kia hữu quát lên. Không ít hữu lập tức dùng máy tính lục soát xuống. Đúng như dự đoán. Chúng hữu hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, hắn thật sự là đường môn tam thiếu. ngay cả Phong Phong ca đều bị hắn làm cho xuống, cùng thần lần này hoàn toàn là đắc tội đại nhân vật. Mẹ, Lãng Thần Trang ép lần này chứa cha hắn trên đầu đến, Đường Môn Tam thiếu một ngón tay cũng có thể giết chết hắn. Nói không sai, khó trách Vân Ngộng tập đoàn đại tiểu thư lại ở chỗ này, nguyên lai nàng là cùng Đường Môn Tam thiếu cùng đi. Già bên trong hữu toàn bộ đều cả kinh thất sắc, kinh ngạc nói. Mà nghe được già bên trong hữu những lời này, điện cạnh Cuồng Lãng hai chân mềm nhũn, cả người trực tiếp quỳ dưới đất. Giờ phút này, điện tử cạnh Kỹ Cuồng Thần hai mắt đờ đẫn. Điện cạnh Cuồng Lãng những học trò kia cũng đều từng cái bắt đầu rút ra từ bản thân bản thai tới. Ba 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 thanh âm bên thai không dứt. Đường Môn Tam thiếu, thế nào lại là hắn? Điện cạnh Cuồng Lãng thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi nhìn Đường Chính. Hôm nay đã biết là đi xui cái gì vận. Hắn là một hoạt náo viên, tự nhiên biết Phong Phong ca sự tình. Ngươi cũng không ngoại lệ, đánh ra máu liền có thể đi. Đường Chính hướng điện cạnh Cuồng Lãng ý chào một cái. Điện tử cạnh Kỹ Cuồng Thần há to mồm. Hắn khí chàng đã không thấy, cướp lấy là run rẩy, nâng tay lên, cực kỳ không tình nguyện hướng trên mặt mình hút. Mấy chục bàn tay đi qua, điện cạnh Cuồng Lãng khỏe miệng đã tràn ra vết máu. Ba Tam thiếu, ta có thể đi không? Điện cạnh Cuồng Lãng lau khỏe miệng vết máu đạo. Lúc này cả khuôn mặt đều đã sưng lên tới. Cút đi. Trương Tử Mộng giận một tiếng. Điện cạnh Cuồng Lãng đứng dậy liền muốn chạy. Trương Tử Mộng đột nhiên quay đầu. Ta nói là cút. Trương Tử Mộng gần từng chữ một. Trương Tử Mộng một chữ một cái nói. Cái gì? Điện cạnh Cuồng Lãng ngậm ép. Cút. Chương 89, Khải Duyệt Khoa Kỹ Giang Chân Bắc. Ha 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 ha. Ra bên trong buộc phát ra một trận tiếng cười rộ thanh âm. Không ít hưu rồi rít lấy điện thoại di động ra. Lãng Thần, ngươi chính là mau cút đi, ngươi cút chúng ta tốt phát bằng hữu vọng. Ha ha ha, Lãng Thần, con mẹ nó ngươi lần này không giả bộ chứ? Không nghĩ tới chứ? Cuồng Thần, ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau cút đi một cái nhìn một chút. Ra bên trong hữu rồi rít hô. Điện cạnh Cuồng Lãng đỏ bừng cả khuôn mặt. Có ở đây không thiếu hưu ống kính xuống. Điện cạnh Cuồng Lãng nằm sát xuống đất. Lan lộn rời đi giả. Điện cạnh Cuồng Lãng những học trò kia cũng từng cái đầu đầy mồ hôi, xương mặt nằm sát xuống đất. Học điện cạnh Cuồng Lãng dáng vẻ cút ra khỏi già. Già bên trong hữu thấy vậy đều là một trận cười rộ. Đã gần a. Lần này sau này, điện cạnh Cuồng Lãng sợ cũng sẽ không bao giờ tới nơi này. Không ít hữu đều đem ánh mắt đầu đến Trương Tử Mộng trên người, từng cái hâm mộ không dứt. Điện cạnh Cuồng Lãng đám người vừa rời đi, kia già ông chủ liền cười nhẹ nhàng lên tới. Trương tiểu thư, Đường Môn Tam thiếu tiên sinh. Nguyên lai là các người nhà, ngượng ngủng, chưa thấy qua, không nhận ra. Gia ông chủ liền vội vàng nói. Ở Giang Hải lâu như vậy, Vân Mộng tập đoàn hắn tự nhiên cũng biết. Trương Tử Mộng đem trên tay thẻ ngân hàng trở tay đưa về phía gia ông chủ. 36 vạn, đi quét đi. Không 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 không. Gia ông chủ khoát tay lia lịa. Gia lão bản nói, ta làm sao dám thu Trương tiểu thư tiền, như vậy đi, hôm nay ta một phần tiền không thu. Thì nhìn ở Trương tiểu thư cùng Đường Môn Tam thiếu mặt mũi xin tất cả mọi người miễn phí bên trên một ngày. Còn hy vọng có thể cùng Vân Mộng tập đoàn đi cái quan hệ. Đi qua thẻ, ta không kém số tiền này. Trương Tử Mộng nói. Cái này ông chủ một trận do dự. Đi nhanh nha, 36 vạn, một phần cũng không muốn thiếu. Thuận tiện cho nơi này toàn bộ thượng nhân mỗi người một hộp mì gói, thêm hai cái xúc xích, cũng cho ta tới hai hộp, ta đói. Trương Tử Mộng sờ một cái bụng mình. Già chúng hưu nghe vậy. Nhất thời cũng vô cùng kích động đứng lên. Một trận nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay ở giả bên trong vang lên. Ông chủ gặp Trương Tử Mộng cố ý. Không thể làm gì khác hơn là nắm Trương Tử Mộng thẻ đi quét. Đường Chính cùng Trương Tử Mộng ở giả đợi cho tới trưa. Cơm trưa là đang ở giả ăn mì gói. Trương Tử Mộng ăn mì từ từ. Chờ đến xế chiều. Trương Tử Mộng chơi mệt. Mới cùng Đường Chính từ giả đi ra. Buổi chiều. Đường Chính mang theo Trương Tử Mộng đến sân chơi chào hàng một vòng. Tiểu cô nương chơi đùa rất là tận hứng. Một mực chơi đùa đến tối. Màn đêm buông xuống. Trương Tử Mộng ôm Đường Chính cánh tay từ sân chơi đi ra. Mộng mộng, chúng ta này chơi đùa cũng chơi đùa, bây giờ trời tối, buổi tối chúng ta làm gì đi? Đường Chính cúi đầu nhìn trước mắt Trương Tử Mộng. Đường Chính hỏi một câu. Trương Tử Mộng gương mặt một mảnh đỏ thắm. Đột nhiên nhón chân lên. Trương Tử Mộng tiến tới Đường Chính bên hai. Tiếng như mỗi ông nói, chơi ta, chơi ta. Nghe được Trương Tử Mộng lời nói. Đường Chính đem Trương Tử Mộng ôm đến trên xe. Bất quá. Vừa lúc đó, Đường Chính điện thoại di động kêu. Là một cái tin nhắn ngắn. Tới công ty phòng họp. Tin nhắn ngắn là La Ngọc Khanh phát tới. Đường Chính hứng thú trực tiếp bị cái tin nhắn ngắn này đánh loạn. La Ngọc Khanh cho mình gửi tin nhắn. Chắc là VZ đã lại xảy ra chuyện gì. Mộng mộng, Đường ca ca trong công ty đột nhiên có chút việc, ta trước đưa ngươi về nhà đi. Đường Chính quay đầu hướng Trương Từ Mộng đạo. Trương Từ Mộng vẫn còn ở hưng phấn chính giữa. Suy nghĩ lập tức phải việc trải qua coi như con gái trong cuộc đời tối xấu hổ lần đầu tiên. Trong lòng nàng chính là tiểu lộc loạn tràng. Bất quá vừa nghe đến Đường Chính những lời này. Trương Từ Mộng tâm nhất thời lạnh nửa đoạn. Hừ. Trương Từ Mộng lạnh rên một tiếng. Xoay người lại không để ý tới nữa Đường Chính. Đường Chính nhún nhún vai. La Ngọc Khanh tin nhắn ngắn phát tới. Nói rõ nàng đang ở phòng họp, không có phương tiện gọi điện thoại hoặc là giọng nói. VZA là La Ngọc Khanh tâm huyết. Đường Chính tự nhiên cũng sẽ không cầm công ty tới cho đùa. Đường Chính lái xe chạy đến Trương Từ Mộng ngoài cửa lớn. Tiểu cô nương thở phì phò mở cửa xe bước xuống xe. Ta không bao giờ nữa yếu lý ngươi. Trương Từ Mộng thở phì phò hướng Đường Chính hô. Phanh một tiếng. Cửa xe bị nặng nề đóng lại. Đường Chính không còn gì để nói. Tìm cái thời gian sẽ cùng nha đầu này giải thích đi. Không nói hai lời. Đường Chính lái xe trở về VZA. Đi tới VZA. Trương Bí Thư sợ là ở ngoài cửa chờ đã lâu. Vừa nhìn thấy Đường Chính. Trương Ngọc liền vội vàng đi tới nói, Đường Tổng, Giang Hải Khải Duyệt Khoa Ký Lao Tổng, mang theo Khải Duyệt Hội đồng Quản trị, cùng với hơn 20 người ký giả cùng Giang Hải giới bóng rổ hiệp hội người đến, chuyện này, ngươi sợ là không tốt đè xuống. Khải Duyệt Khoa Ký, giới bóng rổ hiệp hội, nha, nguyên lai là Giang Hải giới bóng rổ sự tình. Bọn họ bây giờ người ở đâu đây? Đường Chính hỏi, trên lầu phòng họp. Đường Chính không nói hai lời lên lầu. Đi lên lầu trung quy phòng họp. Đường Chính tiếp lấy liền nghe được. Bên trong phòng họp truyền tới một thanh âm. La Tổng, chuyện này sợ là đối với toàn bộ giới bóng rổ, toàn bộ Giang Hải ảnh hưởng rất lớn. Hôm nay các ngươi VZA nếu là cho không ra một câu trả lời hợp lý, ta đây chỉ có thể dùng ta biện pháp tới. Chuyện này ta không phải rất rõ, chờ chúng ta tổng tài trở lại hàng nói đi. La Ngọc Khanh trả lời. Bên trong phòng họp truyền tới một trận ken két két máy chụp hình thanh âm. Lúc này, Đường Chính đẩy cửa vào. Bên trong phòng họp, ngồi hơn 20 cái đồng loạt âu phục đen nam tử. Cùng với giới bóng rổ hiệp hội một số người. Trong đó, Cao Trường Phong cùng giới bóng rổ cầu thủ cũng tận số tại chỗ. La Ngọc Khanh ngồi ở trung quy vị bên trên. Mà nàng, chính đối mặt với hơn 20 người ký giả cùng ống kính. Nhìn như vậy, là có người nên vì giới bóng rổ ra mặt ta. Theo Đường Chính đi tới, phóng viên máy quay phim, đi theo tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ rơi vào Đường Chính trên người. Đường Chính thẳng đi về phía La Ngọc Khanh. La Ngọc Khanh cung cung kính kính đứng lên, đưa nàng chỗ ngồi nhường cho Đường Chính. Đường Chính ngồi xuống. La Tổng, giới thiệu cho ta một chút những người này. Đường Chính nói. La Ngọc Khanh ừ một tiếng. La Ngọc Khanh đạo, vị này là Khải Duyệt Khoa Kỹ Tổng Tài, Giang Trấn Bắc Tiên Sinh. Vị này là giới bóng rổ hiệp hội chủ tịch hội đồng quản trị Mã An Sơn, những thứ này là giới bóng rổ cầu thủ. Cùng với đến từ Giang Hải còn lại xí nghiệp cao quản, còn có Khải Duyệt Khoa Kỹ hội đồng quản trị. La Ngọc Khanh nhất nhất giới thiệu đạo. Mã An Sơn Đường Chính gặp qua. Giang Trấn Bắc là một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Lúc này, Giang Trấn Bắc ánh mắt, cũng là có nhiều thú vị đánh giá Đường Chính. Ngươi chính là VZA mới nhậm chức tổng tài Đường Chính chứ? Giang Trấn Bắc nói. Đường Chính khẽ mỉm cười. Kia Mã An Sơn thấy Đường Chính, cũng mở miệng nói, không nghĩ tới Trần Tiểu Mạc công tác thất là VZA danh nghĩa. Đường Chính tiên sinh, ngày hôm qua rơi bóng rổ cầu thủ ở Bách Hợp Đại Tiểu Điếm bị đánh sự tình, ngươi tóm lại phải cho lời giải thích, nếu không lời nói, Giang Hải mười mấy vạn trăm họ, cùng với Giang Hải các xí nghiệp lớn, sợ là không nói được. Đường Chính liếc một cái những người này. Mã An Sơn, Giang Trấn Bắc, các ngươi đại phí chu trương mời tới nhiều ký giả như vậy. Không phải là muốn thay giới bóng rổ đòi lại một câu trả lời hợp lý phải không? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, La Tổng, chúng ta VZA đối với giới bóng rổ, tổng cộng tài trợ bao nhiêu kinh phí? Đường Chính hỏi La Ngọc Khanh đạo. La Ngọc Khanh mở ra văn kiện, trả lời, trở về Đường Tổng, mấy năm nay VZA tài trợ giới bóng rổ hiệp hội, chung quy số tiền đã vượt qua 5 triệu, 3 năm tính tổng cộng. Chương 90. Nghe được La Ngọc Khanh lời nói. Đường Chính nói, 3 năm chung quy kinh phí. Chỉ là VZA liền tài trợ giới bóng rổ 5 triệu, càng không nên đi nói những công ty khác. Mã An Sơn, Giang Trấn Bắc, hôm nay các ngươi dám đến VZA kêu một đám phóng viên phải nói pháp, như vậy ta Đường Chính cũng có một cái nghi ngờ, các đại tập đoàn tài trợ giới bóng rổ kinh phí, đều dùng đi nơi nào. Đường Chính lời nói, khiến Mã An Sơn mặt liền biến sắc, âm thầm túi đầu xuống. Giang Trấn Bắc đạo, Đường Chính, ngươi đang ở đây Bách Hợp Đại Tiểu Điếm đánh mặt giới bóng rổ hiệp hội cầu thủ. ngươi có biết chuyện này hay không đối với giới bóng rổ hiệp hội cùng thành phố Giang Hải dân ảnh hưởng nhiều đến bao nhiêu? Chúng ta Khải Duyệt tập đoàn coi như thành phố Giang Hải thập cường một trong, các ngươi VĐZ ra hôm nay, dù sao cũng phải cho mọi người chúng ta một câu trả lời hợp lý chứ. Đường Chính vui. Muốn thay giới bóng rổ ra mặt. Vậy cũng phải có lý do mới được. Giang Trấn Bắc. Đường Chính nói, đừng nói ta Đường Chính không để mặt ngươi. Coi như thành phố Giang Hải một nhánh đội tuyển quốc gia ngũ, giới bóng rổ lừa lao bách tính, ở Giang Hoài trận đấu đánh thắng không giả, thắng nổi đội giáo viên, trở lại Giang Hải còn muốn tìm đỏ ăn mừng. Chúng ta Giang Hải nhiều như vậy công ty nuôi hắn môn như vậy đội bóng, vậy còn không như nuôi một con chó tới tốt. Đường Chính đạo. Đường Chính lời nói, khiến kia Giang Trấn Bắc không khỏi cười lạnh một tiếng. Đường Chính, các ngươi VĐZA mới bất quá mới vừa có ngày nổi danh, ở nơi này Giang Hải, có chúng ta 10 xí nghiệp mạnh ở, sợ còn chưa tới phiên VĐZA nói chuyện chứ. Coi như giới bóng rổ làm việc mà không đúng, cũng không phải do ngươi để giáo huấn. Giang Trấn Bắc cười nhẹ nhàng nhìn Đường Chính. Đường Chính cũng cười. Đường Chính nói, xem ra Giang Trung Quy hôm nay là muốn mượn giới bóng rổ nói, phát huy ngươi đối với VĐZA bất mãn. Giang Trấn Bắc mặt liền biến sắc. Đông nhiên hử lạnh xuống. Đường Chính, hôm nay ta tìm nhiều ký giả như vậy tới, liền là muốn khiến Giang Hải chúng thị dân biết các ngươi VĐZA là người. Ngay cả giới bóng rổ hiệp hội cũng không coi vào đâu, ngươi Đường Chính là gan còn quá lớn. Giang Trấn Bắc lạnh giận nói. Xem ra Giang Trung Quy ý kiến còn không phải bình thường đại nha. Giang Trấn Bắc lạnh cười một cái. Giang Trấn Bắc đạo, Đường Chính, ngươi ngay cả giới bóng rổ cũng dám đánh, ở nơi này Giang Hải còn có cái gì là ngươi không làm được. Giang Hải lưu ngươi mới là mối họa tồn tại. Ngươi nói giới bóng rổ đang đánh tỷ số giả, nói giới bóng rổ nắm mọi người tài trợ kinh phí chơi đùa ngôi sao đỏ, đại tiểu điếm tiêu phí, những thứ này cũng không qua là ngươi lời của một bên thôi, ngươi chứng cứ đâu. Ha 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 ha. Đường Chính cười lên. Đường Chính đạo, Giang Trấn Bắc, ngươi cho ta muốn chứng cứ. Ta xem ngươi lão tiểu tử này hôm nay chính là ở cố tình gây sự. Đường Chính đứng lên. Ẩm. Giang Trấn Bắc đập bàn một cái. Đường Chính, VĐZA ở Giang Hải như thế hoành hành ngang ngược, ta Giang Trấn Bắc đã sớm xem không ở trong mắt. Giang Trấn Bắc hét. Kia Giang Trung Quy ý nói là. Đường Chính híp híp mắt. Hừ. Giang Trấn Bắc hừ lạnh nói, Đường Chính, ngươi đang hoài nghi giới bóng rổ thực lực, làm nhục giới bóng rổ người, chẳng lẽ là nói. Ngươi Đường Chính tài chơi banh đã vượt qua giới bóng rổ các đội viên. Không biết, ngươi có dám hay không cùng giới bóng rổ đội viên đánh một trận trận bóng. Đường Chính nghe vậy sửng sốt một chút. Cùng giới bóng rổ đội viên đánh một trận trận bóng. Này Giang Trấn Bắc không phải là muốn mượn cơ hội này. Khiến VĐZA cùng hắn Đường Chính danh tiếng rớt xuống ngàn trượng chứ. Nếu như Đường Chính thật cùng giới bóng rổ đội viên đánh một trận trận bóng. Hơn nữa thua. Hắn Giang Trấn Bắc sợ là muốn tìm tới vô số phóng viên cùng truyền thông ở Giang Hải đồn thổi lên. Đến lúc đó, VĐZA không đánh tự thua. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Giang Trấn Bắc một chiêu này chơi rất chuẩn. Bất quá. Nếu phải chơi, Đường Chính đã cảm thấy hẳn chơi nữa mà lớn một chút. Thế nào? Người không dám sao? Giang Trấn Bắc gặp Đường Chính chần chờ, cười lạnh hỏi. Tiếp lấy. Giang Trấn Bắc lần nữa bổ sung một câu. Đường Chính, ngươi và giới bóng rổ cầu thủ đánh một trận trận bóng, nếu như ngươi thua. Ngươi cho ta hướng giới bóng rổ toàn bộ đội viên ở phóng viên trước mặt nói xin lỗi. Nếu như ngươi thắng, chuyện này liền đến đây kết thúc, như thế nào? Đường Chính cười. Đường Chính đạo, Giang Trung Quy à, nguyên lai ngươi nghĩ chơi đùa những thứ này nha, bất quá, nếu như ta thua lời nói, chẳng qua là hướng giới bóng rổ đội viên nói xin lỗi, sợ là có chút không nói được. Phải chơi, không bằng chúng ta liền chơi đùa lớn một chút. Ngươi có ý gì? Giang Trấn Bắc nói. Đường Chính khẽ mỉm cười. Đường Chính đạo. Giới bóng rổ đội viên ở Giang Hoài thắng một trận hạng nhất, đối thủ là Giang Hoài Đại học đội giáo viên. Sau khi trở lại giới bóng rổ hiệp hội đến Bách Hợp Đại tiểu điếm sắp xếp tiệc ăn mừng, giấu giếm tất cả mọi chuyện thật, khiến không ít sinh viên chẳng hay biết gì. Ta Đường Chính ra mặt phơi bày bọn họ, ngươi Giang Trấn Bắc không phục, muốn cho ta Đường Chính cùng giới bóng rổ đội bóng tới một trận trận bóng, ngươi này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, ngươi cho ta Đường Chính không biết sao? Hừ. Giang Trấn Bắc lạnh rên một tiếng. Ngươi đã biết. Vậy thì nhìn ngươi có dám tiếp hay không? Đường Chính, ngươi nếu là không dám cùng đội bóng trận đấu, nhiều ký giả ở nơi này như vậy trong, nói rõ ngươi Đường Chính kinh sợ, ngươi Đường Chính bị đánh mặt, cũng đừng trách ta Giang Trấn Bắc hạ thủ vô tình. Giang Trấn Bắc tính toán đánh rất tốt. Bất quá. Ngay tại Giang Trấn Bắc hử lạnh thời điểm. Đường Chính đột nhiên hướng những ký giả kia nói, các ngươi cái này có phải hay không hiện trường truyền trực tiếp? Mấy người ký giả nhìn nhau. Một người trong đó phóng viên trả lời. Trở về Đường Tổng. Bây giờ phòng họp phát sinh hết thệ các thứ này, đều tại bên trên truyền trực tiếp đến, trước mắt, có 150.000 hữu đang nhìn. Trong đó chỉ là thành phố Giang Hải hữu, liền chiếm cứ 130.000 nhiều. Ok. Đường Chính làm cái ok thủ thế. Đường Chính đạo, mấy người các ngươi phóng viên cũng tới, ống kính cũng tìm cho ta chuẩn, không muốn để lại phòng họp bất kỳ một xó xỉnh nào. Hôm nay ngay trước mấy trăm ngàn hữu hiện trường truyền trực tiếp, ta Đường Chính, thật tốt theo Giang Trấn Bắc vui đùa một chút. Giang Trấn Bắc không biết Đường Chính trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Người rốt cuộc có dám tiếp hay không? Giang Trấn Bắc hỏi. Ta Đường Chính tiếp nhận Giang Trấn Bắc cùng giới bóng rổ đội viên trận đấu khiêu chiến, nếu như ta thua, VĐZ ta bị Khải Duyệt khoa kỹ thu mua. Đường Chính. Một chữ một cái nói. Đường Chính tiếng nói rơi xuống. Bên trong phòng họp, tất cả mọi người cũng kinh sợ. Bao gồm những ký giả kia, cũng đều há to mồm ngây tại chỗ. Nếu như thua, VĐZ ta bị Khải Duyệt khoa kỹ thu mua. Này đây là bao lớn tiền đặt cuộc. Khí. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. VĐZ ta cái này mới nhậm chức tổng tài. Quá ác. Đường Chính lời nói, khiến Giang Trấn Bắc cũng dọa cho giật mình. Nhưng lúc này, Đường Chính lần nữa bổ sung nói, nếu như rơi bóng rổ hiệp hội đội viên thua ta, Khải Duyệt khoa kỹ, bị VĐZ ta thu mua. Phải chơi, chúng ta liền chơi đùa đại, chớ cùng đùa nghịch tựa như sợ đầu sợ đuôi, hợp đồng ký xuống, ai thua ai công ty xí nghiệp cút ra khỏi Giang Hải. La Tổng. Đường Chính quát một tiếng. La Ngọc Khanh đi tới. Lập tức đi in ba bản hợp đồng, ta Đường Chính tiếp nhận Giang Trấn Bắc tiên sinh khiêu chiến, cùng giới bóng rổ hiệp hội đội viên trận đấu. Nếu như ta Đường Chính thua, VĐZ ta không muốn một phân tiền bị Khải Duyệt khoa kỹ thu mua. Nếu như giới bóng rổ đội viên thua, Khải Duyệt khoa kỹ đem không muốn một phần tiền bị VĐZ ta thu mua. Đường Chính nói. Ừ. La Ngọc Khanh đi ra ngoài. Mà Đường Chính những thứ này tiếng nói vừa dứt, Giang Trấn Bắc trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Há to mồm. Giang Trấn Bắc căn bản là không có nghĩ tới đánh cược bao lớn. Khải Duyệt khoa kỹ là hắn cả đời này mệnh. Hắn làm sao có thể nắm chính mình mệnh đi làm chặn lại. Nhưng là, vào giờ phút này lời nói hắn đã nói ra. Là hắn đại biểu giới bóng rổ đội viên hướng Đường Chính phát động khiêu chiến. Giang Trấn Bắc hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này VĐZ ra Đường Chính. Lại sẽ như thế ác. Ken két két. Máy quay phim chụp hình thanh âm không ngừng ở phòng họp chuyển tới. Giang Trấn Bắc hoàn toàn tê liệt trên ghế ngồi. Lời đã nói ra. Nếu như không dám ngăn. Nhiều ký giả như vậy. Sau này hắn Giang Trấn Bắc ở Giang Hải làm sao còn lan lộn. Nhưng nếu như đánh cược. Hắn Giang Trấn Bắc đối với giới bóng rổ những đội viên này căn bản cũng không có bất kỳ lòng tin. Hắn là biết Giang Hải giới bóng rổ đội viên. Cầu, đánh còn không phải bình thường nát. Vạn nhất thua. Khổ cực gần 30 năm công ty. Liền chắp tay nhường cho người. Chương 91, ngày mai 8 điểm. Giang Trấn Bắc hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cả người tê liệt trên ghế ngồi căn bản là không đứng nổi. Phóng viên bắt được những thứ này Đại Tân Văn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Hiện trường truyền trực tiếp. Cơ hồ khiếp sợ trên mạng kia mấy trăm ngàn bạn trên mạng. Trong lúc nhất thời, hiện trường truyền trực tiếp bên trên. Phát tới vô số đạn mạc. Chửi thêm một tiếng, cái này tổng tài có chút ác ga. Giang Trấn Bắc lần này chỉ sợ là hoàn toàn bị rung động. Giang Trấn Bắc chủ động đại biểu giới bóng rổ hướng đối phương phát ra khiêu chiến, nhưng không ngờ đối phương gia tăng chặn lại. Nếu như Giang Trấn Bắc không dám ứng chiến lời nói, hắn mặt, không địa phương thả. Nhưng nếu như Giang Trấn Bắc ứng chiến, nếu là hắn thua, hắn cả đời này cố gắng. Hưởng phí. Đám bạn trên mạng rối rít phát ra đạn mạc. Vào giờ phút này, Giang Trấn Bắc há hốc mồm. Nhìn lên trước mặt phóng viên. Hắn đã bắt đầu hối hận tại sao mình muốn tìm phóng viên tới. Giang Trấn Bắc đỏ mặt không nói ra lời. Chau mày. Rất nhanh. La Ngọc Khanh hợp đồng làm xong. La Ngọc Khanh đi tới. Đem hợp đồng đưa cho Đường Chính. Ba bản hợp đồng bên trên VĐZ ra đều đã nắp công. Đường Chính nhận lấy hợp đồng. Ở trên hợp đồng mặt ký tên mình. Giang Tổng, hợp đồng ta đã ký, ngươi nên. Đường Chính đem hợp đồng đẩy về phía Giang Trấn Bắc. Giang Trấn Bắc thân thể đang không ngừng phát run. Đánh cuộc này quá lớn. Nếu như nói là đánh cược còn lại. Giang Trấn Bắc sẽ không chút do dự ký. Nhưng nói nếu là cầm công ty làm tiền đặt cuộc. Giang Trấn Bắc sợ hãi. Thế nào? Giang Tổng đây là không dám ký sao? Ngươi mới vừa rồi nhưng là tìm ta phát động khiêu chiến. Bây giờ ta ứng chiến, ngươi ngược lại thì sợ đầu sợ đuôi. Ngươi nếu là không dám ký lời nói cũng được, nằm trên đất học hai tiếng chó sủa, ta liền không làm khó ngươi. Đường Chính nói, chó sủa hai chữ này, là đang vũ nhục Giang Trấn Bắc. Giang Trấn Bắc biết rõ mình lần này đã nhảy vào tới, đã không ra được. Lui chính là ở bị vũ nhục. Vào lời nói, Hắn Đường Chính còn chưa nhất định có bản lãnh này đánh thắng giới bóng rổ. Giang Trấn Bắc run rẩy cầm bút lên. Được, ký liền ký, ba chúng ta ngày sau ở quán thể dục trận đấu. Giang Trấn Bắc nói. Không, sáng sớm ngày mai 8 giờ, đúng lúc trận đấu. Đường Chính cắt đứt Giang Trấn Bắc lời nói. Ngươi nói cái gì? Giang Trấn Bắc trong nháy mắt kinh hãi. Minh ngày mai trận đấu. Đường Chính khẽ mỉm cười nói, ta Đường Chính không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi tán gẫu, nếu so với liền mau sớm, nhiều như vậy công việc phải làm, cái nào tổng tài có thời gian cùng ngươi này cháu đi thăm ông nội. Sáng sớm ngày mai 8 giờ trận đấu, không đến tương đương với tự động bỏ quyền. La Tổng, để cho luật sư nhìn một chút hợp đồng có hiệu lực sao? Đường Chính nói. La Ngọc Khanh mang tới một luật sư đi tới nhìn mấy lần. Luật sư nói, Đường Tổng, hợp đồng đã có hiệu lực. Được. Đường Chính nói. Giang Trấn Bắc cả người không ngừng run rẩy, mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh. Ta chúng ta đi. Giang Trấn Bắc run rẩy nói. Ngay sau đó, Giang Trấn Bắc ở hai người nâng đỡ đi ra phòng họp. Ngựa Bình An núi cùng giới bóng rổ đội viên cũng đều cúi đầu đi ra ngoài. Các phóng viên lần lượt rời đi. Người đi lầu không. Tiểu Chính, ngươi tại sao có thể cầm VZ ra làm tiền đặt cuộc? Giang Trấn Bắc đám người vừa đi, La Ngọc Khanh nhất thời thở phì phò nói. Đường Chính cười hắc hắc. Đưa tay ôm La Ngọc Khanh thon thả. La tỷ tỷ, ngươi trước đừng nóng giận a. Ta không tức giận mới là lạ, ngươi tức chết ta coi là. La Ngọc Khanh cả giận nói. Giới bóng rổ đội viên coi như lại không thể đánh, cũng là nghề đội bóng, dù sao cũng hơn ngươi đánh kỹ thuật bóng rổ được rồi. Hơn nữa, sáng sớm ngày mai 8 giờ, ngươi đi đâu mà tìm ngoài ra 4 người cùng ngươi đồng thời với giới bóng rổ trận đấu. La Ngọc Khanh vừa nói. Con mắt đã một mảnh đỏ thắm. La tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ thắng. Đường Chính nói. Thắng? Ngươi lấy cái gì đi thắng? Đường Chính, ngươi tức chết ta coi là. VZ ta thật vất vả mới bắt đầu đi đường dốc, ngươi cứ như vậy hồi báo nó. Ngươi có nghĩ tới hay không vạn nhất thua làm sao bây giờ? La Ngọc Khanh tức giận lệ tất cả xuống. Dậm chân một cái. Đường Chính nhìn La Ngọc Khanh hai mắt ngấn lệ xa xa khuôn mặt nhỏ nhắn. Biết nàng sợ hãi mất đi hết thể các thứ này. Đường Chính đạo, La tỷ tỷ. Nếu như VZ ra thu mua Khải Duyệt khoa học kỹ thuật, chúng ta liền tiến vào Giang Hải thập cường. Ta đây là đang để cho VZ ra thiếu đi vài năm đường, ngươi liền đừng nóng giận. La Ngọc Khanh lau một chút nước mắt. Đường Chính, tỷ tỷ theo không kịp ngươi suy nghĩ. Ngươi có nghĩ tới hay không vạn nhất thua đây? La Ngọc Khanh khóc hỏi. Ở ta Đường Chính trong tự điển, cho tới bây giờ không có thua cái chữ này. Đường Chính trả lời. Đường Chính biểu tình kiên định. Ngươi. La Ngọc Khanh ngẩn người một chút. Trên gò má đã sớm bị nước mắt đeo đầy. Đường Chính nhìn nàng. Lúc này, La Ngọc Khanh nhếch miệng. Lau mấy cái chính mình nước mắt. La Ngọc Khanh minh bạch. La Ngọc Khanh thở một hơi thật dài. Hòa hoãn mình một chút tâm tình. Có lỗi với Tiểu Chính. La Ngọc Khanh đạo, tỷ tỷ không có khống chế được nổi giận. Tỷ tỷ không phải là bởi vì mất đi VZ ra mới nổi giận. Ta là sợ mất đi ngươi. Ngươi nếu là thua, sau này làm sao còn ở Giang Hải lan lộn. Ở tỷ tỷ trong mắt. Chỉ cần có ngươi đang ở đây, khó khăn gì đều không phải là khó khăn. Tỷ tỷ chính là cảm thấy ngươi làm việc quá lô mãng, ngươi cũng không có thương lượng với ta. La Ngọc Khanh khóc thút thít. La Ngọc Khanh nói xong. Nhón chân lên nhốt chặt Đường Chính cổ. Tấm kia nước mắt xa xa khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Đường Chính trong ngực. La Ngọc Khanh không ngừng khóc thút thít. Yên tâm đi La tỷ tỷ, ta Đường Chính, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Đường Chính ngậm La Ngọc Khanh lỗ tai, thấp giọng nói. Đưa tay đem La Ngọc Khanh ôm lấy. Đường Chính không ngừng vuốt ve La Ngọc Khanh tóc dài. Nghe nàng phát thơm tho. Tiếp lấy. Đường Chính cúi đầu xuống. Ngậm La Ngọc Khanh cánh môi. Mấy phút sau. La Ngọc Khanh say ngã ở Đường Chính trong ngực. Tiểu Chính, không nên ở chỗ này, chúng ta trở về phòng làm việc. La Ngọc Khanh thấp thở hổn hển nói. Trở lại La Ngọc Khanh phòng làm việc. Đường Chính khóa trái cửa lại đứng lên. Mấy vòng đi qua. La Ngọc Khanh an tĩnh giống như một con mèo nhỏ như thế nương nhờ Đường Chính trong ngực. Có lỗi với Tiểu Chính, tỷ tỷ sau này không bao giờ nữa đối với ngươi nổi giận. Bất kể VZ ra có thể giữ được hay không, tỷ tỷ cũng sẽ không rời đi ngươi, là tỷ tỷ yêu ngươi. La Ngọc Khanh nhắm mắt lại, treo thỏa mãn sau hạnh phúc. Đường Chính an ủi săn sóc La Ngọc Khanh tóc. Đường Chính đạo, được, thời gian không còn sớm, ta trước đưa ngươi về nhà đi. Ừ, có thể ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngày mai ngươi định làm như thế nào? La Ngọc Khanh hỏi. Ngày mai ngươi cũng biết, tin tưởng ta. Đường Chính ôn nhu nói. Ừm. La Ngọc Khanh nặng nề gật đầu một cái, trả lời, được, tỷ tỷ mãi mãi cũng tin tưởng ta nam nhân. Đường Chính cười cười. Đường Chính đem La Ngọc Khanh đưa về nhà. Trước khi rời đi, La Ngọc Khanh mẫu thân Hứa Ánh Ánh đứng ở trên ban công. Tĩnh Tĩnh nhìn hắn. Từ La Ngọc Khanh trong nhà trở lại, Đường Chính cho Hoàng Đại Tiên gọi điện thoại. Tiếp lấy, Đường Chính lại từ Trương Ngọc nơi đó muốn tới Hồ Tam Thiên dãy số. Cũng cho Hồ Tam Thiên đánh một cái. Chương 92, ở chỗ này một chiến đấu. Ban đêm như thế sắc sỡ. La Ngọc Khanh trong nhà. La Ngọc Khanh tắm xong, mặc đồ ngủ từ phòng tắm đi ra. Mẹ của nàng Hứa Ánh Ánh đã đợi sau khi đã lâu. Khanh Khanh, nghe nói công ty của các ngươi Đường Chính, cầm công ty cùng Giang Trấn Bắc làm đổ ước. Hứa Ánh Ánh đứng ở cửa gian phòng. Mở miệng hỏi. La Ngọc Khanh dương mắt liếc mắt nhìn chính mình mẫu thân. Đột nhiên dừng lại. La Ngọc Khanh nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, đây là tự ta lựa chọn, khóc cũng sẽ đi xuống. La Ngọc Khanh trở về phòng. Nàng muốn ngủ ngon giấc. Giang Hải một cái trong chợ đêm. Chuỗi thơm tho đánh tới. Người đến người đi. Phu cận đây đều là tất cả lớn nhỏ nhà máy. Cho nên trong chợ đêm rất náo nhiệt. Lúc này, Đường Chính Chính ở trên chợ đêm cùng Hồ Tam Thiên, cùng với Hoàng Đại Tiên vén đến chuỗi. Bên người ngồi Hoàng Đại Tiên cùng Hồ Tam Thiên huynh đệ. Hồ Tam Thiên rót một cái bia. Xoa một chút tràn đầy dầu mỡ miệng. Một bên gặm móng gà. Vừa nói, Đường ra, ngươi nói ngươi ngày mai muốn mấy người chúng ta cùng ngươi cùng tiến lên tràng cùng Giang Hải rơi bóng rổ đội bóng trận đấu. Ngươi đang nói đùa chứ? Đường Chính là đặc biệt gọi điện thoại đem mấy người này gọi ra. Mới vừa rồi, Đường Chính cùng bọn họ nói một phen cùng Giang Trấn Bắc sự tình. Nghe được Hồ Tam Thiên lời nói, Hoàng Đại Tiên cũng nói. Đúng vậy Đường ra, mấy người chúng ta tuy nói coi như là nửa không lý tưởng người, nhưng bóng rổ chúng ta thật đúng là không quá biết đánh. Kia Giang Hải rơi bóng rổ đội bóng bất kể kỹ thuật lại nát, dù sao cũng là nghề đội bóng, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được. Hoàng Đại Tiên đạo. Đường Chính uống một hớp bia. Nhìn hai người đạo, thế nào? Hai người các ngươi sẽ không phải là kinh sợ chứ? Dựa vào a. Hoàng Đại Tiên vỗ ngực một cái đạo, Đường ra, ta Hoàng Đại Tiên thật đúng là không nhận túng qua. Bất quá này dù sao cũng là quan hệ đến VĐZ ta tồn vong, Đường ra có tiền như vậy, hoàn toàn có thể đến nước ngoài mời một nhánh đội bóng tới. Đúng vậy Đường ra, không bằng chúng ta đi suốt đêm mời một nhánh đội bóng tới đánh. Hồ Tam Thiên mở miệng nói. Đường Chính lắc đầu một cái. Đường Chính trả lời, các ngươi không hiểu. Mời đội bóng lời nói, thắng cũng không vẻ vang, thành phố Giang Hải bạn trên mạng sẽ không mua ta sổ sách, ngược lại thì để cho Giang Trấn Bắc bắt được ta nhược điểm, ở Giang Hải nói xấu ta một cái, cho nên cuộc tranh tài này, phải mấy người chúng ta đi đánh. Đối với chúng ta căn bản cũng sẽ không đánh banh. Hoàng Đại Tiên nói, Đường ra, ta lúc đi học đánh, bất quá vậy cũng là mấy năm trước chuyện. Hồ Tam Thiên đạo, Đường Chính ý chào một cái. Hai người bưng chén rượu lên cùng Đường Chính đụng đụng. Đường Chính uống một hớp rượu đạo. Ở ta Đường Chính trong tự điển cho tới bây giờ cũng không có thua cái chữ này, ngày mai Hồ Tam Thiên, Hoàng Đại Tiên hai người các ngươi bên trên, ta bên trên, lại tìm ba cái huynh đệ, lấy phòng ngừa vạn nhất mang theo năm người dự khuyết. Cuộc tranh tài này, chúng ta quyết định. Đường ra, ngươi sẽ không sợ thua. Hoàng Đại Tiên hỏi ngược lại. Thua. Đường Chính không khỏi một tiếng cười khẽ. Ta Đường Chính mặc dù không là vô địch, bất quá còn không đến mức thua ở Giang Trấn Bắc trên tay. Nghe được Đường Chính lời nói. Hoàng Đại Tiên nhất thời vỗ ngực một cái. Hoàng Đại Tiên đạo, được, chỉ cần Đường ra ngài một câu nói, huynh đệ ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ, ngày mai ta cùng các anh em nhất định sẽ hết sức đánh. Bất quá, những chuyện khác liền đều giao cho Đường ra. Hồ Tam Thiên cũng nói. Đúng vậy Đường ra, ta cũng sẽ hết sức, sợ là sợ. Hồ Tam Thiên muốn nói lại thôi. Đường Chính tỏ ý hắn nói thẳng. Hồ Tam Thiên liền nói, trên sân bóng rổ sự tình Đường ra sợ là không có ta biết. Như vậy giải bóng đá chuyên nghiệp bên trên, cũng thường thường sẽ có đội bóng trích hoặc là uống thuốc. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngày mai rơi bóng rổ đội bóng, nhất định sẽ bị trích. Hoặc là dùng dược vật. Đường Chính cười. Hồ Tam Thiên nhìn Đường Chính. Ta cũng nghĩ tới một điểm này, 100% biết đánh thuốc, cho nên, ngày mai trận đấu các ngươi tất cả mọi người cẩn thận một chút. Các ngươi làm một người đi đường là được, thắng trận sự tình, giao cho ta tốt. Đường Chính cười nói. Dựa vào à. Đường ra có tự tin như vậy, chắc hẳn Đường ra 360 độ xoay tròn đại bóng rổ A, tới Đường ra, sau này các anh em liền cũng theo người lan lộn. Hoàng Đại Tiên bưng chén rượu lên. Hồ Tam Thiên cũng cười hát hát nói, Đường ra, đến, các anh em kính ngươi một ly. Đường Chính cùng Hoàng Đại Tiên, Hồ Tam Thiên đụng đụng ly rượu. Ra hát phong cao giết người đêm. Giang Hải. Giang Trấn Bắc biệt thự. Mấy cái hắc bảo nam tử đứng ở Giang Trấn Bắc trong sân. Cao Trường Phong cùng đội bóng đội viên. Mà An Sơn bọn người ở. Giang Tổng, đây là ngươi muốn cái gì, hàng đã cho ngài đưa đến, yên tâm, Dược Vật Trích, bảo đảm ngươi chi đội ngũ này, có thể đánh vào thế giới chung kết quyết tái. Thắng một trận thi đấu cuộc so tài, đều là chuyện nhỏ. Một cái hắc bảo nam tử nói. Giang Trấn Bắc cao mày. Tiểu Vương, tiền. Giang Trấn Bắc đạo. Phải. Nữ bí thư hướng hắc bảo nam tử nói, các ngươi đi theo ta. Hắc bảo nam tử đi theo nữ bí thư rời đi. Giang Trấn Bắc đứng lên. Nhìn Cao Trường Phong đám người đạo, Cao Trường Phong, sáng sớm ngày mai 8 giờ trước các ngươi muốn trích những thuốc này, đây là ta hoa 30 triệu cả đêm mua thuốc, có thể kích thích các ngươi tiềm năng, ngày mai trận đấu, nhất định phải thắng đường chính. Cao Trường Phong thở một hơi thật dài. Giang Tổng, ngươi yên tâm, mặc dù cái đó đường chính so với chúng ta có tiền, nhưng là chơi bóng rổ, chúng ta phích lịch vài người còn thật sự không sợ hắn, coi như là không trích thuốc, như thường có thể đánh thắng. Cao Trường Phong trả lời. Giang Trấn Bắc lắc đầu một cái. Giang Trấn Bắc nói, ngày mai ta sẽ phái riêng ta thầy thuốc đi cho các ngươi trích, ngày mai trận đấu bất luận kẻ nào đều không chuẩn cho ta lơ là, cái này quan hệ đến khải duyệt khoa kỹ. Nếu như các ngươi nếu là thua trận đấu, các ngươi phích lịch đội tất cả mọi người, đều chớ nghị xuống đến, còn bao gồm ngươi, Mã An Sơn. Giang Trấn Bắc nhìn về phía Mã An Sơn. Mã An Sơn gật đầu liên tục. Giang gia nói là, lần này ngươi là cho chúng ta giới bóng rổ ra mặt, chúng ta giới bóng rổ nhất định đem hết toàn lực. Mã An Sơn trả lời. Giang Trấn Bắc nặng nề gật đầu một cái. Giang Trấn Bắc đạo, trích những dược vật này sau khi, tin tưởng cũng chưa có nổi lo về sau, kia đường chính là muốn cùng ta Giang Trấn Bắc đấu, hắn sợ là còn phải trở về trong bụng mẹ đợi nữa vài năm. Ngày mai phải giết, bắt lại vê đút giết ta. Giang Tổng yên tâm, ngày mai sẽ làm đem hết toàn lực. Cao Trường Phong trả lời. Nguyệt Minh tinh không. Giang Trấn Bắc cùng đường chính phân biệt lấy khải duyệt khoa kỹ cùng vê đút giết ta làm tiền đặt cuộc trận đấu bóng rổ. Ở Giang Hải giới bóng rổ quán thể dục cử hành. Những ký giả kia đã sớm đem tin tức thông qua đủ loại truyền thông con đường. Hướng thành phố Giang Hải thị dân báo cho biết. Trang này trận đấu bóng rổ. Có thể nói hoành động Giang Hải không ít thị dân. Nhất là sinh viên. Cùng với Giang Hải giới bóng rổ những thứ kia những người hái mộ. Là đến quán thể dục chiếm đoạt khán đài vị trí tốt. 3 giờ sáng. Trời còn mờ tối. Liền có không ít người yêu thích bóng rổ ở quán thể dục ngoài cửa chờ. Ngày mai trận đấu. Là hoành động toàn bộ thành phố Giang Hải trận đấu. VĐZA. Khải duyệt khoa kỹ. Thành bại đều tại đây đánh một trận bên trên. Chương 93, người nhà thượng qua. 5 giờ sáng. Quán thể dục đại môn rốt cuộc mở ra. Ở ngoài cửa chờ hồi lâu người yêu thích bóng rổ cập kỳ giới bóng rổ fan, các lộ đám bạn trên mạng điên cuồng tràn vào đi. Bắt đầu lựa chọn kỹ càng người xem vị trí. Hôm nay chàng này trận bóng. Đương kim với Giang Hải từ trước tới nay kích động nhất lòng người một trận trận bóng. Lúc này trời còn mở tối. Quán thể dục trên khán đài liền đã sớm vây mãn nhân. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Hôm nay trận đấu nhưng là rất nhiều nhìn mà ta, ngày hôm qua Tân Văn nhìn không có. Không thấy, nhưng nghe nói là Khải Duyệt lão tổng đại biểu giới bóng rổ hướng VĐZA tổng tài phát động khiêu chiến, kết nếu như đối phương lấy song phương công ty làm ra đáp lại. Nói không sai, thật ra thì ta thật coi trọng VĐZA tổng tài, đối mặt Khải Duyệt, chút nào cũng không kinh sợ. Tiếng nghị luận ở quán thể dục truyền tới. Nam nam nữ nữ tụ tập ở trên khán đài. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ôm vô cùng kích động tâm tình. Có thể nói, cuộc tranh tài này là quan hệ đến hai đại tập đoàn sống còn trận đấu. Sân banh nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Mà đám bạn trên mạng cùng fan chú ý nhất. Thật ra thì vẫn là VĐZA cùng giới bóng rổ rốt cuộc ai có thể chiến thắng. Toàn bộ bạn trên mạng cùng những người hái mộ bắt đầu ở khán đài chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút đi qua. Sắc trời sáng choang. Sáng ngày thứ hai đã đến. Lúc này quán thể dục đã cưỡng ép chưa mấy vạn người. Các lộ phóng viên. Truyền thông. Từ lâu các tiểu các vị. Hiện trường truyền trực tiếp. Cũng ở đây ngựa không ngừng vó câu tiến hành. Ở mấy chục ngàn bạn trên mạng nóng nảy chờ đợi chính giữa. Thời gian. Lặng lẽ đi tới 7 giờ rưỡi. Song phương trận đấu ở 8 giờ bắt đầu. Quán thể dục trọng tài đã vào vị trí của mình. Mà vào giờ phút này, chỉ chờ song phương cầu thủ ra sân. Mau nhìn, giới bóng rổ đội bóng phích lịch chiến đội người đến. Đang lúc này, trên khán đài không biết là ai kêu một tiếng. Vốn là ồn ào khán đài trong nháy mắt an tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người đều chợt hướng ra phía ngoài nhìn sang. Chỉ thấy, Cao Trường Phong chỉ huy phích lịch đội bóng 6 gã đội viên. Một thân Giang Hải phích lịch chiến đội áo thể thao. 7 người. Sai bước hướng trên sân bóng rổ đi tới. Cao Trường Phong đám người hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén. Giờ phút này những người này cầu thủ bóng rổ, phảng phất cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng. Điều này không khỏi làm không ít giới bóng rổ fan cũng sửng sốt. Các ngươi mau nhìn, Cao Trường Phong cùng hắn đội viên thật giống như cùng lúc trước không giống nhau.
Chính phải, bọn họ khí thế thật là mạnh a, hơn nữa nhìn đi lên lạnh nhiều.
Đúng vậy.
Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ lúc trước đều tại giữ lại thực lực?
Không ít sinh viên fan rối rít nghị luận.
Trên cầu trường Cao Trường Phong đám người chắp tay mà đứng,
lộ ra vô cùng tỉnh táo.
Đôi tròng mắt kia, âm lãnh có chút đáng sợ.
Theo Cao Trường Phong các loại cầu thủ đến.
Trên đài cao,
Giang Chấn Bắc giống vậy hai tay chắp sau lưng chỉ huy Mã An Sơn.
Cùng với Khải Duyệt một số người đi tới hiện trường.